Chương 27, ta giúp các ngươi giải quyết chính là chương 27, ta giúp các ngươi giải quyết chính là nhiếp chủ quản, ngươi muốn làm gì? Hứa Yên lui lại hai bước, nàng cũng ý thức được, chính mình như thế tùy tiện cùng lên đến chính mình cũng có nguy hiểm. Nhìn lời này của ngươi nói, ta có thể làm gì? Ta chính là nhìn Đường Viên nàng bỏ qua thời gian, muốn đưa nàng về nhà. Đường Viên lúc này mới tỉnh hồn lại, lập tức đẩy cửa xe ra xuống, bước nhanh chạy tới Hứa Yên bên cạnh. Nhiếp Minh khỏe mắt hơi rút, thế nhưng trên mặt nụ cười y nguyên duy trì. Trên cổ tay gỗ Hoàng Dương vòng đeo tay khẽ chấn động. Muốn như vậy, nếu không ta đưa các ngươi trở về đi. Không cần. Hứa Yên nghiêm nghị nói, sau đó lôi kéo Đường Viên liền đi. Nhiếp Minh trong mắt lóe lên tức giận. Thế nhưng không có bất kỳ biện pháp nào, xung quanh bóng tối di động, thế nhưng từ đầu đến cuối không dám tới gần Hứa Yên. Phế vật. Thầm mắng một tiếng, Nhiếp Minh cũng chỉ có thể trở về trong xe, nhìn xem Hứa Yên cùng Đường Viên rời đi. Nữ nhân kia đến cùng từ chỗ nào làm bà bối? Ánh mắt lập lòe, bất quá Nhiếp Minh rất nhanh khôi phục lại. Xem ra cần phải tìm người hỗ trợ. Ta cũng không biết làm sao vậy, đột nhiên liền mất đi năng lực suy tính một dạng, liền theo lên xe. Đường Viên tâm có sợ hãi đi theo Hứa Yên ngồi tại xe taxi hàng sau. Tài xế xe taxi đi theo Hứa Yên một đường chạy đến, nguyên bản còn tưởng rằng là bắt tiểu tam tiết mục, kết quả lại là chống lại chỗ làm việc quy tắc ngầm. Hứa Yên lôi kéo Đường Viên tay, ra hiệu nàng không nên nói lung tung. Chờ trở về rồi hay nói. Gặp phải việc này, Hứa Yên cũng không dám về nhà, còn không bằng đi theo Đường Viên về nhà. Ở tại Lý Hoài Nguyên bên cạnh mới cảm giác được yên tâm. Đường Viên điện thoại đột nhiên đinh một tiếng nhận đến tin tức. Quỷ nghèo sư tôn, đi đâu rồi, làm sao vẫn chưa trở lại? Hứa Yên nhìn xem Đường Viên cho Lý Hoài Nguyên ghi chú, nhịn không được cười ra tiếng. Đường Viên, buổi tối tăng ca, cái này liền đi trở về. Đợi đến rạng sáng hơn 12 giờ, Đường Viên cùng Hứa Yên mới nơm nớp lo sợ dọc theo trên bậc thang lầu. Cái này cũ kỹ hành lang, trước đây không cảm thấy, hôm nay cảm thấy đặc biệt tâm trầm. Đường Viên thật sớm lấy ra chìa khóa, mở cửa phòng ra phía sau. Hai người tựa như là phía sau có chó truy một dạng, từ khe cửa trên bảo, sau đó cuốn quýt đóng cửa lại. Hô, vừa vào ra môn tâm tình đều bông lòng không ít. Mở đèn lên, trên ghế sofa ngồi một người, hai người đều dọa đến giật mình. Muộn như vậy mới trở về. Lý Hoài Nguyên có chút hoài nghi nhìn xem hai người. Tăng ca đến 10 giờ, từ công ty đến nhà chính là hơn 2 giờ lộ trình, đây coi là nhanh. Lao lực như vậy, vì cái gì không tìm cái gần địa phương ở? Đường Viên một bên cởi quần áo một bên phàn nàn, nào có tiền à, đế đô tấp đất tấp vàng, thuê cái phòng ở, so ta tiền lương đều nhiều. Hứa Yên chần chờ một chút, đem đi chuyện chính để Đường Viên kéo trở về. Sư tôn, hôm nay chúng ta gặp cái sự. Cái gì sự việc kỳ quái? Lý Hoài Nguyên không có tinh thần gì mà hỏi. Đường Viên nàng nói chính mình bị chẳng biết tại sao đầu độc lên xe của người khác, người kia ý đồ đối Đường Viên làm loạn. Đường Viên cái này mới nhớ tới chính sự, đúng đúng đúng, sư tôn, ta không biết làm sao vậy, đột nhiên nào sẽ không suy tư, thân thể cũng không bị khống chế, chẳng biết tại sao liền theo hắn nói làm. Ân. Lý Hoài Nguyên nhắc lên một điểm tinh thần, nhìn Đường Viên một cái. Trên thân xác thực lượn lờ một điểm âm khí. Đúng quỷ. Lý Hoài Nguyên thản nhiên nói. A. Hứa Yên cùng Đường Viên toàn bộ đều sợ hãi, nguyên bản còn tưởng rằng là bị thôi miên gì đó. Kết quả Lý Hoài Nguyên nói cho các nàng biết là gặp phải quỷ. Ta không phải cho ngươi hộ thân phụ sao? Phía trước Lý Hoài Nguyên liền phát hiện Đường Viên trên người âm khí lượn lờ, cho nên mới cho nàng hộ thân phụ. Ngạch, phía trước Hứa Yên tỷ luôn là thân thể bề ngoài, để không nổi tinh thần, hơn nữa còn gặp ác mộng, ta liền cho Hứa Yên tỷ. Đường Viên cười ngây ngô. Lý Hoài Nguyên, cũng nhờ có Hứa Yên tỷ tới giúp ta giải vây. Được, vậy liền đúng, nói kỹ càng một chút đi. Lý Hoài Nguyên thản nhiên nói. Đường Viên muốn nói, Hứa Yên ngăn lại Đường Viên, vẫn là nàng đến nói càng tốt hơn. Đợi đến Hứa Yên đem sự tình nói xong về sau, Lý Hoài Nguyên gật gật đầu. Tất nhiên vấn đề xuất hiện ở cái này Nhiếp Minh trên thân, đợi ngày mai ta đi giải quyết hắn. Sư tôn muốn làm sao giải quyết? Hứa Yên không hiểu nhiều. Đừng, đừng. Đường Viên tranh thủ thời gian ngăn lại. Sư tôn, xã hội pháp trị, ngươi tổn thương người khác ngươi cũng phải bị bắt. Hứa Yên nghe xong có chút kinh hãi, lại lần nữa đổi mới đối với Lý Hoài Nguyên cách nhìn. Không phải, lão nhân gia ngài là cái gì ngoài vòng pháp luật cùng đồ, nguyên lai là dạng này giải quyết sao? Không phải vậy giải quyết như thế nào, nhân gia đều giết tới cửa, không có đạo lý hòa bình giải quyết, yên tâm ta sẽ tận lực xử lý gọn gàng điểm. Để hắn chết thần không biết quỷ không hay. Lý Hoài Nguyên thản nhiên nói, chỉ cần tìm cơ hội thích hợp, thần thức nghiền ép lên đến liền xong việc. Trải qua nhiều ngày như vậy học tập, hắn đã sơ bộ nắm giữ một chút có thể dùng thông thường thủ đoạn. Giám sát xác thực ở khắp mọi nơi, thế nhưng ngươi cũng không thể hoài nghi một cái khoảng cách ngươi xa 10 mét người đi đường đi. Thế nhưng Đường Biên cùng Hứa Yên không biết ta nghe Lý Hoài Nguyên nói như vậy, càng sợ hơn, cái này muốn trên lưng nhân mạng kiện cáo. Các nàng cũng chạy không được. Lý Hoài Nguyên lười giải thích thủ pháp. Yên tâm sẽ không lưu lại bất luận cái gì nhược điểm, ta đã đọc qua Long Quốc hình pháp. A. Hai người ngây người. Lúc đầu cho rằng Lý Hoài Nguyên hoặc là giải thích, hoặc là từ bỏ, làm sao cũng không có nghĩ đến đụng tới một câu như vậy. Nhắc tới ngươi cái này phần mềm bên trên, thật đúng là cái gì cũng có. Lý Hoài Nguyên cầm điện thoại lên, tiếp tục xem tiểu thuyết. Bởi vì buổi sáng đọc sách thời điểm, có người tại khu bình luận nói cái gì hình không hình vấn đề. Hắn liền theo hướng dẫn một đường tìm tới cái gọi là pháp luật căn cứ. Tất nhiên không có chứng cứ có thể chứng minh hắn động thủ, vậy liền không có quan hệ gì với hắn. Tốt việc này, cứ như vậy đi, ngày mai ta theo các ngươi cùng đi. Ân, đi làm. Lý Hoài Nguyên đánh nhịp, việc này chính là định ra đến, ai cũng không thay đổi được. Nhắc tới, các ngươi muốn để hắn chết như thế nào? Lý Hoài Nguyên đột nhiên cảm thấy chính mình còn phải trưng cầu một chút đồ đệ mình bọn họ ý kiến. Dù sao cũng là thay các nàng ra mặt, dù sao cũng phải để các nàng tuyển chọn cái chính mình thoải mái tiểu chết. Là để hắn ở trước công chúng chết bất đắc kỳ tử, vẫn là tại tới gần các ngươi thời điểm chết bất đắc kỳ tử, lại hoặc là như vệ sinh thời điểm. Ta nhìn các ngươi lầu này đều rất cao, từ phía trên rơi xuống cũng được. Các ngươi nghĩ như thế nào? Nói chuyện a, là không thích nói chuyện sao? Lý Hoài Nguyên nhìn xem run lẩy bẩy hai người, nghi ngờ hỏi. Sư tôn chúng ta quá buồn ngủ, chúng ta đi ngủ trước. Kỳ thật cũng không nhất định phải để người chết bất đắc kỳ tử, có lẽ cho cái dạy dỗ là được rồi. Lý Hoài Nguyên thản nhiên nói, dạy dỗ? Cái này không phải liền là cái dạy dỗ, không phải vậy dựa theo bản tọa đến, ta còn phải rút hồn luyện phách để hắn không được siêu sinh đây. Hứa Yên cũng không dám nhiều lời, chủ yếu là nàng thật sợ hãi. Chính mình bái người sư tôn này đến cùng là lai lịch gì à, cảm giác lên phải thuyền giặt xuống không nổi. Hiện tại nàng liền phản đối cũng không dám nói, liền sợ Lý Hoài Nguyên không cao hứng để nàng cũng chết bất đắc kỳ tử. Quay đầu nhìn xem đã tại ngâm nga bài hát trải giường chiếu đường biên, khóe miệng giật một cái. Hoặc là nói vẫn là sư tỷ ngươi tâm lớn. Chương 28, biến thân đồng trên mạng có bán sao? Chương 28, biến thân đồng trên mạng có bán sao? Hứa Yên thấp thỏm vô cùng nằm ở trên giường. Bên cạnh đường biên đã ngủ đến thâm trầm, khóe miệng đều có chút óng ánh nước bọt muốn chảy ra. Thế nhưng Hứa Yên trầm trọng, nàng không có cách nào chuyển biến tâm tính tới. Nhất Minh sắc thực đáng ghét, thế nhưng thật muốn dễ dàng như vậy quyết định sinh tử của hắn, nàng không phải là không muốn, là sợ hãi. Sợ hãi quá trình, cũng sợ hãi kết quả. Trong đầu hỗn loạn tương mừng. Sáng ngày thứ hai, Đường Viên xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ rời giường duỗi lưng một cái. Quả nhiên đi ngủ so tu luyện thoải mái hơn. Đường Viên tàu nhỏ nói. Làm nàng muốn xuống giường thời điểm, chạm đến người bên cạnh, mới nhớ tới tối hôm qua là cùng Hứa Yên cùng một chỗ ngủ. Hứa Yên nằm nghiêng, co do thân thể, cũng không nhúc nhích. Đợi đến Đường Viên ra đồng đi vòng qua nhìn thấy Hứa Yên ngay mặt thời điểm, giật nảy mình. Đại sư tỷ ngươi không có ngủ sao? Thật nặng mắt còn thâm. Ngủ không được, có chút nhận giường. Hứa Yên lừa gạt một câu. Hai người thu thập xong, đi ra cửa, nhìn thấy ngồi tại trên ghế sofa đỉnh lấy mắt còn thâm Lý Hoài Nguyên. Sư tôn, ngươi cũng không có ngủ sao? Hai người buổi tối đi ra ăn trộm gà sao? Đường Viên nhìn xem hai người cùng khoảng mắt còn thâm, vui vẻ không ngậm miệng được. Bất nói nhảm, nhanh đi chuẩn bị đồ ăn sáng. Sư phụ buổi sáng hôm nay muốn ăn xinh rán. Rán, 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 ta cái này liền cho lão nhân ra ngài rán. Nói xong Đường Viên liền vào phòng bếp. Hứa Yên có chút ngoài ý muốn. Ngươi sẽ còn làm sinh rán? Sinh rán sẽ không, rán cái làm lạnh nhanh sủi cảo vẫn là sở trường. Đường Viên nghe răng cười nói. Hứa Yên, ta không sớm thì muộn để các ngươi hai cái bệnh tâm thần mang trong ránh. Lý Hoài Nguyên cũng không chọn, Đường Viên rán tốt sủi cảo, hắn liền ăn. Hứa Yên cũng ăn, ăn một lần một cái không lên tiếng. Hương vị kỳ kỳ quái quái, thế nhưng Lý Hoài Nguyên ăn còn rất thơm. Buổi sáng dừng lại dày vò, Hứa Yên cảm giác liền cũng giống như nằm mơ nhìn xem bên cạnh ngồi nghiêm chỉnh Lý Hoài Nguyên. Ba người ra ngoài sớm còn cướp chỗ ngồi. Bất quá mới vừa chưa ngồi được bao lâu, một cái ăn mặc loẹt loẹt đại mũ cầm trong tay đỏ cây quạt đeo cái bao vải bên trên tàu điện ngầm. Khôn khéo bên trong lại mang điểm ngoan lệ ánh mắt quét một vòng tàu điện ngầm bên trong tình huống. Sau đó liền cất bước đi tới Hứa Yên ba người trước mặt, ho khan một tiếng. Hứa Yên không đợi xấu hổ đứng dậy. Một bên Lý Hoài Nguyên bắt chéo hai chân nhàn nhạt mở miệng. Cút sang một bên, đừng cản trở ta xem TV. Đại mũ một hơi không có đi lên, lúc này trong mắt dâng lên tức giận. Ngươi cái này thanh niên chuyện gì xảy ra? Có hiểu lễ phép hay không? Cút. Lý Hoài Nguyên nhàn nhạt kêu một tiếng. Đại mụ kia vừa muốn nói gì, đột nhiên hú lên quái dị, ngã đến bên cạnh, ngã trên mặt đất ai ôi kêu lên. Đánh người, đánh lao nhân. Ồn ào. Lý Hoài Nguyên nhìn nàng một cái, nguyên bản còn khóc kêu gào đại nương đột nhiên mất tiếng. Trên mặt của nàng lập tức có chút vẻ hoảng sợ, tựa hồ không làm rõ ràng được chính mình chuyện gì xảy ra. A a a. Đại mụ ngươi nhanh yên tĩnh điểm a, chúng ta đều nhìn thấy, nhân gia đều không có đụng ngươi. A a, đại mụ ngón tay tại Lý Hoài Nguyên khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Thật là có ý tứ. Mấy cái tuổi trẻ mỹ nhân cười ha ha. Đối với loại này đi lên đương nhiên chiếm chỗ ngồi đại mụ hiển nhiên đều có ý kiến. Mặt khác buồng xe cũng không phải là không có tỏa, chính là không muốn nhiều đi hai bước, nhất định muốn lân cận để người nhường chỗ ngồi. A a a, đại mụ một bộ động ủy bộ dạng, lộn nào, tay chân lanh lẹ bước nhanh chạy hướng mặt khác buồng xe. Rời đi Lý Hoài Nguyên ánh mắt. Lý Hoài Nguyên từ đầu đến cuối ngay cả nhúc nhích cũng không, một mặt cao lành ôm cánh tay nhìn xem tàu điện ngầm bên trên quảng cáo. Mặc dù là quảng cáo, thế nhưng hắn bây giờ nhìn cái gì đều thật tò mò. Cái kia biến thân tốt, trên mạng có bán sao? Thay đổi. Biến thân tốt. Hứa Yên đầu có chút đứng máy, làm nàng ánh mắt rơi vào quảng cáo bên trên thời điểm, biểu lộ ngưng trệ. Đó là thỏi sô cô la, chính là cái chocolate bánh mít uy, không thể biến thân. Đường Viên ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, đương nhiên cho Lý Hoài Nguyên nhỏ giọng giải thích một chút. Có thể ta nhìn hắn ăn về sau, lại có thể biến hóa thân hình. Đó là giả dối, Tân, ngươi có thể hiểu thành chướng nhãn pháp. A, hiểu. Lý Hoài Nguyên gật đầu. Hứa Yên nhìn hai người một cái, các ngươi hai cái làm sao đều như vậy đương nhiên. Trải qua 2 giờ thông chuyên cần, ba người cuối cùng đi tới Thiên Hải cao ốc dưới lầu. Lý Hoài Nguyên ngước đầu nhìn lên, kém chút đau thắt lưng. Cao như vậy, các ngươi đều ở trên trời làm được sao? Sư tôn, ngươi có thể vào không được công ty chúng ta à? Vì sao? Lý Hoài Nguyên nghi hoặc. Có các cổng, cần quét thẻ tiến vào. Không có việc gì, chỉ là cấm chế với ta mà nói không tính là cái gì. Lý Hoài Nguyên đương nhiên đi ở trước nhất, sau đó dừng ở cửa ra vào. Cấm chế ở đâu? Đi qua công ty nhân viên kỳ quái nhìn Lý Hoài Nguyên một cái, sau đó ở một bên quét thẻ. Cửa mở ra. Tất nhiên cửa đều mở, vậy liền đi vào chứ sao? Mời mang tốt công bài. Cái gì cung cấp bài? Bảo An một mặt im lặng nhìn xem Lý Hoài Nguyên. Vừa rồi nhìn xem hắn liền lén lén lút lút, lại lạ mặt vô cùng, thoạt nhìn liền không phải là công ty nhân viên. Ách ách, hắn là khách tới thăm, có thể cho hắn khách tới thăm đăng ký một cái sao? Hứa Yên vội vàng nói. Bảo An hoài nghi nhìn Hứa Yên một cái. Bất quá tại hai cái đại mỹ nữ trước mặt, cũng không có quá nhiều khó xử, tùy tiện xử lý cái khách tới thăm chứng nhận. Sư tôn, ngươi liền tại cái này khu nghỉ ngơi đợi liền được, tuyệt đối không cần chạy loạn khắp nơi. Hứa Yên tâm mệnh dặn dò. Ân, đi, mấy người tới, ta rất nhanh liền đi. Lý Hoài Nguyên không kiên nhẫn vất vất tay. Nếu không phải vì hai cái này ngốc đồ đệ, hắn mới lười chạy thật xa như vậy. Bất quá cái này khu nghỉ ngơi, thoạt nhìn cũng không tệ lắm, bên kia còn có đồ ăn mặc vải. Còn có lần trước leo núi ăn loại kia mùi sữa bánh bao nhỏ. Nguyên bản cho rằng rất nhanh liền có thể xong việc, thế nhưng cái này vừa chờ liền chờ đến 10 giờ hơn. Lý Hoài Nguyên ngẩng đầu, đóng lại cả chua tiểu thuyết, mở ra với. Lý Hoài Nguyên, người đến sao? Quỷ nghèo thiếu thông minh đại đồ đệ, không có á sư tôn. Nhị đồ đệ Hứa Yên, sư tôn, hôm nay Nhiếp Minh xin nghỉ, hôm nay có thể cũng sẽ không tới. Lý Hoài Nguyên, phiền phức, mang ta đi nhà hắn, ta đi tiễn hắn lên đường. Nhị đồ đệ Hứa Yên, sư tôn, ta cũng không biết nhà hắn ở đâu a. Lý Hoài Nguyên cau mày để điện thoại xuống, ánh mắt rơi vào đồ ăn vặt cửa hàng. Phiền, muốn ăn đồ vật. Nơi này không người trông giữ, nghĩ đến là tùy tiện ăn. Đường Viên dành thời gian sang đây xem Lý Hoài Nguyên một cái, kết quả vừa đến đã nhìn thấy để người ngạt thở một màn. Lý Hoài Nguyên hướng trong miệng đút lấy khoai tây chiên, tay kia quét tiểu thuyết. Sư tôn, cái này tự phục vụ đồ ăn vặt quậy là muốn giao tiền. Đồ ăn vặt thu tiền. Không nhìn thấy người a. Lý Hoài Nguyên ngẩng đầu nhìn một phía. Đây là tự phục vụ khu a, không có người trông giữ, toàn bằng tự giác. A. Lý Hoài Nguyên cười nhạo một tiếng. Cái kia đi, bản tọa cũng không phải loại kia ham muốn tiện nghi người, ngươi đem tiền thành toàn đi. Lý Hoài Nguyên tùy ý phất phất tay. Ô ô ô. Đường Viên đều muốn khóc, Dương Dương đưa tay liền từ Lý Hoài Nguyên trước mắt bao bì bên trong cầm ra một cái khoai tây chiên, hướng trong miệng mình nhét. Tiền đều hoa, làm sao cũng phải hồi hồi bốn. Chờ Hứa Yên đến, liền thấy hai người ngồi tại khu nghỉ ngơi, ngươi một cái ta một cái khoe khoang khoai tây chiên. Hứa Yên, đầu thật ngứa. Chương 29, Hứa Yên cùng thuê cùng phòng chương 29, Hứa Yên cùng thuê cùng phòng Dạ Quang quán ba Nhiếp Minh lão đệ, đã lâu không gặp à, ha ha. Một cái khuôn mặt hiền lành người thấp nhỏ thân ảnh tại miêu nữ lang dẫn dắt bên dưới, đi tới ghế giải. Tại miêu nữ lang đi thời điểm, còn sát mị mị sờ soạn một cái miêu nữ lang ngạo nghệ ướt lên ngông. Nhiếp Minh trên mặt mang cười. Tôn ca, đây không phải là nhớ ngươi, cho nên mời ngươi tới uống rượu tán gẫu a. Cái kia một mặt hiền lành gầy yếu người trung niên thân cao đại khái 1m60 đến, mặc trên người áo sơ mi hoa thoạt nhìn có chút rộng lớn không vừa vặn. Ha ha, được à, rất lâu không có mở một chút mặt, tối nay liền làm phiền Nhiếp lão đệ cho an bài. Cái kia nhất định biết Tôn ca thích chân dài, hôm nay cho Tôn ca an bài cái chân dài. Tốt, ta liền thích cùng các ngươi những này nhân sĩ thành công kết giao bằng hữu. Tên là Tôn Sâm người trung niên, cười ha hả ngồi tại chỗ, tự nhiên dựa vào ghế trên lưng. Nhiếp Minh vẫy vẫy tay, một bên đã sớm chờ lệnh marketing lập tức cười chào hỏi một đám vênh vênh thúy thúy nhóm bầu không khí vào tràng. Tôn Sâm một điểm không có khách khí, lưu lại hai cái chân lại dài vừa mịn nhóm bầu không khí tiểu tỷ tỷ, một cái tất đen một cái tơ trắng, trực tiếp liền lên tay mở sở soạn. Mặc dù phục vụ đối tượng là dạng này hèn mọn lại xấu xí nam nhân, thế nhưng hai cái chân dài tiểu tỷ tỷ cũng không có lộ ra biểu tình gì. Một lòng hầu hạ, Nhiếp Minh cũng ôm một cái ngự tỷ khí chất đi theo gia nhập vào. Bầu không khí lửa nóng. Trên bàn Nhiếp Minh không nói bất cứ chuyện gì, chính là cùng nhau chơi đùa trò chơi, cùng nhau chơi đùa cô nàng. Đợi đến tan cuộc thời điểm, Tôn Sâm ôm cả người cao cao hơn hắn một đầu muội tử, một bên sở vừa đi, ôm ở liền đi khách sạn. Nhiếp Minh không có đi, liền tại khách sạn đại sảnh ngồi. Thuốc hút một cái lại một cây. Mù hắn, thật là một cái hấp huyết quỷ, không ăn xong chỗ tốt, một chút cũng không có hỗ trợ tính toán. Hứa Yên, Đường Viên, chờ lao tử giải quyết cái kia hộ thân phủ, nhất định đùa chơi chết các ngươi. Tựa hồ nghĩ đến kích động chỗ, Nhiếp Minh trong mắt có chút tơ máu, nắm gói ngón tay cũng dùng sức đem khói kẹp vào mèo. Mãi đến khói nóng ngón tay, mới vây vây tay, đem thuốc lá đẻ chết tại trong cái gạt tàn thuốc. Hắn đối những cái kia đi ra bán không hứng thú, hắn thân là doanh nghiệp cao quản, có tiền có bản lĩnh, đã sớm chơi chán những cái kia hàng thông thường. Giống như là Hứa Yên cùng Đường Viên loại kia cực phẩm, còn mang theo chống đối cùng địch ý mới là trong lòng của hắn tốt. Bị Tôn Sâm mang lên đi cái kia giá khôn, đoán chừng tối nay không dễ qua. Cái kia Tôn Sâm là cái biến thái. Trên thân có nhân mạng đều có hai chữ số. Thế nhưng dùng chính là quỷ đạo thủ đoạn, hiện tại quan phương căn bản không phá được án. Đương nhiên cũng chính là mấy năm này sự tình. Hắn đối với loại này mơ hồ đồ vật rất sớm đã cảm thấy hứng thú, nghiên cứu 20 năm, mấy năm gần đây mới nhập môn. Cái này Tôn Sâm hắn không rõ ràng, là một cái nhóm bên trong nhận biết. Hắn biết đây là kẻ hung hãn, phía trước tại trong miếu động thủ một lần, cho nên đối phó hộ thân vật hắn có hắn biện pháp. Đợi đến lúc rạng sáng, Nhiếp Minh mới nhìn đến Tôn Sâm mang trên mặt chất phác nụ cười hiền hòa đi ra. "Ôi Nhiếp lão đệ còn ở đây. Tôn ca chơi sướng hay không? Đi chúng ta đi ăn cái cơm sáng." Trong thành cô nàng đến cùng vẫn là nhuận, ha ha ha, trong hốc núi những cái kia thật là không cách nào so sánh được. Cơm sáng không đi ra ăn, tìm một chỗ yên tĩnh, nghỉ một lát nói chuyện tiếp đi. Được a. Nhiếp Minh hai mắt tỏa sáng, biết chính để tới. Lập tức đi gói hai phần sinh rán, mang theo Tôn Sâm đi cái câu lạc bộ tư nhân. Vừa sáng sớm đến hội sở a. Tôn Sâm cười ha hà nói. Tôn ca đến ít, ta cái này không phải đem chủ nhà tình nghĩa tận tốt. Hiểu chuyện ngầm. Hai người đi hội sở, chứ không có điểm cô nương. Nhiếp Minh nhìn xem ăn như hổ đói ăn cơm Tôn Sâm, nuốt ngụm nước bọt. nói đi, có chuyện gì muốn ca giúp ngươi xử lý? Nhiếp Minh cười nói, gần nhất coi trọng cái muội muội, hạ lần tay không thành, nữ nhân kia không biết từ chỗ nào làm cho hộ thân bảo bối, ta bảo bối cũng không dám tới gần.
Chính là không dám tới gần.
Tôn Sâm nhàn nhạt hỏi.
Ân, chính là không dám tới gần, chỉ dám ở xung quanh xoay quanh.
Dễ nói, không phải lợi hại gì.
Muốn để ta làm sao bây giờ?
Tôn Sâm cười nói,
giúp ta phá cái kia hộ thân bảo bối, còn lại lao đệ chính mình liền có thể giải quyết.
Nhất Minh trong mắt có chút lửa nóng, bởi vì Tôn Sâm biểu hiện ra ngoài chẳng thèm ngó tới, đã nói lên hắn là thật có biện pháp.
Chậc chậc, lão đệ ngươi cái này thật đúng là tính tình bên trong người, chơi thuần thích đâu, như vậy nhiều mục tiêu, cái này không được, đổi một cái chứ sao?
Trong thành này xinh đẹp cô nàng, còn có thể chạy ra ngươi cái kia mê tâm sắc quỷ lòng bàn tay.
Ta xác thực coi trọng cái kia, còn mời lao ca hỗ trợ.
Được, ta đã biết, không phải rất lợi hại hộ thân bà bối, dùng sát khí xông phá liền được, về sau liền mất hiệu lực.
Như thế cực phẩm, nếu không cho lão ca ta vui lùa một chút.
Tôn Sâm nhìn xem Nhiếp Minh cái bộ dáng này, cũng có chút hiếu kỳ, cam đoan không cho ngươi giết chết.
Nhiếp Minh có chút xấu hổ, nhưng vẫn là gật gật đầu, được à, chờ ta dạy dỗ tốt, đưa cho Tôn ca ngươi vui lùa một chút.
Ta rất chờ mong.
Tôn Sâm cười ha ha, răng hàm bên trên còn dính rau hẹ cùng thịt vụn, thoạt nhìn dị thường buồn nôn.
Thật không nghĩ tới cái này, Nhiếp Minh xin nghỉ.
Đường Viên thầm nói.
Hứa Yên có chút mồ hôi, không nghĩ tới Đường Viên tâm lý thế mà cường đại như vậy, không một chút nào lo lắng người chết.
Chúng ta về nhà a, hôm nay hy vọng ngày mai lại đến.
Đường Viên nói.
Lý Hoài Nguyên không quan trọng, thế nhưng nhớ tới 2 giờ thông chuyên cần có chút bực bội.
Tiểu Yên, ngươi không phải nói ở tại Đế Đô sao?
Tối nay đi ngươi nơi đó nghỉ ngơi đi, thỉnh buôn bà qua lại.
Hứa Yên sửng sốt, há to miệng, nếu không ta cho sư tôn ngài mở cái gian phòng a, ngài có thể ở tại trong khách sạn.
Ta cái kia không gian quá nhỏ, sợ rằng ở không dưới.
Ta còn cùng người thuê chung, ta sợ ảnh hưởng đến ta cái kia cùng phòng.
Tùy tiện.
Lý Hoài Nguyên không quan trọng,
hắn không phải đi khó xử người.
Hứa Yên tỷ, ngươi lại không sợ quỷ?
Đường Viên yếu ớt từ Hứa Yên phía sau ló đầu ra tới.
A, làm ta sợ muốn chết, ngươi không muốn đột nhiên xuất hiện a?
Hứa Yên dọa đến run lập cập tức giận đến thẳng dậm chân.
Lúc này mới nhớ tới chính mình cùng Đường Viên còn bị nhớ đây.
Cái kia nếu không vẫn là cùng nhau về nhà ở đi.
Hứa Yên rất là từ tâm nói.
Sắp thực có Lý Hoài Nguyên địa phương càng khiến người ta yên tâm.
Lý Hoài Nguyên không quan trọng.
Hứa Yên chỗ ở cũng không có thật tốt, mặc dù có thang máy, thế nhưng cũng là cư xá cũ.
2 phòng ngủ 1 phòng khách, hơn 60 bình gian phòng thoạt nhìn thật không lớn.
Hứa Yên mang theo 2 người về đến nhà, Yên chỉ mở cửa phòng ra.
Người trở về á?
Gian phòng bên trong rất ấm áp, một người mặc siêu ngắn áo lót nhỏ cùng yoga quần lộ ra rõ ràng dây áo lót tóc ngắn nữ nhân đi ra.
Khi thấy cửa ra vào 3 người, nhất là còn có Lý Hoài Nguyên cái này chảnh chó dám thối tiểu nam sinh thời điểm, lập tức rụt trở về.
Khoác lên một kiện áo sơ mi, đem màu lúa mì khỏe mạnh làn da che lấp, trên mặt có chút xấu hổ.
Ngươi mang theo bằng hữu trở về a?
Lưu Tiểu Nhã vừa cười vừa nói.
Mặc dù vừa rồi có chút xấu hổ, thế nhưng nàng rất nhanh liền khôi phục bình thường nguyên khí tràn đầy đủ cười.
Lý Hoài Nguyên 2 tay vẫn ôm trước ngực, ánh mắt tự mang miệt thị khí chất quan sát một chút Lưu Tiểu Nhã.
Mặc dù làn da hơi có chút màu lúa mì, lộ ra điểm đen, thế nhưng Lưu Tiểu Nhã dài đến vẫn là nhìn rất đẹp, có loại giá tính khí khái hào hùng.
Dáng người cũng rất tốt, làn da căng mịn lại khỏe mạnh, trước sau lồi lõm.
Lý Hoài Nguyên ánh mắt đảo qua nàng yoga quần, sau đó lập tức rời đi ánh mắt.
Chương 30, mộng bức không thương tổn não. Chương 30, mộng bức không thương tổn não. Tiểu Nhã, hôm nay ta mang các đồng nghiệp ở một đêm, quấy rầy ngươi.
Hứa Yên ngượng ngùng nói.
Không có việc gì a, nói cái gì quấy rầy hay không, ngươi bằng hữu liền là bằng hữu của ta.
Ta gọi Lưu Tiểu Nhã, rất hân hạnh được biết các ngươi, mau tới trong nhà ngồi xuống đi.
Vừa vặn ở nhà hơi kiện một cái thân, ta trước dọn dẹp một chút.
Lưu Tiểu Nhã rất có vài phần phóng khoáng ở trên người.
Ánh mắt càng nhiều rơi vào Lý Hoài Nguyên trên thân.
Lý Hoài Nguyên cảm thấy nàng tại nhìn chính mình, liền nhàn nhạt quay sang nhìn.
Lưu Tiểu Nhã cùng Lý Hoài Nguyên trừng mắt nhìn nhau một hồi.
Cuối cùng là Lưu Tiểu Nhã rời đi ánh mắt, tranh thủ thời gian đi thu thập trên đất thiết bị.
Tiểu nam sinh còn rất chảnh, ha ha.
Lưu Tiểu Nhã nói thầm trong lòng.
Nàng thu thập thiết bị, lập tức lại đi lấy duy nhất một lần ly giấy, cho mấy người đổ nước.
Uống nước, buổi tối nếm qua sao?
Không ăn lời nói, ta nấu cơm cho các ngươi ăn.
Phiền phức Tiểu Nhã tỷ.
Đường Viên có chút xấu hổ.
Không phiền phức, chúng ta cũng muốn ăn, cùng một chỗ ăn còn náo nhiệt, trong nhà rất lâu không có náo nhiệt như vậy.
Ta có thể hỗ trợ.
Ta cũng có thể hỗ trợ.
3 nữ không biết làm sao đi dạo thong thả đều đi phòng bếp bận rộn.
Một hồi liền tại phòng bếp cười cười nói nói.
Lý Hoài Nguyên cái mông đều không nhúc nhích một cái, cầm điện thoại tiếp tục xem tiểu thuyết.
Lưu Tiểu Nhã là có chút bản lĩnh ở trên người, 1 giờ chơi đùa đi ra 4 đồ ăn 1 bát canh, nhìn xem sắc hương vị đều đủ bộ dạng.
Thật phong phú a, rất lâu không có ăn thịnh soạn như vậy.
Đường Viên một bộ quỷ chết đói đầu thai bộ dạng, chảy nước bọt.
Hoan nên các ngươi tới nhà làm khách.
Đến lấy nước thay rượu, uống một cái.
Lưu Tiểu Nhã cười nói.
Lấy nước thay rượu?
Trong nhà không có rượu sao?
Lý Hoài Nguyên một điểm không coi mình là người ngoài.
Lưu Tiểu Nhã sửng sốt một chút, Đường Viên một mặt xấu hổ, khuỵu tay chọc chọc Lý Hoài Nguyên.
Có a, uống chút.
Lưu Tiểu Nhã cười nói, lập tức đi trong phòng lấy ra 2 bình 53 độ hoàng cái rượu phần.
Tiểu đệ đệ cái này ngươi có thể uống sao?
Ngươi trưởng thành sao?
Lưu Tiểu Nhã gạt gạt mày kiếm cười ha hà hỏi.
Bốn.
Chỉ có 2 bình.
Khinh thường ai đây?
Lý Hoài Nguyên cười ha hà, hơi có chút khinh thường, hắn tại tu chân giới uống rượu thời điểm, các nàng gia phả cũng còn không có bắt đầu xếp đây.
Đường Viên cùng Hứa Yên trong lúc nhất thời cũng không biết có nên hay không quên.
Dù sao nhìn như bọn họ đều so Lý Hoài Nguyên lớn tuổi, thế nhưng trong nhà thật là Lý Hoài Nguyên định đoạt.
Sách, được a, cái kia hai ta uống chút.
Lưu Tiểu Nhã nhai răng, hôm nay nhiều món ăn như vậy, nàng là muốn uống điểm hơi say rượu một cái. Hứa Yên không uống rượu, chính nàng uống không có cái gì ý tứ. Đừng nhìn nàng rất tự hạn chế, nhưng trên thực tế nhưng là cái tiểu mông tử, thích nhất sự tình chính là về nhà làm chút ít đồ ăn, hơi say rượu một cái. Nhìn xem Lý Hoài Nguyên cái kia chảnh chó bộ dáng, không nhịn được kích thích nàng lòng háo thắng. Tiểu thí hài đợi chút nữa uống nằm sấp ngươi, để ngươi túm nhị ngũ bắt bạn. Lưu Tiểu Nhã trong lòng xấu bụng muốn nói, vào cửa lần đầu tiên nhìn xem còn rất có thuận mắt, sạch sẽ mát mẻ, còn có loại tiểu nam sinh đặc hữu ngây ngô, nàng còn rất yêu thích. Chính là quá lôi, cái này tiểu thí hải kéo còn không phải loại kia muốn ăn đòn trang bức kéo, mà là không nhìn thẳng nhìn người kéo. Cái này còn tạm được. Nhìn thấy Lưu Tiểu Nhã như vậy thượng đạo, Lý Hoài Nguyên hài lòng gật đầu. Chống đi hai cái chén đến, Lưu Tiểu Nhã trực tiếp tại duy nhất một lần ly giấy bên trong đổ nửa chén trắng. Rót đầy. Lý Hoài Nguyên thản nhiên nói. Tê. Lưu Tiểu Nhã lê rằng, cái này nguyên một chén có thể là thật không ít. Cái này tiểu thí hải hù dọa nàng đây. Hứa Yên nghĩ khuyên đủ hai người, thế nhưng suy nghĩ một chút, người nào đều không tốt khuyên. Khuyên người nào đều là cho Lý Hoài Nguyên tự tìm phiền phức. Một cái động một tí muốn giết người diệt khẩu sư phụ, nàng hiện tại là lên phải thuyền giặc đã không xuống được, tốt nhất chính là bo bo giữ mình. Đến, đi trước một cái, hoan nên các ngươi tới nhà làm khách. Lưu Tiểu Nhã mới vừa rồi bị chấn một cái này lập tức liền muốn lấy lại danh dự. Cùng Hứa Yên khác biệt, nàng không phải đế đâu người địa phương, mà là ba tỉnh Đông Bắc nhân sĩ, từ nhỏ liền đi theo đại nhân uống chút, tiểu lượng vẫn là rất không tệ. Được. Lý Hoài Nguyên nhàn nhạt cầm chén rượu lên, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng ngửi ngửi. Khô khụ. Bị xông vào mũi mùi rượu sặc một cái. Lý Hoài Nguyên nhíu mày, hắn không nghĩ tới là như thế mạnh rượu, cái này có thể cùng hắn trước đây uống không giống nhau lắm. Hắn trước đây uống những cái kia tiên nướng, càng nhiều hơn chính là mùi trái cây nũ hương, khẩu vị vừa vặn, ngậm bức không thương tổn não. Thế nhưng rượu này cấp trên chính là mùi rượu, cái này có thể uống ngon sao? Làm sao? Uống không trôi có thể ít đến điểm. Lưu Tiểu Nhã nhếch miệng cười cười, trực tiếp miệng vừa hạ xuống 1/3, thầm nghĩ, tiểu thí hải để ngươi trăm bước. Lý Hoài Nguyên nhàn nhạt nhìn nàng một cái, sau đó ngửa đầu trực tiếp một ly vào trong bụng. Nóng bỏng cảm giác bay thẳng trán, Lý Hoài Nguyên ra mặt đều có chút run rẩy. "Tốt, ngư bức." Lưu Tiểu Nhã nhìn xem Lý Hoài Nguyên nửa chén vào trong bụng, không có tiếp tục xem thường, không quản kiểu gì, cái này tiểu thí hải có chút kiên cường. Một cái khó chịu nửa chén, không quản có thể uống hay không, dũng khí này nàng bội phục. Tính cách này nàng là ưa thích. "Ta cũng cùng một cái." Lưu Tiểu Nhã cắn răng nhìn xem trong chén còn lại, phóng khoáng theo một cái. "Ai nha, hai người mau ăn đồ ăn, nhịn ăn uống rượu tổn thương dạ dày." Hứa Yên cầm đũa dở khóc dở cười. T. A Lưu Tiểu Nhã nước mắt đều từ viền mắt gạt ra, miệng mở rộng tư a nháy mắt ra hiệu, hiển nhiên bị cay không nhẹ. Mà Lý Hoài Nguyên giờ phút này ra mặt có chút có rúm, thế nhưng sừng sốt kiên cường không có lên tiếng một tiếng. Hứa Yên hòa giải, Lý Hoài Nguyên mới chậm rãi cầm lấy đũa ăn vài miếng đồ ăn. Nhìn thấy Lý Hoài Nguyên dùng nữa, Hứa Yên cùng Đường Biên cái này mới động đũa. Đường Biên là biết Lý Hoài Nguyên tính tình, Hứa Yên thì là không dám. Lưu Tiểu Nhã vội vàng đới mấy cái đồ ăn, nguyên bản có chút màu lúa mì mặt cũng có chút đỏ lên. Bất quá nàng còn rất vui vẻ. Có người buổi tiếp cùng uống cùng chính mình uống chính là không giống. Ăn sẽ đồ ăn, hai người xem như là đều thở phào. Bữa này rượu, kém chút bắt đầu liền kết thúc. Lưu Tiểu Nhã lại cho Lý Hoài Nguyên rót một ly. Chính mình cũng không có mập mờ đổ đầy một ly, cái này thứ hai bình cũng liền đổ gần một nửa. Cái này ly giấy ít nhiều có chút lớn. Hứa Yên, cái này Đường Biên là người đồng sự, Lý Hoài Nguyên là Đường Biên bạn trai sao? Ngạch, không phải. Hứa Yên lắc đầu, nhìn hướng Đường Biên cùng Lý Hoài Nguyên. Đường Biên gật gù đáp ý, đuôi ngựa hất lên, không phải, đây là sư tổ ta, dạy ta. Dạy ta rèn luyện thân thể, ân chính là dạy ta rèn luyện thân thể lão sư. Đến cùng còn không có ngốc triệt để, còn Hứa Yên vết xe đổ, Đường Biên cảm thấy vẫn là thay cái thuyết pháp tương đối tốt. Rèn luyện thân thể. Lưu Tiểu Nhã sững sờ, có chút hoài nghi quan sát một chút Lý Hoài Nguyên. Tiểu Lý là thể dục sinh. Ngạch. Đường Biên không biết nên làm sao chọn. Hứa Yên nhìn nàng một cái sau đó cười nói, cũng là sư phụ ta, sư tôn hắn hiểu rất nhiều điều dưỡng thân thể phương pháp, sư tôn hắn có nhà học, có thể dạy chúng ta dưỡng sinh kiện thể. Lý Hoài Nguyên cảm thấy thuyết pháp này cũng có thể, liền gật đầu xem như là tán đồng. Lưu Tiểu Nhã không có quá nghe hiểu, lại thêm mở đầu khó chịu quá mạnh, lúc này nào đã có chút chậm chạp. Ta nhìn Tiểu Lý tay chân mảnh mai, hắn còn có thể dạy ngươi hay? Ai nói bản tọa tay chân mảnh mai? Lý Hoài Nguyên vén tay áo lên lộ ra cánh tay thon dài, nhưng lại không gầy gò, đương nhiên cũng không trắng kiện, bắp thịt đường con vẫn là có thể nhìn ra được. Vừa bước một bước vào luyện khí kỳ, thể phách sớm đã bị linh lực cải thiện, dáng người không còn khô quắt nữa. Mấy ngày nay cơm nước đi lên, huyết nhục rõ ràng so trước đây tràn đầy rất nhiều, liền thân cao đều nâng cao một chút, nguyên bản nhiều nhất cũng liền 1m7 thân cao. Hiện tại dài 2cm có dư. Ha ha ha, đệ ngươi cái này cũng không ra sao a. Lưu Tiểu Nhã vén tay áo lên, sau đó sáng lên một cái hai đầu cơ. Nhìn xem tỷ tỷ cái này, có phải là so với ngươi còn mạnh hơn. Lưu Tiểu Nhã chính là loại kia điển hình tự hạn chế tập thể dục mỏng cơ dáng người, cánh tay không thô, thế nhưng phát lực về sau, lại có rõ ràng bắp thịt đường cong. Tiểu Nhã tỷ, ngươi cái này bắp thịt thật xinh đẹp a, so những cái kia tập thể dục vong hồng còn tốt nhìn. Đường Viên có chút ghen tị nhân gia tự hạn chế, thế nhưng chính mình lại làm không được. Chương 31 uống say Lý Hoài Nguyên chương 31, uống say Lý Hoài Nguyên ta có thể xoa bóp sao? Tùy tiện bóp, ha ha. Lưu Tiểu Nhã hào phóng nói. Nhìn thoáng qua Lưu Tiểu Nhã dáng người, Lý Hoài Nguyên không nói. hắn thân thể này trước đây thiếu dinh dưỡng quá lâu, trên thân huyết đục nào có nhanh như vậy bổ sung đi lên. Lộ ra đến chả không bằng người ta hai đầu cơ bắp lớn, đây không phải là mất mặt. Chủ nghĩa hình thức mà thôi. Lý Hoài Nguyên khinh thường hừ một tiếng. Thôi đi, muốn hay không bật tay thử xem. Lưu Tiểu Nhã nhíu mày nói. Hứa Yên nhìn xem dần dần thấp tuổi nhỏ hóa tràng diện, có chút luống cuống. Các ngươi đều là trẻ con sao? Tâm tính tiện lương mệt mỏi a a, không biết tự lượng sức mình. Lý Hoài Nguyên cười khinh bị cười. Vậy liền đến thử xem, người thua tự phạt một ly. Có thể. Lý Hoài Nguyên tới điểm ức hiếp người hào hứng. Nhiều năm như vậy, dám nói với chính mình so tay một chút người có thể là quá ít. Cơm đều không ăn, Hứa Yên không biết vì sự tình gì sẽ phát triển thành dạng này. Đường Viên xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, còn làm trọng tài. Hai người đều đi tới trước khay trà. Đường Viên làm như có thật đứng giữa nắm chặt tay của hai người. Lưu Tiểu Nhã trong mắt tràn đầy chiến ý, bắp thịt sung huyết nô lên, rất có loại nữ tướng quân khí thế. Lý Hoài Nguyên một mặt hời hợt. Đối phó nữ nhân mà thôi, căn bản không cần linh lực, bằng vào thể phách liền có thể. Bắt đầu. Hai người đồng thời phát lực, Lý Hoài Nguyên cảm giác trên tay truyền đến tự lực, nguyên bản vẻ mặt tràn đầy tự tin nháy mắt thay đổi đến kinh ngạc. Đậu phộng. Hắn quên thân thể này mới vừa vặn khôi phục không bao dài thời gian, liền tính linh khí cải tạo, thế nhưng huyết khí cũng phải cần thời gian nuôi lên. Ba, Lý Hoài Nguyên ngây người, chính mình thế mà thua. Ha ha ha, thối đệ đệ thế nào? Còn dám xem nhẹ ta? Lưu Tiểu Nhã cặc cặc mà cười cười, còn quả nhiên dễ dàng rút ngắn người với người quan hệ. Nguyên bản còn nhỏ lý, hiện tại đã biến thành thối đệ đệ. Hứa Yên nhìn xem Lý Hoài Nguyên bộ kia dáng vẻ thất hồn lạc phách, không có tồn tại cũng muốn cười. Luôn luôn cao lãnh chảnh lên trời sư tôn, thế mà còn có như thế một bộ biểu lộ. Mặc dù không dám cười, thế nhưng thật tốt buồn cười. Đường Viên thì là một mặt ghét bỏ. Sư tôn ngươi cái này cũng không được a, may mà ta còn đối ngươi có lòng tin. Lý Hoài Nguyên thu thập trên mặt biểu lộ, trong mắt có chút ánh lửa. Ngửa đầu uống xuống nguyên một chén rượu trắng, nóng bỏng, thế nhưng có một phen đặc biệt kích thích. Lại đến. Ha ha ha, lại đến bao nhiêu lần, ngươi cũng không được a. Lưu Tiểu Nhã đắc ý vênh báo, vừa rồi nàng cảm thấy, đối diện cái này tiểu lão đệ, không có gì khí lực. Ba, Lưu Tiểu Nhã một mặt đờ đẫn nhìn xem chính mình bị đè ở phía dưới tay. Thử, bản tọa vừa bận chỉ là không có dùng sức mà thôi. Lấy lại danh dự Lý Mang Nhân dương lên cái cằm, một mực cao lãnh khỏe miệng đều tại dương lên. Mặc dù dùng linh lực, thế nhưng linh lực cũng là một phần thực lực, cho nên hắn chính là thắng. Không được, ba cùng hai thắng. Ba, Lưu Tiểu Nhã có chút tam quan sụp đổ. Cái này không khoa học. Bớt nói nhảm, người thua. Lưu Tiểu Nhã có chút mộng bức liền làm hai ly rượu trắng, ánh mắt đã bắt đầu thay đổi đến trí tuệ. Nhanh ăn cơm đi. Tốt, tốt đi. Lưu Tiểu Nhã đã có chút lắc lư. Cơm nước non nê, Hứa Yên cùng Đường Viên đã thu thập bát đũa. Lưu Tiểu Nhã một chân giẫm tại hòm rượu bên trên, áo khoác đã ném một bên, mặc cực ngắn tập thể dục áo đôi ngắn, hai tay để trần cùng Lý Hoài Nguyên khoác lác. Côn lên đầu, hai người lại mở mấy chai bia hạ bụng. Không phải ta nói với ngươi, thối đệ đệ ngươi thanh này khí lực, thật rất hiếm thấy. Ngươi gầy như vậy, ta làm sao cũng không có nghĩ đến ngươi khí lực lớn như vậy. Nhớ ngày đó tỷ tỷ tại trường cấp 3 chính là một phương bá chủ, trường học bên trong nam sinh không có một cái dám cùng ta nhai răng. Những cái kia lưu manh có một cái tính toán một cái, đều bị tỷ tỷ thu thập qua. Thật, ta là chưa từng thấy ngươi khí lực lớn như vậy tiểu nam sinh. Tỷ tỷ ta một tay xách thùng nước, có thể dơ lên. Liền, liền cái kia máy đun nước thùng nước. Ngươi ánh mắt gì, ngươi không tin a, ta nâng cho ngươi xem. Lưu Tiểu Nhã ánh mắt đã mê ly, thế nhưng khí thế không giảm điểm hảo, đứng dậy, lung la lung lay liền đi rút thùng nước. Mà Lý Hoài Nguyên tại cái kia ngồi không nhúc đích, hai mắt chạy xe không, cùng cái tựa bùn, trong mắt đều không quay. Hiển nhiên hai người đều say, chính là say trạng thái không giống. Lưu Tiểu Nhã điển hình đùa nghịch rượu điên loại hình. Hoa, Lưu Tiểu Nhã rút lên đến thùng nước, bên trong nước từ ngực chảy xuống. Trong lúc nhất thời tràng diện có chút hỗn loạn. Đợi đến Hứa Yên cùng Đường Viên ba chân bốn cẳng đem hai người đều ném đến phòng khách trên ghế sofa về sau, nhìn xem đầy đất bừa bộn, có chút bất đắc dĩ. Về sau tuyệt đối không thể để hai người bọn họ uống rượu. Đợi đến hai người thu thập xong, quay đầu lại, liền thấy Lưu Tiểu Nhã ôm Lý Hoài Nguyên bà bay, hai người ngửa đầu tựa vào trên ghế sofa đều ngủ rồi. Tâm mệt mỏi, cảm giác đem sư tôn mang về nhà đến, thật không phải cái lựa chọn sáng suốt. Hứa Yên xoa mi tâm. Ha ha ha, đại sư tỷ, ta ngược lại là cảm giác sư tôn cùng Tiểu Nhã tỷ còn rất vui vẻ. Đường Viên cầm khăn lau bưng chậu, vui vẻ mặt mày hớn hở. Ngươi nha. Nhìn xem Đường Viên cái kia tinh khiết không một hạt bụi nụ cười, Hứa Yên không có tồn tại tâm tình cũng đã khá nhiều. Hai người nên kéo kéo, nên đưa đi nôn, bận rộn đến 11 giờ mới đem hai cái con ma men thu xếp tốt. Lý Hoài Nguyên ném tại Hứa Yên gian phòng ngủ. Lưu Tiểu Nhã cũng trở lại gian phòng của mình, Đường Viên cùng Hứa Yên ở phòng khách vùi ở ghế sofa giải quyết một đêm. Đường Viên vừa bắt đầu còn không dễ chịu, thế nhưng rất nhanh tâm lớn liền ngủ thiếp đi. Hứa Yên thì là đã sớm không chịu nổi, tối hôm qua liền không ngủ. Ánh mặt trời xuyên qua song cửa sổ, liếm láp thiếu niên mu bàn tay. Lý Hoài Nguyên giật giật ngón tay, sau đó ngồi dậy. Linh đài thanh minh, không có một chút say rượu cảm giác. Tuần hoàn linh khí đã sớm đem cồn cùng đồ ăn đều biến thành tinh khí hòa tan vào thân thể. Đây là một cái sạch sẽ lại có chút lạnh lạnh gian phòng. Tất cả mọi thứ đều là màu trắng, không phải màu nâu xanh, chính là màu lam nhạt. Chỉ có đặt ở trên bệ cửa sổ đại bạch hùng có thể nhìn ra một điểm hoạt bát khí chất. Lý Hoài Nguyên không nghĩ tới xinh đẹp chiếu người, phong tình hiểu điệu Hứa Yên gian phòng thế mà như thế thanh lịch. Đứng dậy xuống giường, đẩy cửa đi ra, liền thấy một lớn một nhỏ hai cái đại mỹ nữ vùi ở trên ghế sofa che kín tấm thảm, đang ngủ say. Lý Hoài Nguyên đi đến Đường Viên bên cạnh, một bàn tay đập vào trên mông nàng. A, sư tôn, dọa ta một hồi, sư tôn ngươi đã tỉnh a? Đường Viên thấy rõ người về sau, liền trầm tĩnh lại, vuốt mắt lầu đầu nói, đói bụng. Lý Hoài Nguyên thản nhiên nói, a a, tốt, ta cái này liền đi mua. Ta vẫn là nhìn xem có thể làm cái gì đi. Đường Viên vốn là muốn lười biếng đi mua cơm, thế nhưng đột nhiên có chút không muốn dùng tiền. Hứa Yên bị đánh thức, nhìn thấy Lý Hoài Nguyên bóng lưng, lập tức đứng dậy, nắm tóc, để lộn xộn tóc không đến mức như vậy lộn xộn. Khi biết được Lý Hoài Nguyên là đói bụng muốn ăn cơm thời điểm, Hứa Yên chủ động ôm lấy sự tình. Nhà chúng ta phụ cận có nhà Hoành Thánh cửa hàng nhỏ ăn thật ngon, cơm sáng ăn Hoành Thánh đi. Ta đi mua. Tiểu Nhã tỷ đâu? Ta biết nàng ăn cái gì, nàng đồng dạng ăn tương ớt quanh tay. Tốt, vất vả đại sư tỷ. Đường Viên nghe xong có người giải quyết cơm sáng lúc này vui vẻ, lôi kéo nàng chăn nhỏ, lại nằm trở về trên ghế sofa. Sau đó lại bị Lý Hoài Nguyên một bàn tay đập vào trên ông. Làm gì a, sư tôn? Tránh ra, bản tọa muốn ngồi. Lý Hoài Nguyên một điểm không có quen nàng ma bệnh. Nha. Đường Viên ủy khuất ba ba ôm chăn nhỏ, núp ở ghế sofa nơi hẻo lánh. Lý Hoài Nguyên bệ bệ ngồi xuống, quay đầu nhìn Đường Viên một cái. Đường Viên bị nhìn run rẩy, người sư tôn kia còn có cái gì phân phó? Nước. A nha. Đường Viên tranh thủ thời gian đi múc nước. Nhìn xem tóc lộn xộn Đường Viên chồng mông lên múc nước, Lý Hoài Nguyên lắc đầu thở dài, thiếu thông minh đồ chơi. Hứa Yên rất mau trở lại đến, sau đó lại đi trong phòng lôi kéo hôn mê bất tỉnh Lưu Tiểu Nhã. Lưu Tiểu Nhã cũng là phải đi làm. Cái này say rượu thành dạng này, không kêu có thể ngủ đến giữa trưa. Chương 32, một cái trái đang đạp chương 32, một cái trái đang đạp nóng hổi hoành thánh nhập cậu, còn có chút chát chát cảm giác kiết hầu, lập tức bị ủi tiếp. Lý Hoài Nguyên rất là hài lòng. Nhìn thấy Lý Hoài Nguyên hài lòng, Hứa Yên mới thở phào nhẹ nhõm. Lý Hoài Nguyên một điểm không có say rượu bộ dạng, ánh mắt thanh minh, ngồi nghiêm chỉnh, cho dù ngồi ghế nhựa, cũng có loại không hiểu ý thế. Lại nhìn xem đối diện Lưu Tiểu Nhã, ngủ đến giống như kim mao sư vương. Mí mắt cụ xuống, một bộ chưa tỉnh ngủ tiểu nông tử bộ dạng. Ngày hôm qua các nàng là nhìn xem hai người uống rượu, Lưu Tiểu Nhã thật không có Lý Hoài Nguyên uống đến nhiều. Thế nhưng hôm nay hai người trạng thái lại cách biệt một trời. Không nhịn được đối với Lý Hoài Nguyên bản lĩnh nhiều hơn mấy phần nhận biết. Ăn một chút quanh tay, Lưu Tiểu Nhã khó chịu lại đi nôn một trận. Hiển nhiên ngày hôm qua thật uống có chút quá nhiều. Chúng ta đi a, ngươi ngàn vạn nhớ tới muốn đi đi làm a, không được ngươi phải nắm chặt xin phép nghỉ. Đi thời điểm Hứa Yên còn đặc biệt dặn dò hai câu. Lưu Tiểu Nhã vô lực xua tay, ra hiệu mình biết rồi. Lý Hoài Nguyên hai tay đút túi, mà không thay đổi nhìn Lưu Tiểu Nhã một cái, sau đó cùng bên trên Hứa Yên bước chân. Nếu là hôm nay, Nhiếp Minh còn mời giả, nếu không trước hết quên đi thôi. Đến lúc đó sư tôn ngài cho Đường Viên một cái hộ thân phủ, dạng này hắn liền đối chúng ta không có biện pháp. Ở trên đường Hứa Yên có chút do dự nói, ngươi không nhìn tiểu thuyết sao? Lý Hoài Nguyên ngẩng đầu hỏi. A. Hứa Yên bối rối. Thả hổ về rừng, nhổ cỏ không trừ gốc nguy hại ngươi cũng không biết. Lý Hoài Nguyên thản nhiên nói. Hứa Yên có chút phát điên, đây là hiện thực a sư tôn, trong tiểu thuyết, ngươi cặc cặc loạn giết, có tác giả bạch mặt, hiện thực người nào cho ngươi vạch mặt a là, đệ tử biết sai. Mặc dù nội tâm bảo nóng nảy, nhưng Hứa Yên vẫn là nhận sai. Đợi đến đi tới công ty, tại bảo an tiểu ca ánh mắt hoài nghi bên trong, lại cho Lý Hoài Nguyên mở cái lâm thời khách tới thăm chứng nhận. Kết quả Nhiếp Minh hôm nay thế mà cũng không có tới, lại đi không một chuyến. Lý Hoài Nguyên không có gấp, xem tại đồ ăn vặt quẩy mặt mũi, hắn có rất nhiều kiên nhẫn. Không nghĩ tới hắn hôm nay lại không có tới, chẳng lẽ là hắn biết sư tôn ngươi muốn tới tìm hắn? Đường Viên ngược lại là có chút không phục. Chuyện ngày đó phát sinh, nàng là hận không thể Nhiếp Minh loại người này cặn bã chết sớm một chút. Không có việc gì, hắn luôn có lúc làm việc. Hứa Yên miễn cưỡng cười một tiếng, lại nói, các ngươi hai cái đều không có xe sao? Ngồi vài ngày tàu điện ngầm, Lý Hoài Nguyên hỏi. Hứa Yên có chút xấu hổ, sư tôn, Đế Đô mua một chiếc có thể phát huy được tác dụng xe, tương đối tốn sức, không riêng muốn mua xe, còn muốn mua nhãn hiệu, chi phí hiệu quả tương đối thấp. Lý Hoài Nguyên nghe không hiểu, thế nhưng minh bạch nàng có ý tứ gì, chính là không có tiền mua chứ sao? Nhìn xem Hứa Yên xuất thủ coi như hào phóng, thế nhưng không nghĩ tới cũng là nghèo. Đứng tại cửa ra vào trạm tàu điện ngầm, chính là giờ tan sở, trạm tàu điện ngầm người người nhốn nháo. Lý Hoài Nguyên cảm thấy ở mỹ, tựa vào cây cột bên trên túi đầu nhìn điện thoại. Liên tại túi đầu nhìn điện thoại thời điểm, từng đợt tiếng thét chói tai từ trên thang lầu mặt truyền đến. Giết người rồi. A a, Hứa Yên cùng Đường Viên đều ngẩng đầu nhìn về phía cầu thang. Sau đó liền thấy một người mặc màu xanh áo lông, máu me khắp người nam nhân cầm trong tay dao phay sắc mặt điên cuồng từ trên thang lầu lao xuống. Nam nhân phía sau còn có hai cái tuần bộ cầm phòng ngừa bạo lực thuẫn cùng phòng ngừa bạo lực cái đĩa truy hắn. Giết. Chết. Gai điểm thối, chết. Áo lông nam nhân điên cuồng lao xuống cầu thang, điên cuồng bước chân rối loạn, một chân đạp hụt, cả người lăn đất hổ lô mở dạng, từ phía trên lăn xuống tới. Trong lúc nhất thời huyết dịch vùng trên bậc thang khắp nơi đều là. Những cái kia chạy không xuống các hành khách bị đụng ngã, cũng giống là tuyết lở đồng dạng từ trên thang lầu lăn xuống tới. Trong lúc nhất thời đẩy ngã dẫm đạp tiếng kêu rên ở tàu điện ngầm đứng ở giữa quanh quần. Lăn xuống đến nam nhân, thân thể lấy quỷ dị góc độ lại đứng lên. Miệng đầy răng rơi vỡ hơn phân nửa, miệng đầy máu tươi, lẫn vào nước bọt, sền sệt nhỏ xuống trên mặt đất. Hai mắt đỏ thẫm, xách theo đao liền đối với người bên cạnh loạn chém. Giết, giết, chết, ta để ngươi chết. Ăn của ta uống ta, phản bội ta, đều phải chết. Nam nhân hỗn độn gào thét, xua tán đi người xung quanh. Cái cổ quỷ dị thay đổi một cái nhìn hướng Lý Hoài Nguyên vị trí. Đường Viên cùng Hứa Yên đều khẽ run rẩy, nam nhân kia bộ dạng thực sự là quá kinh khủng, so điện ảnh bên trên zombie còn khủng bố. Giết ngươi. Nam nhân chạy thẳng tới ba người mà đến. Lý Hoài Nguyên mới chậm rãi từ trên điện thoại rời đi ánh mắt, nhìn xem bọn tới nam nhân. tựa vào cây cột bên trên thân thể rời đi cây cột. Lúc này người kia đã nhào tới trước mắt. Lý Hoài Nguyên ánh mắt đều không có một tia ba động, một tay cầm điện thoại, một tay đút túi, nhấc chân trực tiếp một cái bên trái chính đạn, đá vào nam nhân kia trên bụng. Sau đó tất cả mọi người nhìn thấy nam nhân kia cả người tại trên không biến thành gấp màn hình. Thân thể lăng không bay ngược 10 mét, thân thể trùng điệp ngã tại trên bậc thang, kém chút đập ngã đuổi theo tuần bộ. Tất cả mọi người không có chú ý tới, trần nhà bên trên ánh đèn lóe lên một cái. Một đoàn người bình thường không nhìn thấy hắc khí từ nam nhân trong cơ thể bị đá ra đến, tại trên không bạo thành một đoàn khói đen, biến mất không thấy gì nữa. Lý Hoài Nguyên thu hồi chân, thân thể dựa vào trở về cây cột bên trên, tiếp tục xem điện thoại. Đậu phộng, Ngưu Bức, Lý Tiểu Long A. Người anh em này là luyện tê cung đô sao? Một cước này đem người đạp ra ngoài phải có 10 mét đi. Rất đẹp trai. Cái này cái gì thần tiên tiểu ca? Hấp Ngưu Bức. Cái kia cầm đao cùng nhân ngã tại trên bậc thang đau đớn kêu rên, nháy mắt liền bị tuần bộ chế phục. Đám người xung quanh cuối cùng yên ổn, nhìn hướng Lý Hoài Nguyên ba người ánh mắt đều tràn ngập tò mò. Thảo, khó trách người anh em này bên cạnh hai mỹ nữ, nguyên lai là thật là có bản lĩnh a. Đừng nói, hai cái kia mỹ nữ chân chính a. Tàu điện ngầm đến, Lý Hoài Nguyên cầm chân liền muốn đi, nhưng lại bị tuần bộ gọi lại. Cái kia, tiểu ca chờ một chút. Một cái nữ tuần bộ đi tới, ánh mắt cũng tại hiếu kỳ dò xét Lý Hoài Nguyên. Nữ nhân đều là mộ cường, nữ tuần bộ cũng là nữ nhân, vừa rồi nàng có thể là nhìn thấy cái kia thần đến một chân. Ta có lẽ không có phạm pháp đi. Lý Hoài Nguyên thản nhiên nói. Hắn cầm giới truy chém ta chỉ đánh trả một lần. Ta thương nguyên tiên tôn dù sao cũng là đọc hình pháp người. Không có, không có, chính là cảm ơn một cái tiểu ca thấy việc nghĩa hăng hái làm, có thể lưu cái danh tự, về sau có thể tiến hành thông báo khen thưởng. Khen thưởng? Lý Hoài Nguyên hiếu kỳ, đưa tiền. Có thể lưu lại tin tức cá nhân của ngài, chờ sự tình xử lý xong thành về sau, có thể tới tuần bộ cục nhận lấy. Cái kia đi, bản tọa đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Lý Hoài Nguyên. Lý Hoài Nguyên gật đầu. Hắn tại cái này phương thế giới thời gian cũng không ngắn, biết tiền là cái đồ tốt. Khu khu, đi. Mặc dù bị Lý Hoài Nguyên hơi có vẻ trung nhị tự giới thiệu làm một cái, thế nhưng nữ tuần bộ đến cùng vẫn là kiến thức rộng rãi, lưu lại Lý Hoài Nguyên cụ thể tin tức, phải nắm chặt đi hỗ trợ xử lý hiện trường. Lần này sự cố rất nhiều người thụ thương mà còn tình huống ác liệt, lại là Đế Đô, nếu không phải Lý Hoài Nguyên xuất thủ, còn không biết muốn tạo thành cái gì nghiêm trọng hơn hậu quả đây. Ngồi lên về nhà tàu điện ngầm. Lý Hoài Nguyên một đường đều rất trầm mặc, thế nhưng xung quanh cùng buồng xe không ít người đều cầm điện thoại tại quanh hắn. Ngồi lên thang máy về sau, Lý Hoài Nguyên thản nhiên nói, chúng ta bị để mắt tới, gần nhất tốt nhất cùng ta cùng một chỗ. A, cái gì bị để mắt tới? Đường Viên không có đầu óc nhìn hướng Lý Hoài Nguyên. Hứa Yên biểu lộ có chút sợ hãi, sư tôn ngài nói là trạm tàu điện ngầm người kia là hướng chúng ta đến. Ân, một chút không ra gì tiểu thủ đoạn, thế nhưng ta không tại phụ cận tìm tới người thi thuật. Bất quá khí tức ta nhớ kỹ, chỉ cần lần sau hắn xuất hiện tại phụ cận, ta liền có thể tìm tới hắn. Lý Hoài Nguyên không nghĩ tới chính mình mới đến đây sao thời gian ngắn, liền gặp phải loại này sự tình. A sư tôn, ta. Đường Viên đột nhiên nhớ tới cái gì, có chút khẩn trương khoa tay múa chân. Ngươi cái gì ngươi, nói chuyện cẩn thận. Ta trước đây gặp qua một màn này a. Đường Viên chỉ hoan quá khí lập tức nói. Lý Hoài Nguyên. Chương 33, Phong Linh chương 33, Phong Linh cái gì gọi là người gặp qua một màn này. Sau khi về nhà, hôm nay Lưu Tiểu Nhã tựa hồ còn không có tan tầm, vừa vặn ba người nói một chút sự tình hôm nay. Đúng đấy, sư tôn ta phía trước không phải nói, ta gần nhất luôn là xuất hiện ảo giác sao? Vừa rồi chạm tàu điện ngầm một màn, ta gặp qua à, không phải, phải nói, ta trong ảo giác gặp qua. Chính là có lúc trời tối ta tăng ca về nhà ngày ấy, ta ở tàu điện ngầm chờ xe. Đột nhiên liền xuất hiện ảo giác, liền thấy cái kia máu me khắp người nam nhân cầm đao lao xuống. Sau đó ta té xỉu, vẫn là Phục Linh tỷ đỡ ta. Đường Viên đơn giản đem chuyện ngày đó nói một lần. Nói lên Phục Linh, Lý Hoài Nguyên lại nghĩ tới đến cái kia hảo phóng đưa bảo phấn lông. Cũng chính là nói, ngươi phía trước liền tiên đoán được sự tình hôm nay. Nếu là nói như vậy cũng như thế, bởi vì thật cùng ta ảo giác bên trong giống nhau như lúc. Đường Viên khẩn trương nói. Lúc này đến phiên Lý Hoài Nguyên lý giải không được nữa. Đường Viên cũng sẽ không thuật bói toán, cũng không có cái gì tu vi, làm sao lại đột nhiên có thể đoán được tương lai đâu. Nói như vậy, các ngươi nguyên bản ở cái kia phòng ở thật sẽ tại 9 giờ lửa cháy. Hứa Yên nhớ tới Đường Viên phía trước nói qua sự tình. Ta cũng không biết. Đường Viên lắc đầu. Tất nhiên có hiệu lực một cái, như vậy một cái khác đoán chừng cũng kém không nhiều. Mặc dù không hiểu, thế nhưng sống ngàn năm, cái gì quái nhân không có gặp phải, Lý Hoài Nguyên rất dễ dàng liền tiếp thu. Ngươi còn nhìn thấy qua cái gì ảo giác? Đường Viên minh tư khổ tưởng một cái, thế nhưng trong đầu tựa hồ liền đối loại này tương đối kích thích tin tức có chút ấn tượng, cái khác nhớ không rõ lắm. Nhắc tới cũng kỳ quái à, tại gặp phải sư tôn phía trước ta cũng không có xuất hiện qua dạng này ảo giác. Lý Hoài Nguyên, trách ta. Đường Viên vội vàng xua tay, không phải, không phải. Còn muốn nói chút gì đó thời điểm, tiếng mở cửa vang lên. Mặc màu nâu áo khoác Lưu Tiểu Nhã đẩy cửa đi vào. Khéo lồ các ngươi trở về a, nhìn ta mang theo cái gì. Lưu Tiểu Nhã trong tay mang theo một cái đại đại giấy bạc bao bì. Buổi tối ăn đồ nướng đi. Theo Lưu Tiểu Nhã mở cửa đặc thù mùi thơm hỗn hợp có gió lạnh cuốn vào trong phòng. Lại cho ngươi tốn kém, chờ quay đầu ta đem tiền chuyển ngươi. Hứa Yên có chút xấu hổ. Hại, ngươi không phải cũng nói, mang nguyên cùng tiểu đường ở không được mấy ngày nay tiền cơm mà thôi. Lại nói, nhiều cái bạn rượu ta cao hứng. Buổi tối uống chút. Lý Hoài Nguyên nhìn thoáng qua Lưu Tiểu Nhã, nàng trong mắt vẫn còn có chút ảm đạm, hiển nhiên tối hôm qua say rượu không có nhanh như vậy tốt. Ngươi còn có thể uống? Lý Hoài Nguyên nhàn nhạt hỏi. Chớ xem thường tỷ tỷ ta a. Ngày hôm qua loại kia say rượu cảm giác, hiện tại hồi tưởng một chút, còn có chút ý tứ. Hắn có linh lực hộ thể, tự nhiên là không sợ. Cái nào đó tiệm mì sợi. Mặc áo da màu đen nhỏ gầy nam nhân chính miệng lớn hướng trong miệng đút lấy mặt, hô lô ăn rất ngon. Ngay tại ăn mì thời điểm, điện thoại sáng lên một cái. Nhìn thoáng qua điện thoại về sau, nam nhân nhét vào mấy cái mặt, liền cuốn chặt lấy áo da đi ra ngoài. Đi ra cửa về sau, nam nhân nhìn xung quanh, cúi đầu hướng về bên cạnh cũ cư xá nội bộ đi đến. Giờ phút này chính là buổi tối tan việc thời điểm. Trong cư xá người đi đường nối liền không dứt, có ăn cơm xong đi ra đi tản bộ đại gia đại mụ, cũng có bước chân vội vàng mới vừa về nhà dân đi làm. Nam nhân rất nhanh chui vào đám người. Loại này cư xá cũ bên trong thiết bị chiếu sáng cũng không phải rất tốt, ánh đèn lờ mờ chiếu rọi xuống thậm chí so không có đèn dưới tình huống còn để người thấy không rõ. Nam nhân sau lưng nơi xa hai cái nguyên bản sách theo cặp công văn mặc áo khoác xã xúc ăn mặc nam nhân, liếc nhau. Hắn phát hiện, trực tiếp bắt đi. La bàn chỉ thị chính là hắn. Được. Hai người đơn giản sau khi trao đổi, bước nhanh hơn. Mà mặc áo da nhỏ gầy nam nhân bước chân cũng tại tăng nhanh, mà còn trực tiếp hướng về tiểu khu bên ngoài đầu kia chợ đêm chia đều đi. Là cái tay giả đời. Tay giả đời có làm được cái gì, dám ở Đế Đô Dương Oai. Bên kia tuần bộ cục đồng chí đã bố trí xong cục. Tiểu khu bên ngoài có đầu nội bộ con đường, bởi vì nơi này không thuộc về ngoại bộ con đường, cho nên không ít quán nhỏ đều tại cái này tụ tập. Đồ nướng quả vật đầy đủ mọi thứ. Tụ tập tại cái này ăn cơm người còn không ít. Cho dù lớn trời lạnh, giản dị bàn nhỏ trên bảng cũng có top 5 top 3 đang uống rượu tán gẫu. Tôn Sâm giờ phút này tim đập tại gia tốc. Đồ chó hoang Nhiếp Minh, ngươi tờ mở hại ta. Vừa vặn nhận đến Nhiếp Minh tin tức, liền bị để mắt tới, rất khó để hắn không nghĩ ngợi thêm. Hắn trước đây dùng khu quỷ chi pháp từ trước đến nay không có bị phát hiện qua, kết quả tới Đế Đô mới ra tay một lần liền bị để mắt tới. Trừ bỏ bị Nhiếp Minh bán, hắn nghĩ không ra cái gì nguyên nhân khác. Theo tiến vào chợ đêm chia đều, trên tay truyền đến một tia như kim châm. Tôn Sâm sắc mặt biến hóa, dương mắt liếc nhìn một vòng. Mấy cái nhìn như ngay tại mua đồ tóc hối của tiểu tử, lơ đãng di động một cái bước chân. Thảo, mụ mụ ngươi có ý tứ gì? Cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ đúng không? Liên tại tất cả mọi người khẩn trương đợi đến Tôn Sâm cửa vào túi thời điểm. Một cái đang dùng cơm hán tử say nháy mắt lật ngược cái bàn. Hai mắt đỏ thâm sốc lên bình rượu, trực tiếp cho đối diện bằng hữu mở hồ lô. Sau đó xách theo tàn tạ bình rượu đối với người bên cạnh chính là dừng lại điên cuồng thi bạo. Đông lạnh tay, đông lạnh tay. Trang diện có chút hỗn loạn, mấy cái tiểu tử lập tức đi đè lại nóng nảy hán tử say, mặt khác hai cái hướng về Tôn Sâm tiến lên. Tôn Sâm lúc này vắt chân lên cổ bắt đầu lao nhanh. Không có gì mơ hồ thủ đoạn, chính là liều mạng chạy. Hắn có thể dùng sát quỷ ảnh vang một cái hán tử say kiềm chế một chút người, đã là hắn có thể làm đến nhất mơ hồ sự tình. Chuyện đột nhiên xảy ra, nếu có thể để hắn có thời gian chuẩn bị một chút. Đang suy nghĩ, một cái chân to chạm mặt tới, trực tiếp đá vào Tôn Sâm tấm kia mặt xấu bên trên. Tôn Sâm thân thể gầy yếu, không bị khống chế hướng về sau bay ngược. Ngầm lấy điếu thuốc mặc áo khoác đen râu ria sồm soàm trung niên nam nhân thu chân về, một tay cái khói, đối với một bên khẽ gắt một cái. "Chạy, người chạy chỗ nào?" Tôn Sâm bị rơi vào tiểu khu buồn hoa bên trong, trên mặt bị cành cây cào đến vết máu phân phật. Bàn tay nắm chặt, lòng bàn tay trước nhẫn một cây châm đâm xuyên qua bàn tay làn da. Trong con ngươi lập tức hoàn toàn đỏ đậm. "A a a, giết người." Tôn Sâm giống như là chỉ điên giống như con khỉ, từ buồn hoa bên trong nhảy ra. Thế nhưng mới vừa nhảy ra, cái kia áo khoác nam nhân nhấc chân một cái chính đạp, đem hắn lại lăng không đạp trở về. Phong Linh, hai cái truy đuổi mà nhắc tới cặp công văn nam nhân túi sách bên trong lấy ra một cái phòng ngừa bạo lực lưới thương. Đối với trên đất Tôn Sâm liền tới một phát, lưới thương phát ra một điểm thuần túy hào quang màu xanh lam. Sau đó bao trùm tại trên người Tôn Sâm thời điểm, Tôn Sâm giống như là bị điện giật một cái một dạng, co quắp một cái. Sau đó nóng nảy khuôn mặt lập tức bình tĩnh trở lại, chỉ còn lại sợ hãi. Phóng ra xong lưới thương về sau, cái kia nổ súng nam nhân dừng lại, từ lưới thương nghiêng vị trong lỗ quét thẻ. Đem một cái màu xanh ống thủy tinh lấy xuống, đem ống thủy tinh đâm vào một cái khác máy móc bên trong, sau đó đem phía trên số liệu tiến hành truyền lên. Làm xong về sau, mới đi theo tuần bộ đi qua hỗ trợ. Mà tại tiểu khu bên ngoài, một cái Âu phục dày da thân ảnh nhìn xem cái kia ngã tại trên mặt đất cùng cái giống như chó chết Tôn Sâm, trong mắt lóe lên sợ hãi thật sâu. Bước chân có chút phủ phiếm hắn, dáng chống đỡ ăn mặc làm điểm nhiên như không có việc gì bộ dạng rời đi hiện trường. Két, ánh đèn chói mắt đông đưa Tôn Sâm mắt mở không ra. Chương 34, Nhiếp Minh mất tích chương 34, Nhiếp Minh mất tích Tôn Sâm, trong sông nhân sĩ 41 tuổi. Trước kia mở xe tại đầm chết hơn người, bị người nhà bồi thường, thê ly tử tán. Sau đó rời đi trong sông quê quán, tràn trọc các nơi làm công. Nhiều vụ án mạng người hiểm nghi, thế nhưng đều lấy chứng cứ không đủ, vô tội phóng thích. Nam khe núi thôn thảm án diệt môn người hiểm nghi, bởi vì người chứng kiến tựa hồ mắc có bệnh tâm thần, chứng cứ dây xích không hoàn chỉnh, vô tội phóng thích. Tuần bộ nhàn nhạt nhìn xem trong tay tư liệu, ngựa khí bình tĩnh nói trên tư liệu tin tức. Ta là lương dân A, ta oan uổng A cảnh sát. Tôn Sâm có chút bất đắc dĩ nói. Để ngươi nói chuyện sao? Ngươi oan uổng, ngươi chạy cái gì? Ta người này nhát gan, những người kia đi lên liền hướng ta đến, ta còn tưởng rằng là hát sát hội đây. Ha ha. Tuổi trẻ tuần bộ lắc đầu cười cười. Nam Bắc đường phố trạm tàu điện ngầm sự tình có phải là ngươi làm? Một bên trên người mặc đặc biệt màu đen chế phục nam nhân nhàn nhạt mở miệng hỏi. Cái gì Nam Bắc đường phố trạm tàu điện ngầm? Ha ha, vẫn là cái chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ngươi cho rằng chính mình có chút ngự quỷ bản lĩnh, hiện tại liền không ai có thể trị được ngươi. Nam nhân một bàn tay đem một cái màu đen la bàn đập vào trên mặt bàn. Liên tính không có trực tiếp chứng cứ, chúng ta cũng có thể để ngươi trực tiếp đi ngồi xổm đại lao. Thành thật khai báo, đến Đế Đô làm cái gì? Tôn Sâm trầm mặc một câu không nói. Thật là một cái kẻ già đời, cái gì cũng không nói. Không quản nói hay không, tàu điện ngầm hung án kẻ cầm đầu là bắt lấy, chính là không hỏi ra đến cái khác. Không biết có phải hay không là Phong Linh sẽ có cái gì động tác, mà còn kiểm tra điện thoại của hắn, tìm tới cuối cùng cùng hắn liên hệ người, nguồn gốc thành tập đoàn một cái cao quản, Nhiếp Minh. Chúng ta thực sự không tìm được hắn, không biết nhận đến phong thanh gì, đoán chừng trốn đi. Tiếp tục tìm. Mặc màu đen chế phục nam nhân nhàn nhạt mở miệng. Mà một bên mặc áo khoác đen râu ria sồm soàm trung niên đại thúc cau mày, trong miệng ngậm lấy điếu thuốc, trên mặt có chút vẻ sầu lo. Cái này Tôn Sâm mặc dù cuồng vọng, thế nhưng làm việc luôn luôn có mánh liệt mục đích tính. Đột nhiên chế tạo cùng một chỗ tàu điện ngầm hung án, cũng không giống như là đơn thuần vì làm phá hư. Cái này Nhiếp Minh sẽ là chỗ đột phá. Mấy người ngồi tại trước bàn, một lần nhìn xem tàu điện ngầm hung án hình ảnh theo dõi. Tiểu tử này thân thủ không tệ. Điều tra. Bên cạnh một cái lam áo sơ mi tuần bộ nhìn một chút trong tay tư liệu, Têu Lý Hoài Nguyên, là cái cô nhi, hiện nay lớp 12, bất quá hình như đã thôi học. Vì cái gì lợi hại như vậy? Khả năng là chính mình luyện qua, một cước này chính đạt, xem xét chính là trường cấp 3 không ít đánh nhau, chật chật. Vẫn là cao trung học sinh, nếu không tiếp xúc một chút, nhìn xem phẩm hạnh, định hướng bồi dưỡng một cái. Lam áo sơ mi có chút bất đắc dĩ nhắc nhở, đội trưởng, cái này không quá phù hợp yêu cầu, nhất là cô nhi, không tốt lắm tâm lý thẩm tra. Trung niên nam nhân gật gật đầu, cho nên hỏi một chút nha. Tính toán, chờ ta chính mình đi tiếp xúc tiếp xúc. Ngày. Thuê chung trong phòng, Lưu Tiểu Nhã lại lần nữa giơ lên thùng nước. Sau đó hai người liền bị vứt xuống trên ghế sofa dựa vào đi ngủ. Đường Viên tức giận nhìn xem hai cái đang ngủ say người. Lần sau nhất định không thể để hai người bọn họ uống rượu. Hứa Yên dở khóc dở cười, không nhiều lời cái gì, cùng Đường Viên cùng một chỗ quét dọn vệ sinh. Nửa đêm thời điểm Lý Hoài Nguyên liền tỉnh, sau đó lật người lấy điện thoại ra, tại trong chăn bắt đầu chơi điện thoại. Thật sự là an nhàn a, hắn cũng không biết bao lâu không có như thế an nhàn qua. Tu tiên giới cũng không có nhiều như thế thú vị đồ vật. Điện thoại này tốt nhất đồ chơi quá nhiều. Chỉ là cái kia tiểu thuyết, hắn cảm thấy có thể coi trọng mấy trăm năm. Nhìn thấy tiểu thuyết nhân vật chính miệng méo, hắn đều không tự chủ đi theo miệng méo. Thông qua tiểu thuyết, hắn cũng chậm chậm hiểu được tiền bạc trên thế giới này uy lực. Có tiền tựa hồ liền cùng có tu vi một dạng, cảm giác không gì làm không được. Mà còn hắn còn nhìn thấy loại kia dùng tu vi kiếm tiền. Bất quá hắn tựa hồ cũng không gặp được loại kia trọng thương hấp hối có tiền lao đầu loại hình. Cũng không có cái gì thiên kim tiểu thư để hắn bảo vệ. Mở công ty hắn càng là không hiểu ra sao. Luyện dược hắn cũng sẽ không. Kiếp trước hắn cũng chỉ có thường thường không có gì lạ vô địch thiên hạ thực lực mà thôi. Trừ đánh nhau, hắn biết thật đúng là không nhiều. Tu chân bách nghệ đều là hiểu sơ. Ân, là thật hiểu sơ. Rất nhiều thứ thuần túy là bởi vì nhàm chán hơi học chút. Trên thế giới này hưởng thụ, vẫn là phải có tiền mới được. Hai cái quỷ nghèo đồ đệ là dựa vào không lên, phải tìm cơ hội thu người có tiền đồ đệ. Đương nhiên cũng không thể loạn thu. Một bên suy nghĩ một bên nhìn tiểu thuyết, một điểm không chậm trễ. Rất nhanh chân trời nổi lên màu trắng bạc. Một ngày mới bắt đầu. Lại tại bảo an tiểu ca ánh mắt hoài nghi bên dưới làm khách tới thăm chứng nhận. Hôm nay chú định là chạy trống không một ngày. Hứa Yên tại công vị bên trên cùng đồng sự tán gẫu. Gần nhất làm sao không gặp Nhiếp chủ quản? Nhiếp chủ quản, không biết ta. Tiên Yên, ta gần nhất nghe nói Nhiếp chủ quản biến mất ấy. Ngày hôm qua, Lý tỷ gọi điện thoại cho hắn, phát thông tin, toàn bộ đều liên lạc không được. Mấy người tập hợp lại cùng nhau bắt đầu bắt quái. Nhiếp chủ quản hình như cũng liền xin nghỉ một ngày, bắt đầu còn liên hệ bên trên, về sau dứt khoát liên lạc không được. Hứa Yên ánh mắt có chút chớp động. Nếu không phải Lý Hoài Nguyên cái này hai thiên nhất thẳng cùng với các nàng, nàng đều muốn cho rằng Lý Hoài Nguyên đã đem Nhiếp Minh xử lý xong. Liên tại nói chuyện trời đất thời điểm, công ty cửa lớn mở ra, một đội tuần bộ tiến vào công ty, qua minh giấy chứng nhận về sau, bị bảo an mang đến tìm quản lý. Hứa Yên nhìn thấy tuần bộ đều có chút khẩn trương. Mặc trang phục chính thức tuần bộ đi tới về sau, một người mặc màu đen chế phục trung niên nam nhân, ngập lấy điếu thuốc đi theo đội ngũ phía sau, đánh ra công ty hoàn cảnh. "Người tốt cảnh sát đồng chí, công ty chúng ta cầm khói." Bảo an tiểu ca một điểm không có khách khí. Trung niên nam nhân nhìn tiểu ca một cái, sau đó cười cười, "Được." Thô ráp ngón tay trực tiếp bóp tắt đầu thuốc lá, đem còn lại nửa cái khói cất trong túi. Bảo an tiểu ca ra mặt co rúm. Cái này trung niên nam nhân rõ ràng là kẻ hung hãn, cái kia ngón tay tráng kiện vết chai trải rộng, thoạt nhìn liền có chút dọa người. Hứa Yên không yên lòng công tác. Tuần bổ tới không bao lâu, liền đi. Hứa Yên đứng dậy, đi khu nghỉ ngơi, nhìn thấy Lý Hoài Nguyên đang chọn đồ ăn vặt, khỏe mặt giật một cái. "Sư tôn, mới vừa tới một chút tuần bổ." "Nha." Tựa như là vì Nhiếp Minh mà đến. Hứa Yên ngồi ở Lý Hoài Nguyên bên người. Lý Hoài Nguyên xé ra một bao dưa chuột bị khoai tây chiên, nhàn nhạt từ một tiếng. Người quanh quẩn trong mũi mát mẻ dưa chuột bị, Hứa Yên có chút bất đắc dĩ tiếp tục nói, Nhiếp Minh tựa như là biến mất. Hắn không có xin phép nghỉ, tuần bộ cục cũng không có cho tin. Hôm nay tuần bộ khả năng là đến tìm hắn, vậy đã nói rõ hắn có thể cũng không có trở về nhà. "Sư tôn, ngươi nói hắn có phải hay không là điều khiển trạm tàu điện ngầm cái người điên kia người, hiện tại đã bị tuần bộ để mắt tới, cho nên chạy trốn?" Lý Hoài Nguyên nhàn nhạt nhìn nàng một cái, "Không phải là không có cái này có thể." Giang giác, Lý Hoài Nguyên không quan trọng ăn khoai tây chiên. Cái này Nhiếp Minh hiện tại núp trong bóng tối, sợ rằng cùng đường mặt lộ, càng nguy hiểm. "Có bản tọa tại, sẽ không có nguy hiểm." Lý Hoài Nguyên thản nhiên nói. Mặc dù mới luyện khí cảnh giới, thế nhưng hắn nguyên thần hoàn toàn có thể làm được phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, chỉ cần có siêu nhiên lực lượng tới gần, hắn đều có phát giác. "Nhắc tới, hôm nay là không phải có thể đi tuần bộ cục lĩnh thường kim." Lý Hoài Nguyên nhìn đồng hồ. Chương 35, trầm mặc thuật chương 35, Trầm mặc thuật Lý Hoài Nguyên tiên sinh ngài tốt, vì khen ngợi ngài phấn đấu quên mình, thấy việc nghĩa hăng hái làm tiền tiến sự tích, tiến một bước phát triển dân tộc ưu lương truyền thống. Mời ngài cùng ngày 20 tháng 5 đến khu tuần bộ cục nhận lấy thấy việc nghĩa hăng hái làm cá nhân tiên tiến khen thưởng, tiền thưởng 3 vạn nguyên. Là hôm nay đi.
Đúng đúng đúng, sư tôn có 3 vạn khối tiền đấy.
Đường viên trong mắt đều muốn bước lên kim quang.
3 vạn là bao nhiêu tiền?
Có khả năng mua sắm một chiếc tọa giá sao?
Ngạch, không thể.
Đường viên im lặng, sư tôn mới kiếm được tiền, có lẽ tích lũy, trước giải quyết vấn đề no ấm nha.
Lý Hoài Nguyên nghe xong có chút thất vọng.
Liền một chiếc tọa giá đều mua sắm không đến, thật là khiến người ta thất vọng. Không nghĩ tới bản tọa xuất thủ một lần, thế mà như thế giá rẻ.
Lý Hoài Nguyên cảm thán nhân tâm không cổ.
Đường viên cười cười, có thể mua chiếc đầu cá kho tiêu, ha ha ha.
Cái gì đầu cá kho tiêu?
Chính là một loại xe con.
Tựa hồ nghĩ đến Lý Hoài Nguyên mở cái đầu cá kho tiêu chẳng diện, cảm giác có chút buồn cười.
Tốt, đừng làm đột, đến.
Hứa Yên nhắc nhở.
Sau khi xuống xe, nhìn trước mắt đại lâu, đường viên nhắc nhở, sư tôn nhớ tới ít nói chuyện a.
Lý Hoài Nguyên một mặt ghét bỏ.
Tiến vào đại sảnh về sau, Hứa Yên phụ trách câu thông.
Rất nhanh ba người liền đến một căn phòng hội nghị ngồi xuống.
Lý Hoài Nguyên cũng lười nghe bọn họ nói thứ gì, dù sao chính là ngẩng đầu cầm cờ thưởng, sau đó cầm tiền. Cuối cùng còn phải đứng chụp tiểu ảnh.
Dườm ra đến cực điểm.
Cầm cái tiền cư nhiên như thế phiền phức.
Lý Hoài Nguyên có chút im lặng.
Liên tại hắn cầm tới tiền cho rằng sự tình kết thúc thời điểm, một cái râu ria sồm xoàm nam nhân ngồi ở cái bàn đối diện.
Nam nhân nhếch miệng cười một tiếng.
Đồng học ngươi tốt, ta gọi Lâm Lôi, làm hình sự trinh sát.
Lý Hoài Nguyên nhàn nhạt nhìn nam nhân một cái, trên tay vết chai rất dày, khớp xương trắng kiện, toàn bộ tay thoạt nhìn đều so người bình thường phải lớn số một. Nếu là tại tu chân giới, đoán chừng cũng là luyện thể công nhân. Tại chỗ này hắn ngược lại là không có cảm giác đến đối phương có bất kỳ linh lực ba động, cũng chính là cái người bình thường.
Ân.
Dương lên cái cằm, nhàn nhạt từ một tiếng.
Lâm Lôi khỏe mắt lơ đãng nhảy lên, theo bản năng não liền tung ra cái từ, Tiểu Thí Hải.
Trải nghị ngũ bắt bạn, bất quá cũng xác thực phù hợp cái này niên kỷ một chút đặc điểm.
Ta nhìn này thiên địa sắc đứng giám sát, tiểu tử thân thủ không tệ a.
Bình thường không ít đánh nhau đi.
Gặp Lý Hoài Nguyên không nói lời nào, Lâm Lôi ha ha mà cười cười.
Ta đến không có việc gì, một cái là cảm ơn ngươi thấy việc nghĩa hăng hái làm, giúp chúng ta đại ân.
Một cái khác chính là ta nhìn ngươi đang học lớp 12, vì cái gì không có đi học.
Hiện tại vẫn chưa tới ngày nghỉ thời điểm đi.
Đường Viên cùng Hứa Yên đều nhìn về Lý Hoài Nguyên.
Hai nàng hiển nhiên không rõ ràng những thứ này,
đồng thời cũng đều có chút kinh ngạc, Lý Hoài Nguyên thật sự chính là cao trung học sinh, mới vừa tròn 18 tiểu nam sinh.
Lý Hoài Nguyên,
hắn nào biết được, hắn đến thời điểm, cỗ thân thể này đều nhanh lạnh.
Thế nhưng tại Lâm Lôi xem ra, chính là một cái phản nghịch thiếu niên không muốn cùng bọn họ những này người lớn nói chuyện mà thôi.
Không muốn nói a, cái kia cũng không có việc gì.
Vẫn là hy vọng ngươi có thể hoàn thành học nghiệp, không quản trước mắt sinh hoạt làm sao, người dù sao cũng phải nhìn về phía trước, cố gắng một chút, ít nhất cho nhiều năm như vậy học nghiệp một cái công đạo chính là.
Lý Hoài Nguyên,
nghe không hiểu cái này lão nam nhân đang nói cái gì loạn thất bát tao sự tình.
Đúng rồi, các ngươi hai vị là.
Lâm Lôi nhìn hướng Hứa Yên cùng Đường Viên.
Ngạch, chúng ta thuê chung cùng phòng.
Dạng này a?
Lâm Lôi gật gật đầu.
Nhìn xem Đường Viên cùng Hứa Yên hai người, không nhịn được cảm thán tiểu tử này diễm phúc sâu.
Lấy ánh mắt của hắn xem ra, hai mỹ nữ này đối với Lý Hoài Nguyên thái độ cũng không vẹn vẹn là thuê chung cùng phòng đơn giản như vậy.
Nhất là cái kia kêu Đường Viên, vụ trộm tại cái kia đâm Lý Hoài Nguyên sau lưng.
Cái này tiểu động tác cũng không phải bình thường cùng phòng.
Lời ta nói, ngươi lo lắng nhiều một cái, trở về đến trường, ít nhất lăn lộn cái tốt nghiệp cùng tham gia một lần thi đại học.
Nếu là thiếu tiền, ta có thể giúp ngươi.
Lâm Lôi vừa cười vừa nói.
Lý Hoài Nguyên biểu lộ từ đầu đến cuối đều không có thay đổi gì.
Không nói những cái khác chỉ là phần ân tình này tự năng lực không chế, Lâm Lôi liền không thể không cảm thán.
Mà còn ngươi không thi đại học, làm sao ngươi biết chính mình thi không đỗ đúng không?
Lâm Lôi ho khan một cái ám thị một câu.
Đi đi, ta cũng không nói thêm cái gì, các ngươi đi thôi, đây là ta phương thức liên lạc, ngươi có chuyện gì đều có thể liên hệ ta.
Lâm Lôi đưa lên một mảnh giấy.
Lý Hoài Nguyên nhàn nhạt tiếp nhận trang giấy, hai tay đút túi đứng dậy rời đi.
Tiểu Thí Hải,
nhìn xem Lý Hoài Nguyên rời đi bộ dáng, Lâm Lôi cảm giác có chút không có chỗ xuống tay đau răng.
Tuổi dậy thì hài tử đều là như thế cố chấp sao?
Ba người rời đi tuần bộ cục.
Sư tôn, hôm nay nếu không đi chỗ của ta ngủ đi.
Đường Viên đề nghị.
Lý Hoài Nguyên nhìn Đường Viên một cái, tùy tiện.
Hứa Yên biết Đường Viên ý gì,
để Lưu Tiểu Nhã nghỉ hai ngày,
lại cùng Lý Hoài Nguyên uống hết, không sớm thì một đêm người uống không có.
Đường Viên cười nói, vừa vặn trở về dọn dẹp một chút đồ vật, chúng ta hậu thiên muốn đi xây dựng nhóm.
Đến lúc đó sư tôn cùng chúng ta cùng đi thôi.
Hứa Yên suy nghĩ một chút nói.
Lý Hoài Nguyên nhìn xem điện thoại, không có lên tiếng âm thanh.
Đường Viên thò đầu đi qua.
Lý Hoài Nguyên trên điện thoại bất ngờ mở ra bài đủ lục soát, tại lục soát xây dựng nhóm là có ý gì?
Sư tôn, xây dựng nhóm chính là công ty chúng ta đồng sự cùng đi ra vui vừa một chút, làm sâu sắc một chút tình cảm, cùng ngươi tìm ra đến đồ vật không giống nhau lắm.
Lúc này liền vui vẻ vạch khuyết điểm.
Lý Hoài Nguyên thu hồi điện thoại, nhàn nhạt liếc Đường Viên một cái.
Hắn là phát hiện tên đồ đệ này là một điểm không biết cái gì gọi là tôn sư trọng đạo, chính là thích ăn đòn.
Bản tọa điện thoại, ngươi nói nhìn liền nhìn, thật sự là đối ngươi quá dung túng.
Ngô ngô ngô, Đường Viên vừa định giải thích, phát hiện miệng mình không phát ra được thanh âm nào.
Hứa Yên có chút chân run rẩy.
Thấy cảnh này, nàng xem như là biết cái kia tàu điện ngầm bên trên đại mụ là chuyện gì xảy ra.
Người sư tôn này thật sự là người lời hung ác không nhiều.
Đường Viên kinh lịch ban đầu luống cuống về sau, rất nhanh liền thích ứng.
ngón tay lốp bốp trên điện thoại cặc cặc đập. Một mặt hưng phấn. Sư tôn, ta muốn học cái này quá lợi hại. Đại sư tỷ, ta nghĩ phát ra tiếng, thế mà một chút cũng không phát ra được. Thật thần kỳ, rõ ràng có thể hô hấp. Lưỡi cũng có thể động, chỗ nào có vấn đề đâu. Đại sư tỷ ngươi nhìn ta yết hầu, có biến hóa gì hay không? Sư tôn, cái này cái gì thuật pháp? Châm mắt thuật sao? Nhìn xem trên điện thoại một khắc cũng không ngừng đinh đinh âm thanh, Lý Hoài Nguyên sắc mặt mắt trần có thể thấy thay đổi đến có chút dữ tợn. Thật, rất muốn đánh chết đồ ngu này. Hứa Yên nhìn xem Lý Hoài Nguyên biểu lộ, lại nhìn xem một mặt hưng phấn Đường Biên. Bắp chân có chút đảo quanh. Sư tôn, tin tức này nhắc nhở có thể đóng lại liền sẽ không ầm ĩ. Hứa Yên suy nghĩ một chút vẫn là giải quyết một cái, đừng chờ chàng diện thay đổi đến không thể vãn hồi. Trở lại tân vệ trong căn phòng đi thuê, Đường Biên giống con cá chết co quắp tại trên ghế sofa. Sư tôn ta sai rồi, nhanh giải ra đi. Trái bóng ngươi, ta cũng không dám nữa. Lý Hoài Nguyên nhìn xem trên điện thoại tin tức, khóe miệng rõ ràng dương lên. Để ngươi đắc ý, chị không được ngươi. Chương 36, ý niệm thông suốt chương 36, ý niệm thông suốt sư tôn, chúng ta lúc nào mới có thể học tập pháp thuật? Các ngươi luyện thêm cái mấy chục năm không kém bao nhiêu đâu. Lý Hoài Nguyên không ngẩng đầu. Mấy chục năm, đến lúc đó chẳng phải là đều già 70-80 tuổi. Đường Viên có chút buồn bực. A, liền các ngươi cái này tu hành thái độ, già 70-80 tuổi có thể luyện đi ra, cũng là bản tọa giáo tốt. Thật sự có thuật pháp sao? Hứa Yên ngồi xếp bằng trên mặt đất hơi có chút hiếu kỳ. Bởi vì đến bây giờ nàng cũng liền gặp qua Lý Hoài Nguyên thi triển trầm mặt thuật, mà còn cái này thuật pháp cảm giác giống như là thôi miên một loại tâm lý ám thị đồng dạng, không hề trực quan. Mỗi ngày đả tọa tu hành, có thể cảm giác trạng thái thân thể so trước đây tốt hơn nhiều. Thế nhưng trừ cái đó ra cái gì cái khác cảm giác cũng không có. Nhìn thấy Hứa Yên biểu lộ, Lý Hoài Nguyên nhàn nhạt đưa tay. Tự nhiên là có, thứ cơ sở nhất ngũ hành thuật pháp. Kim. Lý Hoài Nguyên trên ngón tay bao phủ màu vàng qua mang, giống như là độ một tầng kim đồng dạng. Ngón tay hơi cong nhẹ nhàng bạch qua bàn thủy tinh mặt. Trên mặt bàn lập tức xuất hiện một đạo rõ ràng vết cắt. Hứa Yên cùng Đường Viên đều mở to hai mắt nhìn, đây là lần thứ nhất kiến thức Lý Hoài Nguyên biểu hiện ra thực lực. Trong lúc nhất thời trong đầu cũng đều còn lại đơn giản đầu phộng hai chữ. Mục. Đưa tay nhấc câu, đặt ở trên bệ cửa sổ lục la, đột nhiên điên cuồng sinh trưởng, từng cây dây leo tại trên không bay lượn, nháy mắt liền đem chậu hoa quấn quanh cực kỳ chặt chẽ. Nước. Trong chén nước dâng lên ngưng tụ tại Lý Hoài Nguyên trên tay, biến hóa ra các loại hình thái. Hỏa. Đem nước ném vào đi, hỏa diễm vô căn cứ sinh ra. Nóng khí tức gần như nháy mắt để Đường Biên cùng Hứa Yên hai người cảm thấy khuôn mặt sinh ra bỏng cảm giác. Thổ. Lý Hoài Nguyên đem bàn tay vào gạch bên trong, toàn bộ cánh tay đều không xuống đất mặt, nhìn Hứa Yên cùng Đường Biên hai người trợn cả mắt lên, miệng há lớn, nửa ngày không khép được. Vũ hành còn có thể dọc theo các loại khác biệt thuật pháp, giống như là phong lôi băng loại hình. Lý Hoài Nguyên đem tay từ dưới mặt đất thu hồi, trên ngón tay hồ quang điện lượn lờ. Thuật pháp thiên biến vạn hóa, thế nhưng tu hành thuật pháp căn cơ là linh khí, các ngươi hiện tại luyện tinh đều không nhập môn, mà còn thân thể kinh mạch tắc nghẽn, cần luyện thể mở mạch. Khoảng cách luyện khí kém cách xa và rộng, mấy chục năm có thể luyện thành, vẫn là bản tọa đánh giá cao các ngươi thiên phú dưới tình huống. Lý Hoài Nguyên có chút khinh thường. Sư tôn, ngươi thật lợi hại a, thật thần kỳ, thật không phải ảo giác sao? Nếu không ngươi tự tay sờ một cái thử xem. Tốt lắm tốt lắm. Đường Viên hung hăng gật đầu. Một đoàn lớn trừng quả đấm hỏa diễm bút lên, tản ra thanh sắc quang mang, cực nóng sóng nhiệt nháy mắt để không khí kịch liệt bắt đầu vặn mèo. Đường Viên biểu lộ ngưng trệ. Sư tôn, liền nhất định muốn sờ hỏa sao? Để tránh cái khác ngươi còn hoài nghi bản tọa dùng huyết thuật, ta cái này hỏa ngươi đưa tay đi vào. Mấy giây thành trò, chứng cứ vô cùng xác thực không giả được. Đường Biên cười ha hả, sư tôn, ngài nhìn ngài nói, ta sao có thể không tin ngài a? Lý Hoài Nguyên thu hồi ngọn lửa màu xanh, chỉ lưu một đống ngọn lửa rơi vào khay trà bằng thủy tinh bên trên. Khay trà bằng thủy tinh cùng hỏa diễm tiếp xúc chỗ vặn bẹo nổi bong bóng, xuất hiện một cái nho nhỏ cái hố. Hứa Yên rung động nhìn xem khay trà bằng thủy tinh bên trên hố nhỏ. Qua nhiều năm như vậy thành lập chủ nghĩa duy vật thế giới quan tại lúc này sụp đổ, có thể để cho thủy tinh hòa tan nhiệt độ, chính là Lý Hoài Nguyên tiện tay ném ra tới một đống ngọn lửa nhỏ. Cái kia ngọn lửa thoạt nhìn có thể so với bật lửa ngọn lửa còn mỏng manh hơn. Chính mình bái vị sư tôn này, có thể thật đúng là thần tiên đồng dạng nhân vật. Tại cái này một khắc, Hứa Yên tất cả thấp thỏm cùng không an toàn đều biến mất. Lý Hoài Nguyên là thật nắm giữ siêu phàm bản lĩnh, như vậy tất cả đều không phải vấn đề. Nghĩ đến tương lai mình cũng có thể nắm giữ lực lượng như vậy, tâm tình càng là kích động. Đa tạ sư tôn ban cho pháp, đệ tử tất nhiên cố gắng gấp bội. Nói xong Hứa Yên trực tiếp liền quỳ lạy dập đầu, trung điệp dập đầu lạy ba cái sau đó khoanh chân ngồi xuống, tinh khí thần hình như đều tại dập đầu phía sau rực rỡ hẳn lên. Đường Viên nhìn xem Hứa Yên như vậy chính thức, hơi có chút xấu hổ. Chủ yếu bình thường nàng là thật không có coi Lý Hoài Nguyên là trưởng thành thế hệ đồng dạng sư phụ loại hình thân phận, dễ cảm giác vốn càng giống là bằng hữu. Thế nhưng Hứa Yên bởi như vậy, nàng nếu là không đập, cảm giác có chút không thích hợp. Lý Hoài Nguyên nhìn hướng Đường Viên. Cái này thiếu thông minh đồ vật, không riêng thiếu thông minh, còn không có tôn ti lễ nghi, cả ngày không lớn không nhỏ. Lúc này còn tại cái kia ngốc nhìn, vậy bản tọa thủ đoạn này không phải trắng biểu hiện ra. Ngạch, đa tạ sư tôn. Suy nghĩ một chút, vẫn là đập một cái, Đường Viên vùi đầu liền dập đầu một cái. Bất quá cũng không có Hứa Yên như vậy tâm thành. Đập xong sau, Đường Biên nhìn Lý Hoài Nguyên sắc mặt tốt hơn nhiều, lúc này cũng nhẹ nhàng thở ra. Coi như cơ linh, tiếp xuống liền hảo hảo tu luyện đi. Các ngươi tu luyện sơ kỳ lấy hấp thu vào ngũ cốc tinh làm chủ, giới này đồ ăn, tinh khí không đủ, chờ các ngươi đi mua một ít hạt giống trở về, bản tọa đích thân dưỡng linh, bồi dưỡng điểm linh thực đi ra, cũng có thể trợ giúp các ngươi tu hành. Đường Biên hiếu kỳ, sư tôn, ngươi muốn trồng sao? Hứa Yên cung kính gật đầu, phải. Hai người hoàn toàn khác biệt thái độ. Ngô ngô ngô. Náo thanh tịnh. Lý Hoài Nguyên nhìn hướng Hứa Yên, các loại hạt giống đều tận lực mua sắm một chút, bồi dưỡng chi pháp, không nhất định có thể thành, chuẩn bị thêm một chút lấy làm dự bị. Là sư tôn. Hứa Yên gật đầu. Ngô ngô ngô. Đường Viên chỉ vào miệng của mình, một mặt vẻ cầu khẩn. Tại sao không nói? Là không thích nói chuyện sao? Lý Hoài Nguyên nhàn nhạt liếc xéo Đường Viên một cái. Đường Viên ngô ngô hai tiếng, sau đó một mặt hai đoán con vịt ngồi dưới đất. Tất nhiên không có gì nói, vậy liền chăm chỉ tu luyện đi. Lý Hoài Nguyên cầm điện thoại tiếp tục xem tiểu thuyết đi. Hứa Yên cùng Đường Viên tiếp tục thổ nạp tu luyện. Mà dưới lầu trung niên nam nhân mất ngủ. Ma quỷ, dọa ta một hồi, ngươi trợn cái mắt không ngủ được làm gì chứ? Lão bà, ta xuất hiện ảo giác. Trung niên nam nhân ánh mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà. Cái gì ảo giác? Ta vừa vặn nhìn thấy một cái tay từ phía trên trần nhà bên trên rơi xuống. Ngủ hôn mê a ngươi, tranh thủ thời gian đi ngủ. Nam nhân cười khổ, nhìn xem chỉnh tề trần nhà, trong lúc nhất thời lâm vào bản thân hoài nghi bên trong. Hai ngày sau, Hứa Yên mắt trần có thể thấy biến hóa, để Lý Hoài Nguyên hết sức hài lòng. Tu luyện khắc khổ, thái độ đối với chính mình tất cung tất kính. Đường Viên biểu hiện cũng tạm được, ngược lại là chính mình. Ai, tu luyện gì đó quá không thú vị, tu luyện nhiều năm như vậy, thỉnh thoảng buông lỏng một chút cũng bình thường không phải. Thích hợp buông lỏng có trợ giúp tu luyện đạo tâm. Suy nghĩ thông suốt, tiếp tục có quắp chơi điện thoại. Sư tôn, chúng ta minh mỗi ngày lên đi Hoan Nhạc Cốc chơi trò chơi thành chơi đi. Đường Viên lúc buổi tối vui vẻ nói. Hứa Yên biểu lộ có chút do dự. Ngày mai khó được thời gian nghỉ ngơi, có lẽ có thể ở nhà tu luyện. Mấy ngày nay nàng cảm giác chính mình khoảng cách cái gì kia luyện tinh cảnh giới càng gần. Chơi, cả ngày chỉ biết chơi, có chút thời gian không bằng nhiều tu luyện. Lý Hoài Nguyên co quắp tại trên ghế sofa, cũng không ngẩng đầu lên. Sư tôn, ta cảm giác gần đây rất có tiến bộ a. Phải không? Ha ha, ngươi đứng tại cái này, ngươi có thể nhìn thấy cửa lớn bên trên cái kia lịch treo tường phía dưới chữ nhỏ sao? Lý Hoài Nguyên tiện tay chỉ một cái. Hứa Yên nhìn sang, nơi này khoảng cách cửa ra vào có 6-7 mét khoảng cách. Giờ phút này cửa ra vào và hộ đèn không có mở ra, lịch treo tường phía dưới cùng nhất chữ nhỏ, tại trong tầm mắt chính là một cái không cách nào nhận ra màu đen mảnh khảnh. Có thể thấy rõ a, không phải liền là phúc sát đường nói cơ quan giám chế sao? Đường Viên tùy ý nói. Lý Hoài Nguyên sửng sốt một chút, sau đó ngồi thẳng thân thể, định thần nhìn lại. Cái này thiếu thông minh đồ chơi, 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới, thế mà luyện tinh nhập môn. Không hợp thói thường. Cái này mới mấy ngày, linh khí cằn cỗi như vậy địa phương, vũ gốc tinh cũng không dồi dào. Chủ yếu nhất là Đường Viên nàng thời gian tu luyện thật không nhiều, không để ý, liền ngủ thiết đi. Nàng thế mà còn nhanh như vậy luyện tinh nhập môn. Chẳng lẽ cái này thiếu thông minh tiện nghi đồ đệ vẫn là một thiên tài hay sao? Lý Hoài Nguyên hơi kinh ngạc nhìn xem trên mặt cười hì hì Đường Viên. Hứa Yên khiếp sợ nhìn xem Đường Viên. Lúc này nàng đột nhiên ý thức được một vấn đề. Tu tiên, có thể so học tập càng xem thiên phú. Chương 37, tiểu thí hài một cái chương 37, tiểu thí hài một cái thật đúng là nhập môn. Trải qua nhiều lần kiểm tra, Lý Hoài Nguyên không thể không phục. Đường Viên xác thực nhập môn. Sư tôn ngày mai chúng ta vẫn là đi ra ngoài chơi à, ta cũng còn không có đi qua chơi trò chơi thành đây. Đường Viên có chút chờ mong cùng kích động. Mặc dù thái quá, thế nhưng tất nhiên Đường Viên đã nhập môn, như vậy chính mình đã không còn gì để nói. Lý Hoài Nguyên quyết định ra đến về sau, Hứa Yên lập tức liền đi ra ngoài mua sắm. Ngày thứ hai ba người liền ngồi lên tiến về đế đô tàu điện ngầm. Trên đường đi Đường Viên đều tại cùng Hứa Yên thảo luận đi cảnh khu về sau, đi chơi cái gì xe cắp treo. Lý Hoài Nguyên núp ở nơi hẻo lánh bên trong, mắt không chấp nhìn xem điện thoại. Đường Viên bên cạnh tựa hồ là cái thể dục buổi sáng kết thúc lão đại gia, trong tay hoành cầm màn hình, điểm mở nào đó nào đó nào đó đại gia đình nhóm mẹ chat, sau đó thuần thục điểm mở trong nhóm phát video. Âm thanh lớn từ trong điện thoại truyền đến, cái này âm lượng hiển nhiên mở tối đa. Lão niên cơ âm lượng toàn bộ triển khai uy lực, trực tiếp ảnh hưởng tới hành khách xung quanh. Quốc gia ta Long tỉnh tại ngày 22 tháng 5 muộn phát sinh đặc biệt đại khảo cổ sự cố, đông đảo khảo cổ nhân viên bị nhốt ở thiết mục lĩnh cổ mộ bên trong, Long tỉnh phòng cháy quân binh, ngay tại tích cực lục soát cứu bên trong, nếu có cần phải sẽ áp dụng bạo phá thủ đoạn, từ núi bên cạnh đục ra độc khẩu, tiến hành bên cạnh thi cứu, thiết mục lĩnh phủ cận thành trấn dân chúng tận lực không muốn ra khỏi cửa, phòng ngừa vậy ra đá rơi nện tổn thương. Phía dưới chúng ta liên tuyến phía trước phóng viên. Sau đó tên kia sướng ngôn viên bên người màn hình hiện lên liên tuyến bên trong chữ. Thế nhưng kết nối thời gian lại tương đối dài, bất quá sướng ngôn viên không hề bối rối, lại chờ đợi một lát về sau, liền mỉm cười nói, cái kia trước hết để cho chúng ta đến xem tiếp theo thì tin tức đi. Tiếng nói không rơi xuống, bên cạnh màn sáng tối sầm lại, có chút ồn ào âm thanh truyền ra. Người chủ trì Tiểu Vi, ngươi tốt, ta là đặc phái phóng viên Vương Đan. Video giao diện cũng không có xuất hiện, bất quá phóng viên âm thanh lại xuất hiện. Vương Đan, các ngươi bên kia tình huống thế nào? Chúng ta, mọi chuyện đều tốt, phòng cháy bộ đội đã tại tích cực nghị cách cứu viện bên trong, lần này nghị cách cứu viện bắt đầu dùng kiểu mới trang bị, tin tưởng không bao lâu liền có thể giải cứu ra bị nhốt nhân viên. Được rồi, cảm ơn Vương Đan mang tới mới nhất trưng cầu ý kiến. Vương Đan, ngươi bên kia có thể truyền lại một cái hiện trường video sao? Tiểu Vi, xin lỗi, bên này thiết bị xuất hiện một chút vấn đề. Đường Viên biểu lộ khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía nút ở nơi hẻo lánh Lý Hoài Nguyên. Hơi di chuyển cái mông tới gần Lý Hoài Nguyên. Đường Viên nhớ tới cái gì, lập tức mở ra run tay bổ nhào âm đồng dạng đều là lưu lượng tương đối lớn video bình đại. Bất quá run tay video càng thêm thổ vị một điểm. Ngón tay thần tốc đưa vào thiết đạn hai chữ. Lúc này thế mà tìm ra được. Là cái tài khoản mới, chỉ có hai cái video. Sư tôn, ngài nhìn cái này. Đường Viên góp đến Lý Hoài Nguyên bên cạnh. đưa điện thoại bên trên nội dung đẩy tới Lý Hoài Nguyên trước mắt. Lý Hoài Nguyên nhìn một chút Đường Viên, lại nhìn một chút đè ở trên bả vai mình mềm hồ hồ sữa tươi bao. Ánh mắt thả lại đến trên điện thoại. Video rõ ràng nhất tại ban đêm quay chụp. Nơi xa đen nhánh trên núi, ánh lửa chớp động. Còn nương theo từng trận cùng loại lôi minh tiếng nổ, thanh âm kia giống như là tại nổ núi đồng dạng. Ngay sau đó còn có một loạt tích tích tắc tắc âm thanh. Đậu phộng, đó là tiếng pháo a, ngừ bớ. Khó mà nói à, khó mà nói a mọi người trong nhà, thanh âm này lấy thiết đạn kinh nghiệm đến phán đoán, tuyệt đối là pháo, còn có tiếng súng, bên kia chính là thiết mục linh a, ta trước đây còn đi cái kia chơi qua. Thiết đạn nhà chính là đông bắc, đối xung quanh nơi này quá quen. Hẳn không phải là cảnh khu cái kia ầm ầm. Hỏa lực này cảm giác giống như là bình định một dạng, quá như bức các minh đệ. Màn ảnh có chút lắc lư, hiển nhiên thiết bị không có chuyên nghiệp như vậy. Đêm tối bên trong ánh lửa sát thực một mực tại tiếp tục. Lý Hoài Nguyên nhìn một hồi hỏi, cho ta nhìn cái này làm cái gì? Sư tôn, ảo giác, ta rất lâu phía trước xuất hiện qua chuyện này ảo giác. Lý Hoài Nguyên biểu lộ hơi có chút nghiêm túc. Sư tôn hôm nay ngày 23 tháng 5, chuyện xảy ra tối hôm qua. Có thể hay không có cái gì nguy hiểm? Lý Hoài Nguyên nhíu mày. Gần nhất những ngày phá sự thực đáng ghét, chậm chế hắn đọc tiểu thuyết, quét đàn nhìn. Không có việc gì, có ta ở đây. Tùy ý nói một câu, Lý Hoài Nguyên cũng không thèm để ý có linh khí hỗ trợ, liền tính hiện tại đến cái nguyên anh kỳ hóa hình yêu thú, hắn cũng không sợ hãi. Đừng nhìn luyện khí trong cơ thể không có điểm linh lực. Thế nhưng điểm này linh lực tại một cái độ kiếp kỳ tu sĩ nguyên thần gia trì bên dưới, có thể phát huy ra đến lực lượng cũng không bình thường. Đến mức phương thế giới này hỏa khí, dựa theo hắn đối Long Quốc hiểu rõ, tạm thời hắn hẳn là không gặp được. Thật gặp, trước giải quyết cầm hỏa khí người. Nếu là lúc nào, lại có thể gặp phải một lần cái kia phục linh liền tốt, không biết nàng có hay không thu thập được đầy đủ linh khí. Đường Viên liền tại suy nghĩ cái kia thiết đạn video. Thế nhưng không đợi nhìn một hồi, video bị hạ giá, liền thiết đạn cái số này đều không có. Đường Viên kinh ngạc một cái, sau đó lại lục soát. Thiết đạn cái này chủ blog thực sự là không có danh khí gì, liền tính video này có chút ý tứ, nhìn thấy người cũng không nhiều. Đoán chừng cũng không có người nào bảo tồn lại. Quét mấy đầu video về sau, Đường Viên khanh khách vui, rất mau đưa việc này ném đến sau. Dù sao có sư tồn tại, không có gì phải sợ. Tràn trọc thông chuyên cần đi tới Đế Đô Thiên Hải cao ốc. Đường Viên cùng Hứa Yên vị trí bộ môn lần này xây dựng nhóm, xem xét chính là kinh phí đầy đủ, trực tiếp bao hết một chiếc xe buýt. Tiểu Đường, Hứa Yên tỷ, bên này. Đợi đến ba người đi tới dưới lầu thời điểm, xe buýt đã tại bãi đỗ xe chờ. Một thân hắc ám lọ lì tạ hóa trang nữ nhân chính đối hai người phất tay. Sáng tỏ, ngươi lối ăn mặc này cũng quá dễ nhìn đi. Hứa Yên cười nói. Đẹp mắt ta, đặc biệt vì hôm nay chuẩn bị. Triệu Chiêu cười hì hì dạo qua một vòng, cho hai người phơi bày một ít chính mình y phục. Đường Viên, sáng tỏ tỷ thật đáng yêu, ta muốn ôm một cái. Ôm một cái. Nói xong hai người liền ôm ở cùng một chỗ cười toe toét. Có thể nhìn ra Đường Viên tại công ty nhân duyên vẫn rất tốt, mấy tháng thực tập liền đã cùng người hòa thành một khối, quyết thế lớn tốt. Hứa Yên cùng Triệu Chiêu mặc dù quen biết, thế nhưng cũng không có Đường Viên thân cận như vậy cử động. Vị này là cùng Đường Viên ôm lấy về sau, Triệu Chiêu nhìn thấy một bên ngay tại túi đầu nhìn điện thoại Lý Hoài Nguyên. Đây là ta biểu đệ. Đường Viên há mồm liền ra, nói xong vỗ vỗ Lý Hoài Nguyên bả vai. Nhìn Hứa Yên lông mày nhẹ dựng, Lý Hoài Nguyên nhìn Đường Viên một cái, không nhiều lời cái gì, bởi vì trên đường Đường Viên nói với hắn cái này sự tình chính là vì che giấu tung tích mà thôi. Không phải vậy sư tôn ra ngoài không tính là thân thích, không có cách nào bên trên công ty xe buýt còn phải ngoài định mức dùng tiền đón xe, giữa trưa cũng không thể ăn trực. Một phen uy bức lợi dụ bên dưới, Lý Hoài Nguyên miễn cưỡng đồng ý tiểu xuất ca người tốt. Triệu Chiêu cười cùng Lý Hoài Nguyên chào hỏi. Ân. Nhàn nhạt lên tiếng, lập tức để Triệu Chiêu khuôn mặt tươi cười có chút xấu hổ. Ta biểu đệ hắn thẹn thùng, sáng tỏ tỷ không cần để ý hắn, tiểu thí hài một cái. Đường Viên cười nói. Hứa Yên. Ngô ngô ngô. Đường Viên còn muốn nói chuyện, miệng lập tức không phát ra được thanh âm nào, bắt đầu ngô ngô kêu to. Tiểu Đường ngươi thế nào? Ngô ngô ngô. Hứa Yên. Không có việc gì, nàng buổi sáng không uống nước làm chân biết hầu liền tốt. Hứa Yên lấy ra nước khoáng nhét vào Đường Viên trong tay, hòa giải nói. Ngạch, phải không? Triệu Chiêu một mặt hoài nghi. Đại gia tới tập hợp một cái. Hôm nay xây dựng nhóm lĩnh đội Lý Ngọc Đình tại trong bãi đỗ xe văng lên, giải quyết trước mắt xấu hổ. Đợi đến Hứa Yên lôi kéo Triệu Chiêu đi tập hợp. Đường Viên liền tại hung hăng đối với Lý Hoài Nguyên không lưng túi đầu ngâu ngâu cầu xin tha thứ. Chương 38, lại nhiều một cái gây nên nghiện nguyên chương 38, lại nhiều một cái gây nên nghiện nguyên Hứa Yên. Đến. Triệu Chiêu. Đến. Vương Mai. Tại cái này ở đây. Đường Viên. Ngô ngô ngô, Lý Ngọc Đình. Nhìn xem ngô ngô phất tay Đường Viên, Lý Ngọc Đình mặt không thay đổi gật gật đầu. Mặc dù nhìn có chút đặc lập độc hành, thế nhưng nàng năm nay 30 năm, cái gì đặc lập độc hành đều gặp. Đều đến đông đủ, lên xe đi. Mặt khác mang người nhà lên xe thời điểm nói với ta một tiếng, ta chuẩn bị buổi tối món ăn đánh dấu. 40 tuổi Vương tỷ mang theo lão công nàng, một người mặc câu phục, bụng không nhỏ trung niên nam nhân mập. Trên tay còn mang theo cái màu vàng cả xì ổ, một bộ nhân sĩ thành công bộ dạng. Nàng liền đi tại Hứa Yên ba người phía trước. Vương Mai quay đầu lại, cùng Hứa Yên cùng Đường Viên cười nói. Tiểu Đường mang chính là ngươi bạn trai sao? Ngô ngô, thì, không phải, đây là ta biểu đệ. Đường Viên bị giải trừ cấm luôn. A a, tiểu tử rất tinh thần, năm nay bao nhiêu tuổi? Vừa vặn 18. Mới 18 nha, đây không phải là trường cấp 3. Ta còn tưởng rằng cùng tiểu Đường ngươi giống nhau là người sinh viên đại học đâu. Dẫn hắn đến thư giãn một tí. Rất tốt, rất tốt. Vương tỷ cũng chính là nói chuyện tiếng, lớp 12, học tập cực kỳ vất vả đi. Tại cái nào trường học bên trên?
Đường Viên,
Lý Hoài Nguyên.
Khẩu cung này không đối qua a, Hứa Yên cười nói, Vương tỷ đây là ngài tiên sinh a, xem xét chính là đại lão bản.
Hại, nhà chúng ta người kia tính là gì lão bản, đều là cùng người ta làm công.
Vương tỷ cười nói,
cũng coi là chính mình lập nghiệp a, ta cho người ta công ty trang trí làm xuống du khách lực cung ứng.
Vương tỷ trượng phu nhìn xem Hứa Yên cùng Đường Viên hai cái đại mỹ nữ, có chút không nhịn được mở miệng vì chính mình tranh thủ hai câu. Nam nhân không quản bao nhiêu tuổi đều muốn tại nữ nhân xinh đẹp trước mặt phơi bày một ít thực lực. Khó trách Vương tỷ bảo dưỡng như thế tốt, lão công lại có thực lực, lại sủng lão bà, khí sắc này có thể không tốt sao?
Hứa Yên hời hợt cười nói.
Vương Mai nguyên bản nhìn nhà mình nam nhân nhịn không được đắc ý, là có chút chán ghét. Thế nhưng nghe xong Hứa Yên lời nói, lập tức cũng cảm thấy có mặt mũi, lão công cũng không có cho chính mình mất mặt. Báo lên Lý Hoài Nguyên danh ngạch về sau, Lý Ngọc Đình nhìn thoáng qua liền ghi lại một cái đầu người. Xe buýt rất nhanh lên đường. Trên xe, tất cả mọi người tại nhỏ giọng tán gẫu. Lý Ngọc Đình cũng không có nói thêm cái gì, nàng trong công tác là cái nghiêm khắc người, thế nhưng trong âm thầm cũng không phải nguyện ý mất hứng người. Đơn giản cùng đại gia nói một lần hôm nay xây dựng nhóm quá trình, nhắc nhở phải chú ý sau khi an toàn, liền để đại gia chính mình chơi. Loại kia lôi kéo mọi người cùng nhau lung túng bài hát, sau đó làm trò chơi sự tình, nàng cũng sẽ không đi làm. Lý Hoài Nguyên vui vẻ thanh nhàn, cầm điện thoại đọc tiểu thuyết, ở đâu đều là nhìn. Nhìn xong tiểu thuyết xem ạ nhìn.
Nhìn cái gì tiểu thuyết đâu?
Triệu Chiêu không biết lúc nào từ chỗ ngồi phía sau dò xét đầu nhìn qua.
Lý Hoài Nguyên không thèm để ý nàng,
nhưng Triệu Chiêu vẫn là cái như quen thuộc.
Mở đen sao?
Cái gì đen?
Lý Hoài Nguyên không có tìm hiểu được, lấy hắn hiện tại tri thức dự trữ, thế mà nghe không hiểu.
Chính là chơi game a.
Không có chơi qua.
Hắc hắc, không có chơi qua tốt, ta dẫn ngươi chơi.
Tùy tiện chơi, có bắt đuổi.
Nói xong Triệu Chiêu vỗ vỗ bên cạnh một cái mập mạp nam sinh có chút xấu hổ cười cười.
Chơi, thử một chút.
Lý Hoài Nguyên cũng quét đến qua những trò chơi kia video, thế nhưng hắn nhìn không hiểu lắm.
Còn thật tò mò.
Triệu Chiêu cầm Lý Hoài Nguyên điện thoại hỗ trợ tải trò chơi. Xe hơn một giờ trình, tải liền nửa giờ. Sau đó Đường Viên liền bị Lý Hoài Nguyên đuổi đi, Triệu Chiêu ngồi ở Lý Hoài Nguyên bên cạnh vị trí. Triệu Chiêu lọ lì tạ váy sắc thực có chút chiếm chỗ, bất quá trên thân thơm thơm, Lý Hoài Nguyên cũng không để ý, chủ yếu là cái này Triệu Chiêu trang phục cực kỳ giống gần nhất nhìn ạ nỉm bên trong nhân vật, để Lý Hoài Nguyên giác quan còn rất mới lạ. Nhìn ra được Triệu Chiêu rất nóng lòng tại giáo người khác chơi game. Đại khái là chính mình tương đối đồ ăn, có thể từ càng đồ ăn thân thể bên trên tìm tới cảm giác tự hào. Thế nhưng Lý Hoài Nguyên học rất nhanh, mà còn loại này thi đấu loại trò chơi, hắn rất nhanh liền tìm tới niềm vui thú.
Triệu Chiêu cũng phát hiện vấn đề này.
Vừa bắt đầu xác thực nghĩ tân thủ, thế nhưng rất nhiều thứ, Lý Hoài Nguyên ăn một lần thua thiệt, liền sẽ không ăn lần thứ hai. Rất nhiều tân thủ bình thường chính là không nhớ lâu, hoặc là dài trí nhớ, cũng không có quen thuộc ứng đối thao tác. Hai vòng trò chơi xuống, Lý Hoài Nguyên liền đã có thể loạn giết người máy. Nhìn Triệu Chiêu sửng sốt một chút, hỏi nhiều lần, trước đây chơi qua sao?
Lý Hoài Nguyên phát hiện đại lục mới, trên thế giới này trò chơi hình như cũng rất thú vị.
Đường Viên cùng Hứa Yên ở phía sau thẳng lắc đầu. Sư tôn lúc đầu điện thoại nghiện liền thật lớn, hiện tại lại nhiều một cái gửi tới nghiện nguồn gốc, về sau con mắt 800 độ hơn.
A, sư tôn lão nhân gia ông ta có lẽ sẽ không mắt cẩn thị.
Xe buýt trải qua hơn một giờ sốc này, cuối cùng đến chỗ cần đến. Triệu Chiêu cùng Lý Hoài Nguyên là ôm điện thoại xuống xe, bởi vì đối cục còn không có kết thúc. Triệu Chiêu có cái kia mập mạp nam sinh giúp nàng cầm phiếu cùng ba lô.
Lý Hoài Nguyên có Đường Viên cùng Hứa Yên.
Trình độ nào đó, hai người còn có chút tương tự.
Lại thắng, tiểu suất ca, ngươi trước đây thật không có chơi qua cái này trò chơi sao?
Không có, đối thủ đều rất bình thường.
Lý Hoài Nguyên thản nhiên nói,
cái này đẳng cấp đều là người máy đối thủ, chờ ngươi đẳng cấp cao, liền có lợi hại người.
A, có cao thủ.
Lý Hoài Nguyên hứng thú càng đậm. Bất quá bây giờ vẫn là trước đi đi dạo vui chàng, quay đầu lại chơi.
Triệu Chiêu xua tay, liền chạy đi trong sân chơi, tiểu mập mạp cầm cái một cái máy ảnh đi theo bước chân của nàng.
Lý Hoài Nguyên nhìn xem chính mình đồng đội rời đi, hơi có chút tiếc hận, bất quá chính mình cũng có thể chơi.
Nhìn thấy Lý Hoài Nguyên tại nhìn Triệu Chiêu, Đường Viên cười giới thiệu nói,
sáng tỏ tỷ là cái chủ lúc, cái kia là bạn trai nàng, cũng là nàng thợ quay phim cùng biên tập viên.
Nha.
Lý Hoài Nguyên hứng thú không lớn, chỉ là cảm giác không có người cùng hắn cùng nhau chơi đùa trò chơi, có từng điểm tiếc nuối.
Đi sư tôn, trong sân chơi có rất nhiều chơi vui, chúng ta trước đi ngồi cái xe cáp treo, tuyệt đối kích thích.
Đường Viên kích động mang theo Lý Hoài Nguyên liền chạy thẳng tới xe cáp treo mà đi.
Hứa Yên không hứng lắm, thế nhưng đi theo Lý Hoài Nguyên là không sai.
Thế nhưng ngồi lên xe cáp treo về sau, Lý Hoài Nguyên toàn bộ hành trình mặt không hề cảm xúc, không có một tia gợn sóng,
không có tí sức lực nào, còn không bằng chơi đùa.
Ngự kiếm có thể so với cái này kích thích nhiều.
Không thú vị.
Xuống về sau Lý Hoài Nguyên liền cự tuyệt tất cả xe cáp treo trò chơi, có chút thời gian không bằng lên điểm.
Đường Viên chưa có tiếp xúc qua những đồ chơi này, cho nên vẫn là rất có hứng thú, trực tiếp cùng Triệu Chiêu tổ đội, khắp nơi đi chơi.
Hứa Yên thì là cùng Lý Hoài Nguyên ngồi tại khu nghỉ ngơi.
Lý Hoài Nguyên túi đầu chơi game, Hứa Yên cũng sẽ không, liền tại một bên yên lặng điều chỉnh hô hấp thổ nạp luyện tinh.
Lý Hoài Nguyên đánh xong một cục nhìn thoáng qua Hứa Yên.
Trong lòng yên lặng nhẹ gật đầu.
Tu hành, không chỉ nhìn chính là thiên phú,
cũng tương tự muốn chú trọng tâm tính.
Tâm tính không kiên người, con đường tu hành đồng dạng long đong, thậm chí còn rất nguy hiểm.
Hứa Yên tâm tính, hiện nay đến xem vẫn là rất không tệ.
Tại hắn biểu hiện ra tiên đạo pháp thuật về sau, rõ ràng cùng biến thành người khác.
Trước đây luôn là mang theo một điểm đề phòng.
Chờ hạt giống tới tay, tiến hành linh hóa cải tạo về sau, có linh thực bổ sung, thiên phú vấn đề cũng sẽ được bù đắp rất nhiều. đến lúc đó, sợ rằng Hứa Yên tốc độ tiến bộ sẽ nhanh hơn Đường Viên. Mà còn ngày ấy, Đường Viên luyện tinh nhập môn thời điểm, hắn cũng quan sát Hứa Yên biểu lộ. Mặc dù có chút rung động, thế nhưng cũng không có bị ảnh hưởng đến. Loại người này mục tiêu cảm giác rất rõ ràng, sẽ không bị mặt khác ngoại vật ảnh hưởng, trời sinh tu tiên tâm tính. Chỉ tiếc tại cái này linh lực mỏng manh thế giới bên trong, có thiên phú có ý tính, cũng khó có sở thành. Lý Hoài Nguyên hơi có chút cảm thán nhìn một chút ngày. Trên bầu trời tinh mịn linh lực hạt nhỏ chợt nhìn lại có hơn 100 hạt nhiều. Ân, cái này linh lực nồng độ so ta vừa tới giới này thời điểm, cao gấp mấy chục lần, là chỗ này giới vấn đề sao? Chương 39, sương mù chương 39, sương mù. Lý Hoài Nguyên có chút hoài nghi, bất quá điểm này linh lực, thậm chí còn tập hợp không được một đoạn ngắn linh lực kia. Đối hắn hiện tại đến nói, cực kỳ bé nhỏ. Nguyên thần dẫn dắt tới, vừa muốn đưa vào trong cơ thể, nhìn xem ngồi tại trước mắt cố gắng tu luyện sóng lớn ngự thị. Ách, linh lực tại nguyên thần khống chế bên dưới rót vào Hứa Yên trong cơ thể. Hứa Yên rõ ràng cảm giác được hơi khác thường, khiếp sợ mở mắt, liền thấy Lý Hoài Nguyên thu hồi ánh mắt, tiếp tục xem điện thoại. Nháy mắt nàng liền ý thức được cái gì, cũng không nói cái gì lập tức thu thập tâm thần, tiếp tục thủ nạp. Đợi đến loại kia cảm giác huyền diệu biến mất về sau, nàng mới mở mắt. Cảm ơn sư tôn. Lý Hoài Nguyên giơ tay lên một cái ân xuống theo, không hề nói gì. Hứa Yên có chút kích động ngồi xuống, xinh đẹp con mắt kích động lại hưng phấn nhìn xem tất cả xung quanh. Hai thính mắt tinh về sau, trước mắt thế giới giống như là lại một tầng giấy cửa sổ bị vén lên đồng dạng. Toàn bộ thế giới đều lộ ra một cỗ 4K HD rõ ràng cảm giác. Thính giác cũng là bén nhạy rất nhiều lần. Thân kỳ cảm nhận, để Hứa Yên vui vẻ khuôn mặt đều có chút hồng nhuận. Đối với tu hành niềm vui thú càng nhiều mấy phần. Hứa Yên mới lại chơi một lúc sau, liền đi công viên trò chơi thức ăn ngon cù, chọn mấy thứ ăn ngon cũng tốt cầm quả vặt, đưa đến Lý Hoài Nguyên trong tay. Sư tôn, những này quả vặt cũng còn không sai, cần ta cho ngươi ăn sao? Hứa Yên xách ghế ngồi ở Lý Hoài Nguyên bên cạnh, một mặt nhu thuận. Một cái sóng lớn ngự tỷ một mặt nhu thuận dáng dấp kỳ thật còn rất có tương phản. Lý Hoài Nguyên há mồm. Hứa Yên lập tức liền xiên một cái mực biên, đưa đến Lý Hoài Nguyên trong miệng. Lý Hoài Nguyên con mắt đều không có rời một cái, đương nhiên ăn vào trong miệng. Điểm này hầu hạ không coi là cái gì. Tu tiên nhiều năm như vậy, hắn cũng lản đến qua chơi qua. Sẽ không có người cho rằng tu luyện hơn 1000 năm, thật sự thuần tu luyện cùng đánh nhau đi. Hứa Yên có chút đỏ mặt, nhưng lại một điểm không dừng lại. Không ít người nhìn xem cái này kỳ quái tổ hợp đều có chút kinh ngạc. Cái này tỷ tỷ đối đệ đệ cũng quá tốt đi. Chơi cái điện thoại còn phải người hầu hạ, hiện tại tiểu hài thật bị làm hư. Ta thế nào nhìn xem không giống như là tỷ đệ đây. Không phải vậy còn có thể là cái gì? Cái kia tiểu xuất ca thật đẹp trai, có phải hay không là mụ hệ bạn gái a? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Người xung quanh nhỏ giọng thảo luận, Hứa Yên cũng nghe vào trong lỗ tai. Lỗ tai này quá dễ sử dụng, có đôi khi cũng không tốt. Sư tôn, nếu không chúng ta chuyển sang nơi khác a, băng ghế quá lạnh. Nơi này có trong phòng du lịch khu, có lẽ có nghỉ ngơi địa phương. Hứa Yên hơi có chút lúng túng nói. Được. Lý Hoài Nguyên gật đầu đồng ý. Hứa Yên nhìn xem bản đồ, tìm tới trong phòng sân chơi, mang theo Lý Hoài Nguyên tiến vào. Bên trong quả nhiên so bên ngoài ấm áp rất nhiều. Hai người ngồi ở nơi hẻo lánh trên ghế dài. Hứa Yên nhìn một chút đồ trên tay, chuẩn bị tiếp lấy ném uy. Lý Hoài Nguyên, ngươi ăn đi, ta không ăn. Ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình, Hứa Yên nhìn không ra Lý Hoài Nguyên tâm lý trạng thái. Được. Ăn vài miếng về sau, Hứa Yên nhìn xem Lý Hoài Nguyên chơi bừa, không lâu lắm, điện thoại xuất hiện thấp lượng điện nhắc nhở. Sau đó cũng không lâu lắm liền màn hình đen. Lý Hoài Nguyên ngón tay cứng đờ giữa không trung, trong ánh mắt đều là bất mãn. Sư tôn không có điện sao? Ta cho ngươi cầm sạc dự phòng. Hứa Yên không nghĩ tới cái này lượng điện như thế không chống chọi dùng, còn sửng sốt một chút, mau từ túi sách bên trong lấy ra sạc dự phòng. Đón dự bị nguồn điện, chờ Lý Hoài Nguyên thượng tuyến trò chơi đã kết thúc. Sư tôn ngươi điện thoại này tương đối giả, chờ trở về ta cho ngài đổi cái mới. Hứa Yên cười một cái nói. Lý Hoài Nguyên không có đáp lời, đồ đệ hiếu kính không có gì tốt khách khí. Bất quá Hứa Yên như thế thượng đạo, cũng để cho Lý Hoài Nguyên cảm giác vừa rồi linh lực rót hành động không tính thua thiệt. Mới vừa thượng tuyến, Lý Hoài Nguyên liền thấy một đầu xếp hạng mới phát tới. Lý Hoài Nguyên điểm vào đi, mới vừa đi vào, liền nghe đến đối phương mở mạch. Người treo máy chó, cả nhà, hại lao tử rơi sao? Không thể chơi, cũng đừng chơi, học sinh tiểu học. Lý Hoài Nguyên sửng sốt sau đó biểu lộ có chút khó coi. Hắn không nghĩ tới đối phương thế mà như thế thô bỉ. Hứa Yên đưa tay tiếp nhận Lý Hoài Nguyên điện thoại. Mở ra mạch, tại đối phương tố chất chào hỏi cả nhà thanh âm bên trong, trực tiếp mở miệng về chọc. Lạc kê, ngươi cũng xứng thắng, cút đi. Nói xong trực tiếp đóng lại gian phòng. Hứa Yên nói xong ngoan ngoãn đem điện thoại còn cho Lý Hoài Nguyên, có chút cẩn thận nhìn xem Lý Hoài Nguyên biểu lộ. Lý Hoài Nguyên nhìn xem điện thoại, lại nhìn xem Hứa Yên, tựa hồ có chút kinh ngạc. Sau đó cúi đầu tiếp tục chơi. Một ngày thời gian, Đường Viên cũng liền buổi trưa tới ăn bữa cơm, sau đó buổi chiều lại không còn hình bóng. Nhìn ra được nàng chơi rất vui vẻ. Hứa Yên thì là cùng Lý Hoài Nguyên từ sớm ngồi đến muộn. Từ nhà ma đi ra, Triệu Chiêu lôi kéo Đường Viên một mặt hiếu kỳ. Tiểu Đường, biểu đệ ngươi cùng Hứa Yên tỷ tình huống như thế nào? Cái gì tình huống như thế nào? Công ty chúng ta có người thấy được. Hứa Yên tỷ cho biểu đệ ngươi đi ăn đâu, hiền lành liền cùng tiểu kiều thê đồng dạng. Triệu Chiêu một mặt bắt quái nói, hại, các nàng quan hệ rất tốt, đi đi, chúng ta tiếp tục chơi. Đường Viên lôi kéo Triệu Chiêu tiếp tục chạy tới hạ cái hạng mục. Không được, ta mệt mỏi, chúng ta nghỉ một lát đi. Triệu Chiêu xua tay cự tuyệt. Được thôi. Hai cái thanh xuân mỹ thiếu nữ ngồi tại chỗ nào đều là phong cảnh, thậm chí ngồi nghỉ ngơi thời điểm, tiểu bàn giấy cũng không có nhà rỗi, tiếp tục quay chụp. Thậm chí không ít màn ảnh vẫn là quay chụp Đường Viên. Triệu Chiêu dài đến cũng coi như xinh đẹp, vóc người không cao, có chút đáng yêu, tăng thêm trang điểm, ngược lại là thoạt nhìn cũng không có trang điểm đường biên cân sức ngang tài. Cho nên hai cái mỹ nữ ngồi một chỗ ở đâu đều là phong cảnh. Đây cũng là Triệu Chiêu vì cái gì nguyện ý mang theo đường biên nguyên nhân. Nàng đều đã nghĩ đến, cái này kỳ video phát ra ngoài, khẳng định có không ít người sẽ đối đường biên cảm thấy hứng thú, đến lúc đó lại là nhất ba lưu lượng. Cái này kỳ hỏa, chờ mời các ngươi ăn cơm. Triệu Chiêu hai tay ôm đường biên bả vai rán rán cười nói, đập video ngắn có thể kiếm đến tiền sao? Đường biên còn thật cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, bất quá cũng không quá dễ dàng kiếm, thế nhưng lấy tiểu đường ngươi nhan trị, có lẽ có thể hỏa. Triệu Chiêu vừa cười vừa nói, nếu như ngươi nhớ tới hảo, ta có thể hỗ trợ, vừa vặn chờ ta cái này kỳ video phát ra ngoài, cho ngươi dẫn lưu. Bất quá làm nghề này, tốt nhất có cái chủ đề, càng là đặc biệt càng tốt làm. Đường biên suy nghĩ một chút, cảm giác còn thật phiền toái, tốt à, ta cảm giác ta hẳn là chơi không hay. Không có việc gì, ngươi chừng nào thì nhớ tới số, ta có thể giúp ngươi. Cảm ơn sáng tỏ tỷ. Thời gian một ngày tại vậy bên dưới rất nhanh liền đi qua. Lúc buổi tối nhìn qua diễn xuất về sau, tất cả mọi người ngồi lên xe buýt. Cũng không lâu lắm, trên xe liền vang lên tiếng ấy. Quay một ngày, rất nhiều người thể lực đều đã đến cực hạn, dính lấy chỗ ngồi liền buồn ngủ. Xe buýt đi đến vượt thành cao tốc, không biết lúc nào, nguyên bản coi như sáng sủa bầu trời đêm, xuất hiện sương mù. Liên quan đường phía trước đều có chút mông lung. Sương lên ấy. Dự báo thời tiết cũng không có nói hôm nay có sương mù. Chờ một chút, phía trước thật là lớn sương mù. Có người mới vừa nói xong, xe buýt đụng vào tường trắng đồng dạng đoàn trong sương mù. Tài xế tranh thủ thời gian chậm rãi giảm tốc, bởi vì tầm nhìn đã hạ xuống đến không đủ 3 mét tình trạng. Hoàn toàn đối con đường phía trước hướng đánh mất phán đoán. Đậu phộng, thật là lớn sương mù, một điểm thấy không rõ à, đều không nhìn thấy ven đường dải cây xanh. Thần sư phụ chậm một chút. Lý Ngọc Đình tranh thủ thời gian đứng lên ổn định nhân tâm. Tất cả mọi người ngồi xuống, thắt chặt dây an toàn. Thần sư phụ gật gật đầu, tốc độ hạ về sau, dán vào khẩn cấp làn xe màu trắng thực dây ổn nhanh tiến lên. Như thế lớn sương mù, ta vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Có người vẫn còn tương đối bưng lỏng, cũng không có lo lắng quá mức. Túi đầu chơi điện thoại Lý Hoài Nguyên nhìn xem cắt ra kết nối, nếu mày không nói. Chương 40, quỷ đả tường chương 40, quỷ đả tường điện thoại không tín hiệu. Ta cũng vậy, ta Hoa Huy đều không tín hiệu. Cái này cái quỷ gì thời tiết? Có người bắt đầu phàn nàn. Nguyên bản ngủ người cũng đều bị đánh thức. Lý Ngọc Đình khẩn trương nhìn xem phía trước, đứng dậy đối với phía sau sao động đồng sự trấn an nói, mọi người im lặng, tất cả ngồi xuống, không cần lo lắng, cái này sương mù đều chạy không nhanh, hẳn là đoàn sương mù, đi qua liền tốt. Lý Ngọc Đình mới vừa nói xong, xe buýt trực tiếp thăng gấp. Lý Ngọc Đình trực tiếp mất khống chế đụng đầu vào vị trí lái trên hàng rào. Lúc đầu nàng liền ngồi tại hàng thứ nhất, còn đứng lên, phía trước không có bất kỳ cái gì bảo vệ. Lý tỷ, tần sư phụ con mắt nhìn chòng chọc vào phía trước sương mù dày đặc. Sương mù dày đặc bên trong hai đạo ánh sáng màu đỏ lúc sáng lúc tối, giống như là trong mắt cự thú máu tanh đôi mắt. Không quản là cái gì, đều phải dừng xe. Lý tỷ, người thế nào? Đụng đầu Lý Ngọc Đình, tại mọi người nâng đỡ ngồi dậy. Thế nhưng cái hót tóc đã bị máu thấm ướt. Da thật là nhiều máu a. Không có việc gì, còn tốt. Lý Ngọc Đình xua tay, ta còn tốt, chính là gặp mặt, ấn một cái cầm máu liền được, các ngươi đều ngồi xuống, hoặc là nắm chặt tay vịn. Vì cái gì thắng gấp a? Đúng thế, có thể hay không chậm một chút mở a? Không ít nữ sinh cũng bắt đầu phàn nàn tài xế. Thần sư phụ tức giận cười, ta không phanh lại, chờ lấy đụng vào sao? Lúc này hàng trước cũng nhìn thấy từ mê vụ bên trong lộ ra hình dáng màu đen xe con. Xe con đèn sau một mực lóe lên. Em đi, dừng xe cũng không ra cái đèn há giận, cũng không thả cảnh cáo bài, cao tốc non nhà mở a. Tài xế ló đầu ra ngoài đối với phía trước xe hơi nhỏ chính là dừng lại chuyển vận. Bút nuôi, làm sao không sáng tạo chết người? Vừa vặn kinh lịch kinh tâm động phách một màn, tài xế tính tình cũng rất hòa bạo. Thế nhưng phía trước xe con, tựa hồ thờ ơ bộ dạng, tùy ý tần sư phụ chửi ầm lên. Tần sư phụ nhìn một chút kính chiếu hậu, vỗ lăng đánh đẩy, tính toán từ khẩn cấp làn xe xuyên qua. Hơi đổ chuyển xe, điều chỉnh vị trí, sau đó hướng về khẩn cấp làn xe lái chậm chậm đi qua. Lúc này bên trái nhân viên mới nhìn đến xe con nửa cái thân xe, tiến tính cùng cái quỷ một dạng, bên trong cũng không biết là không có người vẫn là làm sao. Chết. Tần sư phụ lại là một chân phanh lại, xe buýt lung lay một cái. Tự tìm cái chết a. Tần sư phụ đối với chiếc xe chạy tới hai người quát lên một tiếng lớn. Hai người nghe đến tần sư phụ mắng to, không những không giận mà còn lấy làm mừng. Có người, sư phụ dừng xe, dừng xe. Nam nhân kích động vỗ xe buýt cửa sổ xe. Sư phụ, các người điện thoại có tín hiệu sao? Chúng ta xe hỏng. Các người xe hỏng. Vừa vặn là hai người xe. Tần sư phụ nhìn xem nam nhân một mặt im lặng. Hai bệnh tâm thần, như thế sương mù, xe hỏng, còn tại trên đường tán loạn. Vương Mai nghe xong, không nhịn được đi theo bên cạnh lão công nổ nước bọt. Đường quốc lộ sát thủ. Sư phụ mở cửa ra để chúng ta lên xe, lạnh chết rồi. Dưới ánh đèn nữ nhân xuyên kinh bạc, giờ phút này ôm cánh tay, hung hăng run, sắc mặt tái nhợt không có một chút huyết sắc. Tần sư phụ nhíu môi, ấn mở cửa nút bấm, thuần túy là nhìn xem muội tử kia giữa mùa đông mặc mẹ cái váy, có chút không nỡ. Một nam một nữ lập tức lên xe. Trong xe nhiệt độ để sắc mặt hai người đều tốt hơn nhiều. Cảm ơn sư phụ, kém chút chết rét. Hiện tại xe đều có thể mở gió mát, mùa đông lái xe ra ngoài xuyên không nhiều là thật. Các ngươi chuyện gì xảy ra, làm sao xe ngừng trên đường? Đã hết dầu. Đã hết dầu. Thần sư phụ trừng to mắt. Hại, lúc đầu dầu không nhiều lắm, đột nhiên gặp sương mù, chạy một giờ đều không có đi ra ngoài, cũng không có tín hiệu, không biết đến đâu rồi. Chạy 1 giờ. Chúng ta mới vừa gặp phải sương mù không đến 10 phút đồng hồ, các ngươi chạy 1 giờ mới đến cái này. Triệu Chiêu hiếu kỳ nói. Tiểu Ban Giấy còn tại kinh doanh, vô Triệu Chiêu, lại vô bên ngoài đậm đặc sương mù. Chúng ta cũng không biết ta, đã hết dầu không dám mở. Nam nhân đánh lấy run rẩy. Tần sư phụ nhìn xem sương mù dày đặc, vậy các ngươi làm sao bây giờ, theo chúng ta đi, vẫn là chờ ở tại đây. Đi đi đi, sư phụ chúng ta đi. Nam nhân vội vàng nói, tại cái này cũng không biết sương mù lúc nào tản, xe không có mệnh trọng yếu à. Vậy ngươi cái xe này tại cái này có thể quá nguy hiểm, còn có dầu sao? Không có, ta trên xe còn có chút, cho ngươi thêm điểm, ngươi mở khẩn cấp làn xe bên trên. Coi trọng người. Tần sư phụ cầm giá ba chân liền đi thu xếp cảnh cáo tiêu chí. Bên này nam nhân cầm người tài xế cho ống mềm cùng bình nước khoáng, từ trong xe rút dầu. Thế nhưng chờ hắn chuyển xong xe, tần sư phụ còn chưa có trở lại. Chuyện ra sao, sẽ không phải xảy ra chuyện đi. Mở xe buýt là cái việc cần kỹ thuật, chứ tần sư phụ ai cũng sẽ không. Nếu không chúng ta đi ra tìm xem. Mấy nam nhân cảm giác lúc này, cũng không thể rụt lại. Đi, đi xem một chút, như thế lớn sương mù, chúng ta cùng một chỗ. Trải qua một trận bàn bạc, ba nam nhân cùng lúc xuất phát, hướng phía sau đi đến. Thế nhưng đợi đến ba người đi rồi, lại qua 10 phút đồng hồ, còn chưa có trở lại. Không phải chứ, làm sao cũng chạy mất ta. Cái này sương mù, không thích hợp đi. Lúc này cũng có người bắt đầu thấp thỏm không yên. Sư tôn, cái này sương mù có phải là không thích hợp? Đường Viên nhỏ giọng hỏi. Lý Hoài Nguyên đang nhắm mắt dưỡng thần, không có việc lớn gì, bất quá là có chút huyễn thuật mà thôi. Hứa Yên, đều xuất hiện huyễn thuật, lão nhân gia ngài còn như thế ổn. Lý Hoài Nguyên nếu là biết Hứa Yên ý nghĩ đoán chừng cũng sẽ về một câu, không phải vậy đâu. Lấy hắn hiện tại linh lực dự trữ lại không có cách nào xua tan sương mù dày đặc. Làm sao còn chưa có trở lại, lần này làm sao bây giờ, chúng ta là bị vây ở trên đường cao tốc sao? Triệu Chiêu nhỏ giọng nói ra, nếu không lại đi tìm xem. Tất cả mọi người nhìn hướng Triệu Chiêu. Nói đùa đều mất tích hai đợt người, còn đi tìm, ai dám đi? Các ngươi phía trước tại cao tốc chạy 1 giờ, còn không có đi ra ngoài, chúng ta 10 phút đồng hồ liền gặp phải các ngươi. Chúng ta có phải hay không gặp phải quỷ đả tường? Vương Mai trên mặt có chút sợ hãi. Cái này đêm hôm khuya khoắt, quá dọa người. Vẫn là muốn đem thần sư phụ tìm trở về. Ông đầu Lý Ngọc Đình mở miệng. Mọi người chúng ta cùng đi. Trời tối như vậy, nồng như vậy sương ngủ, mọi người cùng nhau đi, cách gần đó điểm. Lý Ngọc Đình nói chuyện, lập tức mọi người cũng có chủ tâm cốt. Được, cứ dựa theo Lý tỷ nói, bất quá chúng ta cũng đừng đều đi, lưu lại một nửa người trên xe. Đại gia bàn bạc tốt, nhưng nhìn ngoài xe đậm đặc khói đen, ngoài xe thế giới tựa hồ cũng yên tĩnh không có một chút âm thanh. Loại kia yên tĩnh hoàn cảnh, ngược lại càng khủng bố hơn. Chủ yếu nhất là cái này đều hơn nửa canh giờ, thế mà một chiếc đi qua xe đều không có. Liên tính lại thần kinh thô, cũng có thể cảm giác được hiện tại không thích hợp. Ta sợ bóng tối, ta liền không đi. Một cái nữ sinh có chút sợ hãi trước tiên mở miệng. Ngươi sợ, ngươi cũng không cần đi, tất cả mọi người sợ, đều đừng đi, trong xe chờ xem. Một cái khác nữ sinh lãnh ngôn chảo phúng. Đều là một cái bộ môn đồng sự, ngày bình thường quan hệ kỳ thật đều rất tốt. Thế nhưng tại dạng này áp lực dưới, hiển nhiên tâm tình của tất cả mọi người đều không phải rất tốt. Vậy ngươi lợi hại ngươi đi xuống liền phải, tại cái này âm dương cái gì? Tốt đừng nói nữa, người nào cùng ta cùng một chỗ đi xuống. Che lấy cái hót Lý Ngọc Đình ngữ khí châm xuống. Thế nhưng trong lúc nhất thời đều không có người hưởng ứng. Lúc đầu bộ môn nam nhân liền không nhiều, còn chạy mất 3 cái. Lý Hoài Nguyên biểu lộ lạnh nhạt, rất muốn nói cho bọn họ một tiếng. Liên tính tìm trở về tần sư phụ, bọn họ cũng đi không được. Cái này sương mù không tiêu tan, đều đi không được. Nguyên thần cảm ứng bên trong, phía trước toàn bộ con đường dầm dạp chẳng chịt ngừng, tất cả đều là xe. Trừ phi phía trước xe có thể đi, không phải vậy liền tính bài trừ bên này huyễn thuật ảnh hưởng, cũng đừng trông chờ xe buýt có thể đi ra ngoài. Đến mức bài trừ toàn bộ trên đường tất cả mọi người huyễn thuật, Lý Hoài Nguyên còn không có rảnh rỗi như vậy. Trừ phi có thể tìm tới sương mù dày đặc đầu nguồn. Từ vừa rồi hắn liền tại tìm, chỉ tiếc một mực không có phát hiện. Cái này sương mù có chút kỳ quái. Đi xuống xem một chút. Nghĩ tới đây, Lý Hoài Nguyên đứng dậy. Nguyên bản có chút muốn ầm ĩ lên rằng co chàng diện nháy mắt bị đánh bỡ. Chương 41, kinh khủng chuột chuột chương 41, kinh khủng chuột chuột chờ một chút ta. Đường Viên mau dậy đi theo Lý Hoài Nguyên. Hứa Yên Yên lặng đứng dậy trên lưng túi sách của mình, theo sau. Triệu Chiêu vô vô tiểu bàn giấy bà bay. Quân dịch chúng ta cũng đi. Nói xong ánh mắt còn không chú ý liếc qua hai cái kia cãi nhau người. Vương Mai hai phu thê xoa xoa tay, tránh đi Lý Ngọc Đình ánh mắt. Lý Ngọc Đình đứng dậy xuống xe, cũng không có cơ cầu. Trong xe còn sót lại 8 nữ nhân, 2 nam nhân. Vương Mai đối tượng cùng cái kia màu đen xe con chủ xe biểu lộ đều có chút mất tự nhiên. Nguyên bản còn có Lý Hoài Nguyên cùng tiểu bàn giấy trên xe vẫn không cảm giác được đến xấu hổ. Thế nhưng hiện tại chỉ còn hai người bọn họ, liền cảm giác có chút lúng túng. Liên tính xấu hổ, lúc này để hai người bọn họ đi xuống, bọn họ cũng sẽ không đi xuống. Làm gì đi mạo hiểm, thật tốt trở lấy khẳng định so với đi muốn an toàn. Ở bên ngoài đi, làm không tốt đến chiếc xe, liền có thể thể nghiệm dị thế giới hành trình. Tại xe buýt bên trong, liên tính đến lượng tra thổ xa, cũng không có dễ dàng như vậy một đợt mang đi. Mà tại xe buýt bên ngoài, xung quanh đen kịt một màu. Vừa rồi quyết định đi ra Triệu Chiêu có chút sợ. Kéo tiểu bàn giấy cánh tay, cầm điện thoại mở ra ánh đèn, khẩn trương chiếu vào xung quanh. Sương mù dày đặc càng ngày càng nồng hậu dày đặc, hiện tại hai người cách nhau 2 mét, liền đã chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ bóng người. Điện thoại ánh đèn cảnh cáo cũng liền chỉ còn lại 3-4 mét khoảng cách. Chờ một chút, mọi người chúng ta cùng đi. Lý Ngọc Đình nhắc nhở. Bởi vì Lý Hoài Nguyên đi quá nhanh, đã không nhìn thấy bóng người, chỉ có thể nhìn thấy đường biên mơ hồ bóng lưng. Sư tôn. Đường Viên kêu một tiếng. Lý Hoài Nguyên dừng bước lại. Các ngươi không muốn đi ném, tốt nhất theo sát điểm. Lời này không phải đối Hứa Yên cùng Đường Viên nói, mà là đối Triệu Triều, Tiểu Mập Mạp cùng Lý Ngọc Đình nói. Tốt tốt. Tại rơi vào nguy hiểm bên trong thời điểm, người dũng cảm nắm giữ quyền nói chuyện. Không quản Lý Hoài Nguyên là thật là có bản lĩnh vẫn là phô trương thanh thế, liên tính Lý Ngọc Đình cũng phục tùng. Nàng là cường thế, thế nhưng khi đó đối mặt công tác, đối mặt không biết hoảng hốt, liền không có như vậy có tự tin. Đen nhánh ngay cả tia sáng đều mặc không ra sương mù dày đặc, tựa như thâm thúy biển sâu, nhìn xem liền cảm giác có cái gì kinh khủng cự thú muốn theo trong đó đập ra tới đồng dạng. Một đám người giúp vào một chỗ, điện thoại ánh đèn thành trong tay duy nhất an ủi. Ngược lại là Lý Hoài Nguyên hai tay đút túi, cũng không chiếu sáng, không quan trọng phía trước mở đường. Thần sư phụ, Lý Ngọc Đình lấy dũng khí đối với xung quanh hô. Phương Dũng, các ngươi nghe được sao? Lý Hoài Nguyên đi tại trong sương mù, nguyên thần lại tại phát tán hướng xung quanh quyết tán. Chân thành tiếp xúc sương mù về sau, Lý Hoài Nguyên cảm giác cái này sương mù tựa hồ có chút thần kỳ, sương mù bên trong nồng độ linh khí cao hơn, mà còn tại hắn nguyên thần bao phủ xuống, toàn bộ sương mù đoàn thành tạo thành từng dải phân bố. Vừa vặn nghiêng cắm mắt ngang tại đường cao tốc bên trên, kỳ thật chiếm cứ khu vực diện tích cũng không lớn, chỉ có 3 cây số tả hữu. Để Lý Hoài Nguyên càng tò mò hơn là, cái này sương mù tại sao lại có dạng này tụ tập? Đi mấy chục mét phía sau, Lý Hoài Nguyên dùng chân đá ngồi xổm trên mặt đất người. Đường Miêu, người kia dọa đến run rẩy bị Lý Hoài Nguyên một đá cả người đều hét dầm lên. Phương Dũng, Lý Ngọc Đình tiến lên nhìn xem có giúp ở trên đất nam nhân kinh hỉ và phần. Lý tỷ, làm ta sợ muốn chết. Phương Dũng có chút giống là bị dọa cho phát sợ, nhìn thấy mấy người trong mắt nước mắt đều tại đảo quanh. Những người khác đâu? Ta không biết, chúng ta tẩu tán, cái này quỷ vụ ta làm sao đi chạy không thoát đi, quá kinh khủng. Điện thoại không tín hiệu, làm sao đi cũng đi không đến cùng, người bình thường đều có thể sợ hãi. Ta dọc theo ô vạch, đi hơn 10 phút, cái gì cũng không nhìn thấy, cũng không dám đi nha. Phương Dũng hiển nhiên bị hù dọa. Cái này sương mù tựa như là quỷ đả tường một dạng. Ta đi nửa ngày ta còn nhìn thấy ta phía trước bước xuống đến một trang giấy. Phương Dũng nói xong, mấy người đều là sắc mặt có chút sợ hãi. Đối không biết sự vật hoảng hốt. Tất cả mọi người quỷ đả tường, nhưng vì cái gì hắn có thể tìm tới người. Lý Ngọc Đình cùng Triệu Chiêu mấy người đều nhìn về phía trước hai tay đút túi Lý Hoài Nguyên. Đi thôi. Lý Hoài Nguyên gặp mấy người nhận thân xong xuôi, liền tiếp tục hướng trong sương mù dày đặc đi đến. Mau mau đuổi theo. Rất nhanh Lý Hoài Nguyên mang người liền tìm được tất cả chạy mất người. Những người này nhìn xem Lý Hoài Nguyên ánh mắt cũng thay đổi, tình huống này nói là đưa tay không thấy được năm ngón đều không quá phận. Bọn họ cũng không biết Lý Hoài Nguyên là thế nào cùng cái giả đạ, tinh chuẩn không sai tìm tới tất cả mọi người. Mang theo một đám người trở lại trên xe buýt, Lý Hoài Nguyên lại không có lên xe, bởi vì hắn còn chưa biết cái này sương mù tình huống như thế nào. Trở lại người trên xe, toàn bộ đều có loại sống sót sau tai nạn vui mừng cảm giác. May mắn mà có Đường Viên biểu đệ, không phải vậy chúng ta còn tại trong sương mù đảo quanh đây. Thật sự là gặp quỷ, đời ta không có tin tưởng qua cái gì sự kiện linh dị, hôm nay xem như là kiến thức đến chân chính quỷ đả tượng. Là nhờ có tiểu Lý. Thần sư phụ cũng lòng còn sợ hãi. Ở bên ngoài lạc đường cái này một hồi, toàn thân đều đã bị sương mù thẩm thấu, lại lạnh lại chiều, đông đến hắn run dậy. Tiểu Lý đâu? Hắn không có lên xe. Tiểu Lý, mau lên xe a. Lý Hoài Nguyên nhìn người trên xe một cái, sau đó thân hình biến mất tại sương mù dày đặc cùng đêm tối bên trong. Đào rãnh, Tiểu Lý lại vào trong sương mù. Người này thật kỳ quái, không phải là quỷ đi. Vương Mai đối tượng cái kia béo phệ trung niên nam nhân nhỏ giọng thầm thì nói. Ngươi nói cái gì đó? Đường Viên khuôn mặt nhỏ nghiêm, mắt hạnh trừng Vương Mai đối tượng. Đường Viên cùng Hứa Yên đều đã đạt tới thai thính mắt tinh luyện tinh cảnh giới. Tự nhiên nghe đến nam nhân lời nói. Ta nói cái gì? Nam nhân không nhận. Ta biểu đệ đem người đều cứu ra, ngươi không dám xuống xe vậy thì thôi, ngươi còn tại phía sau nói người lời nói xấu. Đường Viên dựa vào lý lẽ biện luận. Mới vừa được cứu trở về người toàn bộ đều trợn mắt nhìn. Ai biết hắn căn bản không hoảng hốt, nhìn hướng mấy cái vừa trở về người. Các ngươi cũng phải lạc đường vì cái gì hắn sẽ không. Hắn đều không nhiều lời nói, chỉ là một câu nói kia, rất nhiều người đều bắt đầu lung tung liên tưởng. Đường Viên muốn chọc giận nổ, nhất là vừa bạn mấy người còn cùng chung mối thù, hiện tại ánh mắt bên trong đều có chút hoài nghi. Các ngươi nghe thấy thanh âm gì sao? Liên tại tất cả mọi người có chút hoài nghi thời điểm, có cái nút ở nơi hẻo lánh nữ sinh nhỏ giọng mở miệng nói. Tràng diện yên tĩnh lại. Trong lúc nhất thời tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Kéo kẹt, vụ mặt tiếng ma sát vang lên. Âm thanh là từ xe phía dưới truyền đến. Giống như là thứ gì đang cắn cao su lưu hóa gặm kim loại đồng dạng. Hình như dưới gầm xe âm thanh. Tất cả mọi người cảm giác dùng mình. Sau đó loại kia tiếng ma sát càng ngày càng nhiều, đêm tối bên trong tựa hồ có cái gì không biết hoảng hốt. Mau mau đóng cửa. Tiểu Lý, còn ở bên ngoài. Chớ để ý, mau đóng cửa. Trung niên nam nhân lúc này tới khí lực, vọt tới phía trước, trực tiếp đi an bảng điều khiển trung tâm đóng cửa nút bấm. Theo tiếng đóng cửa vang lên, tựa hồ cũng kinh động đến dưới gầm xe đổ vật. Trong xe ánh đèn chiếu rọi, từng đạo bóng đen tại cửa ra vào và qua, sau đó hai cái đen xỉ giống như là trồn lớn như vậy không biết sinh vật xông vào trong xe. Vật kia tựa hồ tương đối táo bạo, hướng về phía cửa ra vào gần nhất trung niên nam nhân liền nhào tới. Đậu phộng, ngao, a a, đậu phộng, thật là lớn chuột. Hai cái chuột bự nhanh đuốt sắc bén dọa người, rất nhanh xé nát nam nhân quần. Mấy lần liền xé rách nam nhân đầy chân máu. Trong lúc nhất thời trong xe tiếng thét chói tai liên tục không ngừng. Nam nhân đau lăn lộn đầy đất, điên cuồng dậm chân đập, muốn thoát khỏi hai cái chuột. Đến cùng là khủng bố vượt đứng thẳng hoảng hốt phản kích. Hai cái chuột hình thể cũng không phải là rất lớn. Một cái bị nam nhân đạp trúng đầu, tại chỗ co gắp, một cái khác thì là bị nam nhân lung tung rèn luyện ở giữa ném tới trong xe. Trong xe tràn diện càng hỗn loạn. Cái kia hao tổn rất lớn bắt lấy người nào cắn người nào. Thế nhưng đến cùng là nhiều người, loạn dưới chân, cuối cùng chuột chuột chết oan chết uổng. Đem hai cái chuột bự đá đến cửa ra vào, lúc này, tất cả mọi người đang kinh hồn chưa định bên trong. Bị cắn bị thương người đều bắt đầu lẩm bẩm. Thảm nhất chính là bị hai cái chuột chuột vây công trung niên nam nhân. Vương Mai tranh thủ thời gian đi nhìn lão công. Sau đó liền thấy lão công hai chân tất cả đều là máu, kinh khủng nhất là người bên trong phá cái động, cũng tất cả đều là máu. Cứu ta, đau chết mất. Càng khiến người ta sợ hãi chính là, vừa rồi một phen làm ở Mỹ, xung quanh kéo kẹt âm thanh càng nhiều. Không cần mở cửa đều biết rõ, bên ngoài khẳng định tất cả đều là vừa vặn loại kia hao tổn rất lớn. Nguyên bản đau kêu to người, lúc này cũng không dám phát ra âm thanh. Thậm chí có người nhỏ giọng sụt sùi khóc. Hứa Yên cùng Đường Viên lo lắng hơn chính là tại bên ngoài Lý Hoài Nguyên. Mà Lý Hoài Nguyên đang đứng tại đường cao tốc trung tâm rải cây xanh bên trong, nhìn xem rải cây xanh bên trong hồng sắc tiểu hoa như có điều suy nghĩ. Chương 42, tạm thời pháp khí chương 42, tạm thời pháp khí cái này thứ độ gì, huyết khí rất đầy đủ, nuôi có lẽ có thể làm luyện thể độ vật. Lý Hoài Nguyên ngồi xổm xuống nhìn xem tiểu hoa. Liên tại hắn nhìn tiểu hoa thời điểm, xung quanh tích tích tắc tắc chuyển đến một trận thành đàn tiểu động vật chạy nhanh âm thanh. Lý Hoài Nguyên không để ý tí nào, thiện tay vung lên. Sương mù cuộn cuộn, giống như là có một thanh khoái đao cắt vào sương mù đồng dạng. Sau đó phía sau liên miên chạy nhanh âm thanh, toàn bộ đều biến mất. Mấy cái nửa cái chuột chuột lăn xuống đến Lý Hoài Nguyên bên chân, tỏa ra mùi máu tươi. Nhìn kỹ một chút, mấy cái chuột chuột cơ bản đều là đỉnh đầu mang sau lưng, cùng mảnh đi ra cá ngừ kali một dạng, chỉnh tề phẳng lý cắt qua đi. Cho nên đầu nguồn là tại dưới đất sao? Khó trách tìm không được. Nguyên lai là trong địa mạch trào ra. Nguyên thần tràn vào dưới mặt đất, theo hướng phía dưới điều tra, hắn nhìn thấy một đầu huyết sắc dây leo tại dưới đất dọc theo đi không biết bao xa. Cái kia linh khí nồng nặc chính là hắn phát ra, cái này xương mù cũng là hạn chế tạo ra. Đồ tốt, đáng tiếc ta hiện tại làm không đi ra. Trước thu chút linh khí. Thân thể nháy mắt chìm vào trong đất, ngũ hành độn thuật đối với Lý Hoài Nguyên đến nói ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Thi triển phương thức đã sớm khắc vào ký ức chỗ sâu. Chính là chính mình cái này bé nhỏ linh lực, chống đỡ không được quá lâu. Đi tới máu dây leo chỗ, trên tay hiện lên kim quang, cắt về phía cái kia máu dây leo. Lộ ra sắc bén kim quang lóe lên, thế mà còn không có cắt đứt căn này máu dây leo. Còn rất rắn chắc. Bất quá liền tính không có cắt đứt, bên trong đậm đặc giống như là huyết dịch đồng dạng chất lỏng cũng bắt đầu phun ra ngoài. Lý Hoài Nguyên đưa tay khe trống, dưới mặt đất đất ngay bị tạo ra một cái đường kính 3 mét con trống. Liên lần này, cũng để cho Lý Hoài Nguyên có chút mồ hôi lạnh ứa ra. Còn tốt xung quanh linh khí đầy đủ. Bổ sung một cái linh lực, Lý Hoài Nguyên khoanh chân ngồi xuống. Hai tay hợp ấn, theo linh lực phun trào, ở lòng bàn tay ngưng tụ ra một đỉnh đỏ thấp nhỏ lô. Luyện tinh hóa khí. Chật chật, không nghĩ tới ta còn hữu dụng bên trên tà đạo chi pháp một ngày. Đậm đặc như máu chất lỏng bị hút vào nhỏ trong lò. Cuồn cuộn sôi trào, giống như sương mù linh lực từ trong đó tuôn ra. Tới. Lý Hoài Nguyên hít sâu một hơi, đem linh lực đưa vào trong cơ thể, theo linh lực không ngừng mà tràn vào, cảnh giới cũng tại nguyên thần dẫn đầu xuống, liên tục tăng lên. Cái kia máu dây leo bên trong chất lỏng phảng phất liên tục không ngừng đồng dạng. Để Lý Hoài Nguyên hút cái thoải mái. Một cách giờ, liền đã đi tới luyện khí 12 tầng biên giới. Trong cơ thể linh khí đã có hóa lỏng xu thế, chỉ cần đắp nặng tử phủ hồ biển, liền có thể trúc cơ. Liên tại Lý Hoài Nguyên nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa tấn thăng thời điểm, máu dây leo bên trong chất lỏng càng ngày càng ít, đến cuối cùng trực tiếp khô cạn. Ân, không có. Không trải qua dùng A Lý Hoài Nguyên kiểm tra một hồi nội phủ tình huống. Sau cùng cảnh giới vẫn là luyện khí 12 tầng, khoảng cách trúc cơ một bước ngắn, cũng đầy đủ. Lý Hoài Nguyên thu nạp linh lực, nguyên thần khống chế linh lực bắt đầu giảm thành thể lỏng. Cương ép đắp nặng tử phủ, căn cơ bất ổn, không tồn tại. Cương đại nguyên thần nhẹ nhõm cho ngươi đắp nặng ra một cái hoàn mỹ trúc cơ. Luyện hóa linh khí một canh giờ, trúc cơ 5 phút đồng hồ, liền xong việc. Trúc cơ kỳ không cần độ kiếp, nhìn xem tử phủ hồ trong biển một bãi nhỏ linh lực dịch dọn. Lý Hoài Nguyên không vui không buồn. Hắn đối với chính mình có khả năng trở lại đỉnh phong việc này, chưa từng có bất luận cái gì hoài nghi. Nhìn như kỳ ngộ, kỳ thực tất nhiên. Vận dụng độn thuật trở về mặt đất. Lý Hoài Nguyên sương mù ngay tại chậm rãi tiêu tán, bị gió chậm rãi thổi tan. Bước vào sương mù trở về xe buýt, bên trong xe buýt ánh đèn đã toàn bộ đều dập tắt, bên trong một điểm động tĩnh không có. Đứng tại cửa ra vào gõ cửa một cái. Cái này rung một cái tay cầm cái cửa người trong xe dọa đến khẽ run rẩy. Cửa xe một đống hình người bóng đen, kém chút cho tần sư phụ dọa ra đi tiểu tới. Mở cửa. Lý Hoài Nguyên nhàn nhạt mở miệng. Là sư tôn. Đường Viên cùng Hứa Yên toàn bộ đều hai mắt tỏa sáng. Là ta biểu đệ, mở cửa nhanh. Đường Viên vội vàng nói. Không được, không thể mở cửa, vạn nhất, vạn nhất. Không thể mở cửa, những con chuột kia khẳng định còn chưa đi xa, vạn nhất toàn bộ đều xông tới làm sao bây giờ. Đường Viên đứng dậy cầm điện thoại đi tới cửa, ánh đèn chiếu một cái phát hiện là Lý Hoài Nguyên. Tần sư phụ mở cửa nhanh a, nếu là ngươi không có về trong xe, gặp phải đám kia chuột, ngươi cảm thấy ngươi có thể hoàn hảo không chút tổn hại tại cái này. Hứa Yên thời khắc mấu chốt mở miệng. Mặc dù tiếp xúc thời gian không dài, thế nhưng tần sư phụ là cái không sai người. Nguyện ý rút dầu cho xe con, để xe con chuyển đến khẩn cấp làn xe, cái này đã coi như là nhiệt tâm trượng nghĩa người. Dạng này người sẽ nhớ tới ân tình. Liên tính sẽ không, ngay trước mặt người khác cũng nguyện ý chính mình rơi cái lấy oán trả ơn danh tiếng xấu. Được. Tần sư phụ cắn răng một cái, cầm lên chỗ ngồi phía sau cờ lê, sau đó theo mở cửa lớn. Lý Hoài Nguyên hai tay đút túi cất bước nhàn nhạt đi tới. Không có sao chứ? Hứa Yên cùng Đường Viên nhìn một chút Lý Hoài Nguyên. Lý Hoài Nguyên tâm tình không tệ, mở miệng đáp lại, không có việc gì, tùy tiện nhìn một chút, có lẽ rất nhanh sương mù liền tan đi. Nói xong đi trở về chỗ ngồi. Không khí bên trong tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tanh, Vương Mai lão công tại cái kia đã ngủ mê man rồi. Lý Hoài Nguyên nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, bởi vì trong xe này phát sinh sự tình, hắn thần thức một mực nhìn lấy đây. Rất nhiều người nhìn xem Lý Hoài Nguyên đi tới, đều thu lại chân, gần bên trong ngồi ngồi, tựa hồ sợ hãi nhiễm đến cái gì đồng dạng. Chính như Lý Hoài Nguyên nói, sương mù chậm rãi tan đi. Nhìn một chút khôi phục điện thoại tín hiệu, Lý Hoài Nguyên nhếch miệng lên, "Đồng, khởi động." Theo sương mù tan đi, đại gia cũng đều theo ánh đèn thấy rõ ràng đường phía trước hướng. Phía trước ngừng rất nhiều xe, hoàn toàn ngăn chặn toàn bộ cao tốc. Tần sư phụ hoán đổi một cái ánh đèn, tụ tập tại đầu xe mọi người rít gào lên âm thanh. Bởi vì phía trước mười mấy thước khoảng cách bất ngờ nằm một bộ bị gặm ăn qua thi thể. Tần sư phụ cùng phía trước ra ngoài mấy người, toàn bộ đều một trận hoảng sợ. Nếu không phải Lý Hoài Nguyên, nằm dưới đất có thể chính là bọn họ. Tuần bộ xe, phía sau có tuần bộ xe, còn có thể cứu bảo vệ cùng phòng cháy. Rất nhanh ngồi tại người phía sau nhìn thấy phía sau con đường đội ngũ cứu viện. Được cứu. Ngô ngô ngô. Mấy cái tiểu nữ sinh khóc làm một đoàn. Mà tại phía sau đội ngũ cứu viện bên trong, trừ tuần bộ bên ngoài, còn có mặc màu đen chế phục thần bí đội ngũ. Một cái xách theo vali xách tay người áo đen, do xét giao thông tê liệt cao tốc, Lưu Cục Trưởng, đế đô cảnh nội sương mù long hiện tượng biến mất. Biến mất. Đầu bên kia điện thoại truyền đến đã kinh hỉ lại kinh ngạc âm thanh. Có thể tra đến nguyên nhân sao? Không rõ ràng, phạm vi quá lớn, không có chỗ xuống tay. Tốt, mấy cái gặp tai họa địa khu, thật tốt tra một chút, không muốn buông tha bất kỳ manh mối. Phải. Sau khi cúp điện thoại, người áo đen nhìn phía trước con đường, có chút không có chỗ xuống tay. Trọn vẹn một đêm, rất nhiều xe lốp xe bị chuột cắm hỏng, liền tính địa phương xuất động đông đảo cảnh lực, trong thời gian ngắn cũng không cách nào đem hiện trường xử lý tốt. Nhìn xem dâng lên mặt trời mới mọc, Lý Hoài Nguyên muốn hai chân chéo ngoẽ, thế nhưng cái này chật chội không gian, thực tế không cho phép. Mau tới ăn một chút ta, đông lạnh cả đêm, khẳng định đói bụng. Mang theo hồng tụ mục tiêu người tình nguyện, mang theo một bình bình nước nóng cùng mì tôm đến. Nhìn xem đưa tới trong tay mì tôm, còn nóng hổi, Lý Hoài Nguyên nhìn một chút trước mắt vốn không quen biết người. Thế giới này người còn qua được rồi. Lý Ngọc Đình có chút tiểu thụy, một buổi sáng điện thoại đều không từng đứt đoạn. Nàng cũng không có nghĩ đến đi ra xây dựng nhóm còn gặp gỡ như thế một việc sự tình. Hứa Yên ăn mì xong, cầm điện thoại cho Lý Hoài Nguyên. Sư tôn, cái kia sương mù đến cùng là chuyện gì xảy ra? Buổi sáng hôm nay đã có tin tức thông báo, nói phương Bắc xuất hiện diện tích lớn đoàn sương mù thời tiết, nhắc nhở đoàn sương mù địa khu ở nhà cấm đi. Nhìn xem thông báo bên trong bản đồ, Lý Hoài Nguyên ánh mắt rơi vào Long Quốc ba tỉnh Đông Bắc tận cùng phía Bắc Long tỉnh. Bản đồ bên trong, sương mù nhìn như có tạo thành từng dải phân bố. Thế nhưng tất cả sương mù giống như là chạc cây đồng dạng tản ra tại Long Quốc phương Bắc các nơi, mà những sương mù này giao hội địa điểm liền tại Long tỉnh. Đây là nơi nào? Lý Hoài Nguyên chỉ vào sương mù tập hợp điểm. Đây là Long tỉnh a, ta xem một chút, trên đó viết là Thiết Mộc lĩnh cảnh khu phụ cận. Hứa Yên nói, ta muốn đi cái này. Lý Hoài Nguyên ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Đế đô đặc thù công việc cục sinh vật phòng thí nghiệm mặc trang phục phòng hộ bác sĩ đang giải phẫu một cái cường tráng như con ngẽ con mèo dở dạ gầm ly. Sinh vật bản chất cũng không có phát sinh thay đổi, thế nhưng bắp thịt bên trong linh lực hàm lượng so bình thường dã thú cao 200, mà còn trung khu thần kinh có rõ rệt bệnh biến, hành hạnh nhân cùng chán vỏ đều phát sinh khác biệt trình độ biến dị. Khả năng này cũng là những này thú loại táo bạo nguyên nhân. Mặt khác rất đa dạng bốn dạ dày bên trong đều phát hiện loại này thực vật cặn bã. Chính là cái này, đây là chúng ta đội viên tại Đế đô xương mù lòng khu vực đào được một loại thực vật. Một bên đồng dạng người mặc phòng hộ phục mở miệng hỏi, cũng chính là nói, những động vật này có thể đều là ăn cái này hoa đưa đến dị biến. Bác sĩ đem dao phẫu thuật thả xuống, rất có thể, bởi vì hàng mẫu vừa vặn đưa tới, còn chưa kịp tiến hành thí nghiệm, thế nhưng lấy trước mắt thu thập số liệu hàng mẫu đến xem, 90 trở lên có thể. Tốt, vất vả Trịnh giáo sư, đến tiếp sau có bất kỳ phát hiện, mời kịp thời thông báo. Có lẽ, mặc trang phục phòng hộ nam nhân rời đi phòng thí nghiệm, cởi xuống trang phục phòng hộ, về tới đặc biệt sự tình cục trong đại lâu. Lão Lưu tình huống trước mắt làm sao? Không thể lạc quan, sương mù long bao phủ khu vực đều xuất hiện dã thú đả thương người hiện tượng. Đã để bộ ngành liên quan thông báo đình chỉ tất cả bên ngoài hoạt động. Thế nhưng hiện nay thông tin bị ngăn trở, hiệu quả quá mức bé nhỏ, một chút không lên mạng, trong nhà còn không có điện thoại riêng gia đình, liền không cách nào thông báo đến. Sương mù long nội bộ, âm thanh, tín hiệu, toàn bộ đều bị ngăn trở. Cái này thật đúng là một cái trước nay chưa từng có thử thách a. Đúng a. Được xưng là lão Lưu nam nhân cao mày, không nghĩ tới chỉ là một cái cổ mộ liền có thể tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy. Cái này chẳng ai ngờ rằng. Bất quá hoàn cảnh tại thay đổi, chúng ta cũng phải mau chóng nghĩ biện pháp đuổi theo mới được. Hai người đứng tại phía trước cửa sổ, trong lúc nhất thời không nói gì. Trước tiên đem trước mắt cái này liên quan qua nói sau đi, cấp trên đã xuống tử mệnh lệnh. Lão Lưu thở dài, để tất cả tại bên ngoài làm việc toàn bộ đều trở về đi. Ân, ta cũng là nghĩ như vậy. Hy vọng cái này trong lúc mấu chốt, Phong Linh hội đừng đến quấy rối liền tốt. Một đám phản nhân loại cặn bã. Đừng nói như vậy, Phong Linh hội bên trong cũng là có đồng chí tốt, nếu là không có bọn họ cống hiến, cũng không có bây giờ đặc biệt sự tình cục. Lão Lưu có chút căm hận, thời buổi rối loạn, có lẽ chúng ta cũng có thể trước nắm giữ lực lượng, suy nghĩ thêm ảnh hưởng. Lão Lưu đừng nói như vậy, ngươi nói cho ta một chút còn tốt, nếu để cho người khác nghe thấy được, sợ là ảnh hưởng quá lớn. Chúng ta quan phương đều dùng những cái kia tổn hại nhân viên đoạn, đến lúc đó còn thế nào quản chế những cái kia vô pháp vô thiên người. Ta biết, ta chính là nói một chút. Tốt, đi làm đi. Ân. Lão Lưu rời đi. Nam nhân trên mặt có tan không ra lo lắng. một cái cổ mộ mà thôi, thế mà để bọn họ nhân loại khoa học kỹ thuật thủ đoạn nhận đến to lớn như thế hạn chế. Chủ yếu nhất là Long Quốc bên này truyền thừa đoạn tuyệt quá lợi hại, những cái kia dân gian lưu truyền phương pháp tu hành liền cùng giả dối một dạng, một chút hiệu quả cũng không có. Chỉ có những cái kia mượn nhờ ngoại vật thủ đoạn còn có chút hiệu quả. Vừa rồi trách cứ lão Lưu ý nghĩ nguy hiểm, thế nhưng nếu thật là đến thời điểm bất đắc dĩ, vậy cũng chỉ có thể hy sinh một chút người, thông qua những cái kia ngự quỷ ngự thi thủ đoạn chống lên thời đại biến hóa. Trước đó không lâu xa lưới Tôn Sâm, vì cái gì khắp nơi giết người, cũng là bởi vì hắn muốn thông qua giết chóc đến nuôi sát. Đến lúc đó quan phương nếu là cũng muốn tu hành quỷ đạo, đây cũng là mang ý nghĩa có rất nhiều người muốn trở thành tu hành chất dinh dưỡng. Kết quả như vậy, rất nhiều người không muốn nhìn thấy. Đế đô xương mù long, ta Long Quốc truyền thừa như vậy lâu đời, chẳng lẽ liền thật không có bất kỳ cái gì đại năng tồn thế sao? Đường Viên nhìn xem Lý Hoài Nguyên từ phòng bếp lấy xuống dao lam, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, "Sư tôn, ngươi cầm dao phay làm cái gì?" Lý Hoài Nguyên thản nhiên nói, "Trên đường tế luyện một cái, lâm thời xem như pháp khí sử dụng. Có thể là dao phay lên không được đường sắt cao tốc a." Lý Hoài Nguyên nhìn một chút trong tay dao phay, sau đó trả về, lại lấy ra dao bổ dưa. "Cái này cũng không được a, lên không được đường sắt cao tốc. Làm sao như vậy phiền phức, quản lý khó tránh cũng quá rộng." Lý Hoài Nguyên không vui. Chỗ này giới quân sáo cũng quá là nhiều. Nếu không phải ngự kiếm chạy không được xa như vậy, hắn đều nghĩ ngự kiếm bay qua. Vậy có thể mang cái gì? Sư tôn trừ dao làm có lẽ đều có thể. Lý Hoài Nguyên nhíu mày, cái này cũng không thể để hắn đi cùng yêu thú vật lộn đi. Mặc dù cũng không có kém, thế nhưng ít nhiều có chút tự hạ thân phận. Sư tôn là nhất định cần dao làm sao? Hứa Yên tự hỏi hỏi. Dĩ nhiên không phải, bản tọa thêm chút tế luyện bất kỳ cái gì đồ vật đều có thể phát huy bản tọa thực lực. Lý Hoài Nguyên ngạo nghễ nói. Sư tôn, cái này được sao? Đến lúc đó khẳng định rất đẹp trai, một đấy giày đập chết địch nhân, ha ha ha. Đường Viên cầm lấy chính mình lông lung dép lê ha 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 cười. Ô ô ô, Đường Viên che miệng, một mặt ủy khuất. Thật là phiền sư tôn a, động một chút lại cấm luôn. Hứa Yên nâng chán. Sư tôn có phải là cần cứng rắn một chút đồ vật? Đều có thể, bản tọa thêm chút tế luyện bất kỳ cái gì đồ vật đều có thể phát huy bản tọa thực lực. Lý Hoài Nguyên ngạo nghễ nói. Hứa Yên, đi ta hiểu. Sư tôn chờ ta một hồi. Nói xong Hứa Yên liền ra cửa, chờ trở về thời điểm, mang theo một cái màu xanh đen thùng dụng cụ trở về. Sư tôn ta cảm thấy cái này có lẽ phù hợp yêu cầu của ngài. Hứa Yên mở ra thùng dụng cụ, bên trong mã chỉnh tề tua vít cờ lê loại hình công cụ. Lý Hoài Nguyên cầm lấy một cái tua vít, ngón tay gõ gõ, lại dùng sức tách ra. Có thể. Nói xong liền ôm thùng dụng cụ vào phòng. Ngày mai tiến về Long Tỉnh, hắn có 2 ngày thời gian tế luyện một cái lâm thời pháp khí. Lâm thời sử dụng đầy đủ. Nghĩ đến cái này, lấy ra một cái nặng nghề hợp kim cờ lê, ngón tay nhiễm lên kim sắc quang mang. Dùng móng tay tại cờ lê bên trên khắc họa lâm thời khí văn. Loại này hợp với mặt ngoài khí văn, cũng có thể phát huy tác dụng, bất quá dễ dàng mài mòn. Một khi mài mòn, uy lực lớn suy giảm. Cho nên cũng chỉ có thể xem như lâm thời pháp khí, chờ về sau có thời gian lại tế luyện bản mệnh pháp khí. Chương 43, tiền bối tha mạng chương 43, tiền bối tha mạng tân vệ đến tiết mục lĩnh D393 lần đoàn tàu ngay tại xếp vé. Sư tôn nhanh đuổi theo, chớ đi ném đi. Đường Viên chào hỏi Lý Hoài Nguyên đến phía trước xếp hàng. Lý Hoài Nguyên có một cái to lớn màu đen ba lô, đi đến Đường Viên trước người. Đường Viên đàng hoàng lui lại một bước, nhường ra vị trí. Lý Hoài Nguyên trong tay ôm điện thoại mới cảm giác quả nhiên như trước kia cái kia rách nát điện thoại không giống. Lý Hoài Nguyên bảo bối vô cùng, ở phía sau vỏ còn bẽ khí văn bảo vệ điện thoại. Nhìn xem sư tôn ngày càng phát triển thành một cái túi lầu tộc, Hứa Yên có chút dở khóc dở cười. Nhưng khuyên lại không dám khuyên, lão nhân gia ông ta làm sao vui vẻ làm sao tới đi. Trường cấp 3 bỏ học, chấm mê điện thoại, may mà không phải chính mình hài tử, không phải vậy cao thấp phải đem nàng tức chết. Đến sân ga, Lý Hoài Nguyên nhìn thoáng qua nhà ga công chính đang vận hành đoàn tàu. Khó được ánh mắt từ trên điện thoại rời đi. Cái này hình dọn nước tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác đường sắt cao tốc đoàn tàu, lần đầu gặp vẫn là thật thú vị. Cực kỳ giống trước đây trong tông môn tông chủ cái kia chiếc xuyên vân toa, mang theo các đệ tử ra ngoài lịch luyện thời điểm, cũng là để đệ tử tiến vào toa bên trong, sau đó mang theo đệ tử tiến về những giới vực khác tiến hành lịch luyện. Bất quá một cái trên trời phi một cái trên mặt đất chạy, tự nhiên không thể so sánh tương đối. Mà còn cái này đường sắt cao tốc quá chậm, muốn xuyên qua tinh vực đi những giới vực khác, không biết muốn chạy bao lâu. Đợi đến đoàn tàu vào trạm, Lý Hoài Nguyên đeo túi sách đi vào về sau, tìm chỗ trống liền muốn ngồi xuống. Vừa muốn ngồi xuống liền bị Đường Viên kéo lên, sư tôn vị trí của chúng ta không tại cái này, còn có bản tọa chuyên tòa. À đúng. Ba người mua một lần phiếu, vừa vặn ba người ngồi cùng một chỗ. Lý Hoài Nguyên ngồi cạnh cửa sổ tận cùng bên trong nhất, Đường Viên cùng Hứa Yên ngồi tại bên ngoài. Ngồi xuống về sau, Lý Hoài Nguyên liền từ ba lô bên trong lấy ra hộp đầu nghề của mình, sau đó lần lượt cầm trong tay thưởng thức. Mặc dù minh khắc khí văn, thế nhưng muốn phát huy uy lực lớn hơn, còn cần không ngừng mà dùng linh lực ôn dưỡng. Thế nhưng một màn này thoạt nhìn liền tương đối kỳ quái. Nhà ai tờ mở người tốt, tại đường sắt cao tốc bên trên thưởng thức tua vít cùng cờ lê. Nhìn xem bộ dáng kia của hắn, thật sợ hai hắn đột nhiên cho trên đầu người thêm cái MUFF. Phàm là đi qua, nhìn thấy Lý Hoài Nguyên này quỷ dị hành động đều có chút biểu lộ khác thường. Bên cạnh Tiểu Hải cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem mặt không thay đổi Lý Hoài Nguyên, một tiếng không dám lên tiếng. Đường Viên cùng Hứa Yên biểu lộ đều có chút cứng ngắc. Cho dù có sư tôn phổ tổ sở tại, nhìn xem Lý Hoài Nguyên cũng giống là biến thái sát nhân ma. Đi qua nhân viên bảo vệ đều nhìn nhiều Lý Hoài Nguyên vài lần, muốn mở miệng nhắc nhở một chút, nhưng là lại tìm không được lý do gì. Ít nhất hành động này không có chạm đến bất kỳ dây đỏ. Nhiều tản bộ vài vòng, phát hiện đứa nhỏ này thật sự là tại bàn công cụ, liền cũng yên lòng. Trong lòng còn nói thầm cái gì quái nhân đều có. Từ Tân Vệ đến Thiết Mộc Lĩnh chừng 5 giờ đường xe. Bởi vì tín hiệu không ổn định, cho nên cũng không có chơi bừa, mà là đọc tiểu thuyết làm chủ. Liên tại Lý Hoài Nguyên nhìn điện thoại thời điểm, đột nhiên một người trung niên nam nhân từ bên cạnh đi qua, nhìn thấy Đường Viên cùng Hứa Yên thời điểm, con mắt rõ ràng sáng lên. Sau đó giống như là không cẩn thận một dạng, trong túi điện thoại rơi ra tới. Đường Viên nhìn thoáng qua, đưa tay nhặt lên bên chân điện thoại, đưa cho nam nhân. "Cảm ơn mỹ nữ." Nam nhân tiếp nhận điện thoại, mang trên mặt nụ cười. "Không khách khí." Tiếp theo một cái chớp mắt, Đường Viên ánh mắt có chút mông lung, thế nhưng rất nhanh liền thanh minh tới, lắc lắc đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Trung niên nam nhân biểu lộ hiện lên vẻ ngoài ý muốn, nhìn chằm chằm Đường Viên một cái, nhấc chân liền đi. Một cái túi đầu nhìn điện thoại Lý Hoài Nguyên ngẩng đầu, lạnh lùng ánh mắt nhìn xem nam nhân. Trung niên nam nhân cảm giác thân thể của mình phảng phất bị lực lượng vô hình định trụ đồng dạng, khuôn mặt vạn phần hoảng sợ. Lực lượng vô hình để trái tim của hắn đột nhiên thích chặt. Sinh tử một cái mắt, hắn nhìn thấy Lý Hoài Nguyên cái kia nhìn người chết ánh mắt. "Tiền bối, tha mạng, ta là Phong Linh hội thành viên." Một trận kỳ lạ âm thanh truyền vào Lý Hoài Nguyên trong tai. Truyền âm nhập mật, người này thế mà còn có tu hành thủ đoạn. Có chút buông lỏng ra chuẩn bị muốn bóp nát trái tim của hắn gò bó, Lý Hoài Nguyên nhàn nhạt nhìn xem hắn. Nam nhân cứng tại chỗ không nhúc nhích, Đường Viên nhíu mày nhìn hắn một cái. "Đa tạ tiền bối tha mạng, tiền bối có thể hay không trước thả ra ta, ta thật là Phong Linh hội thành viên, không biết tiền bối là vị kia đại lão. Nếu có mạo phạm, vãn bối nguyện ý bồi thường." "Bồi thường? Bồi thường bao nhiêu tiền?" Lý Hoài Nguyên đồng dạng truyền âm nhập mật. Nam nhân biểu lộ khẽ giật mình, nhìn xem Lý Hoài Nguyên ánh mắt càng kiêm tốn. "Truyền âm nhập mật, đây chính là hắn bí truyền pháp môn, cùng Phong Linh hội bên trong những cái kia nửa công khai nuôi quỷ chi pháp không giống, đây là đường đường chính chính pháp môn. Đây là bởi vì hắn có một cái cổ ngọc Phật mới có thể tu luyện thành. Hắn dựa vào chiêu này, bây giờ tại Phong Linh hội bên trong địa vị cũng tại trước 10 liệt kê. Chỉ là không biết đối diện cái này thiếu niên đến cùng cái gì lai lịch. Tiền bối, 100 vạn, 100 vạn làm sao? Thả ta một mạng." Lý Hoài Nguyên suy nghĩ một chút, dựa theo bên này giá hàng, 100 vạn phải tự mình cái kia quỷ nghèo đồ đệ kiếm mấy chục năm cũng không nhất định có thể kiếm được, nên tính là tương đối quý giá. Liên nhàn nhạt phất tay tản đi cấm chế, khôi phục quyền khống chế thân thể, trung niên nam nhân đối với Lý Hoài Nguyên có chút thở dài. "Con mời tiền bối đi theo ta." Vừa vặn Lý Hoài Nguyên còn có suy nghĩ rất nhiều hỏi, người này hẳn là Đường Viên nói tới giới này ẩn thế người tu hành, có thể hỏi thăm một chút, cái này thế giới người tu hành đều có thủ đoạn gì. Vô vô Hứa Yên bắt đuổi, ra hiệu hai người bọn họ tránh ra. Hứa Yên lập tức thu chân, Đường Viên cũng tò mò nhìn Lý Hoài Nguyên một cái. "Sư tôn, ngài đi về đâu cơ?" Lý Hoài Nguyên đều chẳng muốn về nàng, Đường Viên nói nhảm là thật nhiều. "Sư tôn." Trung niên nam nhân khẽ run rẩy, cũng coi là biết chính mình vừa rồi vì cái gì kém chút chết rồi. Đi tới lối đi nhỏ, trung niên nam nhân nhìn xem xung quanh không có người, đối với Lý Hoài Nguyên chính là một cái 90 độ không lưng, đầy mặt cười làm lành. "Tiền bối có nhiều mạo phạm, thật xin lỗi." "Bị nhân, Bàng Phi, Phong Linh hội bên trong danh hiệu bổ câu đưa thư. Trong tấm thẻ này, 300 vạn tiền mặt, mật mã 3 cái 63 cái 8, còn mời tiền bối giơ cao đánh khẽ, tha ta một mạng." Lý Hoài Nguyên cầm qua thẻ ngân hàng, nói tốt 100 vạn, thế mà lên giá, người này coi như thượng đạo. Tiền này dễ kiếm như vậy, hai cái này quỷ nghèo đồ đệ là thế nào như thế nghèo? "Ngươi nói Phong Linh hội là cái gì?" Lý Hoài Nguyên nhàn nhạt hỏi. Trung niên nam nhân do dự một chút, sau đó lập tức giải thích nói: "Phong Linh hội là Long Quốc bên trong dân gian tu sĩ, dùng để trao đổi tình báo, trao đổi tài nguyên tự do tổ chức, chính là cái dân gian tán tu chợ đen chứ sao?" Lý Hoài Nguyên thưởng thức lấy trong tay thẻ. "Là Long Quốc nội tu sĩ đều tại cái này Phong Linh hội bên trong sao?" "Không dám nói tuyệt đối, đại bộ phận đều tại." Bàng Phi cẩn thận nói, đồng thời trong đầu thật nhanh suy nghĩ, người trước mắt đến cùng là ai? Muốn nói là Phong Linh hội bên ngoài người, hắn không quá tin, rất có thể chính là trong hội đại lão, thế nhưng không muốn thừa nhận, sợ ảnh hưởng hình tượng của bản thân. Chẳng lẽ là nghe đồn bên trong Phong Linh hội tối cường cái kia thi tượng? Loại kia khống chế thân thể người thủ đoạn, có phải là không thi pháp? Như thế tuổi trẻ, cũng không giống. "Các người Phong Linh hội bên trong người mạnh nhất tu vi bao nhiêu?" "A, tu vi?" Bàng Phi bối rối. "Phong Linh hội bên trong người nào có cái gì thật có tu vi, đều là mượn nhờ pháp khí hoặc là nuôi quỷ nuôi thi chi pháp thu hoạch được một chút siêu nhiên lực lượng người. Ít nhất lấy trong sự nhận thức của hắn là như vậy." Chương 44, Phong Linh sẽ chương 44, Phong Linh sẽ Long Quốc dân gian không phải là không có tu hành điện tịch, thế nhưng rất nhiều người đều thử qua, không được, căn bản tu không được một điểm. Phong Linh hội bản thân chính là dân gian người tu hành tổ chức, rất nhiều người là đối tu hành ôm lấy hy vọng. Có thể nói nóng lòng nhất người tu luyện đều ở đây. Vì cái gì Bàng Phi dám đánh cam đoan Phong Linh hội tụ tập Long Quốc tuyệt đại đa số tu sĩ? Bởi vì tu hành nghiên cứu và thảo luận, hiện nay có thể được phương pháp tu hành là những năm này một chút xíu nghiên cứu và thảo luận đi ra, dân gian chưa hoàn chỉnh truyền thừa. Có chính là đông một thiên tây một thiên, có thể mấy quyển sách điện tịch tập hợp lại cùng nhau, lan lộn a, có thể thành một cái hoàn chỉnh truyền thừa. Với bắt đầu Phong Linh hội cũng chính là cái tu chân kẻ yêu thích căn cứ, chậm rãi mới thật nghiên cứu ra được thật đồ vật. Dù cho dạng này, cũng không có nghe nói người nào nắm giữ cái gọi là luyện tinh hóa khí chi pháp. Dù cho nhất có nghị lực hiện tại cũng đã từ bỏ, chỉ có thể đổ cho thiên địa linh khí khô kiệt, không thích hợp tu hành. Cho nên Lý Hoài Nguyên hỏi thăm về sau để Bàng Phi có chút phản ứng không kịp. Thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Bàng Phi trên mặt hiện lên một tia kích động, biểu hiện trên mặt càng thêm cung kính. Tất nhiên hỏi, đó có phải hay không nói, Lý Hoài Nguyên liền người mang phương pháp tu hành. các ngươi Phong Linh hội làm sao liên hệ? Tiền bối ta có thể kéo ngài vào bầy. Bang Phi cung kính cười nói. Với Lý Hoài Nguyên tiến bộ cùng thời đại, đã sớm thăm dò rõ ràng một chút thứ căn bản.
Đúng đúng,
ta trước thêm ngài với, sau đó kéo ngài vào bầy. Bang Phi rất bình tĩnh đưa lên điện thoại. Lý Hoài Nguyên quét mã tăng thêm vệ chặt, sau đó Bang Phi vừa điều khiển vừa nói, tiền bối có thể cho chính mình làm cái biệt danh, trong nhóm đồng dạng đều là xưng hô biệt danh, tựa như ta gọi bổ câu đưa thư. Lý Hoài Nguyên gật đầu. Rất nhanh bị Bang Phi kéo vào một cái nhóm trò chuyện bên trong. Nhóm trò chuyện tên gọi là gì, thức đêm tu tiên giao lưu đại hội, vừa vào bầy liền có người bắt đầu nói chuyện. Tiểu quỷ, bổ câu đưa thư, không hiểu quy củ a, làm sao tùy tiện kéo tân nhân vào bầy? Lão sư, không hợp quy củ, trước đi phía dưới nhóm lớn lắng đọng một cái đi. Tiểu quỷ, đúng a, còn không có trải qua sàng chọn, liền vào bầy. Bổ câu đưa thư, trên đường gặp phải tiền bối, nhân ra là có bản lĩnh thật sự, đều bất tranh cái đi. Lý Hoài Nguyên nhìn một chút, đem biệt danh đổi thành tiên tôn. Tiểu quỷ, tiên tôn cái này biệt danh có chút như bức á tiểu quỷ, tiên tôn huynh đệ luyện gì đó. Tiểu quỷ, tiên tôn tất nhiên vào bầy, vậy liền tự báo một cái ra môn đi. Tiên tôn, ồn ào lão sư, tiểu quỷ, quyền sư, Bàng Phi bên này biểu hiện trên mặt đều có chút xấu hổ. Lý Hoài Nguyên đem nhóm trò chuyện thiết lập miễn quấy rầy, cái này tiểu quỷ liền cùng đường biên đồng dạng ồn ào, hắn rất không thích. Tiên bối, tất cả mọi người là người cùng sở thích, quan hệ không cần thiết làm như vậy cương. Thú hổ, tất cả mọi người là vì tu luyện, về sau tránh không được muốn trao đổi lẫn nhau. Bàng Phi có chút mong đợi nhìn xem Lý Hoài Nguyên, nếu là Lý Hoài Nguyên thật có phương pháp tu luyện, vậy bọn hắn có thể thật muốn phát đạt. Ngươi vừa rồi ánh mắt ta rất không thích. Lý Hoài Nguyên thản nhiên nói. Nói xong đưa tay tại Bàng Phi mi tâm vỗ một cái. Bàng Phi cả người nháy mắt run lên, sau đó ánh mắt thay đổi đến hoảng hốt, ngay sau đó biến thành thuận theo. Đừng nghĩ phản kháng, sẽ chết. Lý Hoài Nguyên nhàn nhạt nói xong, cất bước đi trở về. Bàng Phi quỳ rạp xuống đất, trong mắt phảng phất thấy cái gì đại khủng bố sự tình đồng dạng. Lại nhìn Lý Hoài Nguyên bóng lưng, có loại muốn túi đầu bái lễ cảm giác. Trong lòng không biết làm sao, liền cảm giác Lý Hoài Nguyên là chính mình không thể phản bội chủ nhân. Đang lúc hắn nghĩ đến, Lý Hoài Nguyên âm thanh từ trong đầu truyền ra, xác thực nói không phải âm thanh, mà là một cỗ suy nghĩ. Loại này cảm giác khủng bố để Bàng Phi lông tơ đứng thẳng. Ta đã cho ngươi gieo xuống hồn dẫn, sinh tử của ngươi liền tại ta một ý niệm. Pháp ý sẽ không tìm được bất kỳ vết tích. Bàng Phi ra mặt co rúm, ngài già còn để ý cái này đâu, quái coi trọng. Trong lúc nhất thời hắn muốn biểu trung thành, thế nhưng không biết làm sao đáp lời, chẳng lẽ liền tại trong đầu nghĩ một hồi liền hồi đáp. Ân, ngươi bất kỳ ý tưởng gì ta đều sẽ biết, chỉ cần tại trong đầu nghĩ ra lời muốn nói bản tọa liền có thể nghe đến. Đào rãnh, thật có thần tiên a. Bàng Phi khuôn mặt run rẩy, vẻ mặt nhăn nhó, không ngừng mà biến hóa, một hồi vui vẻ, một hồi lệ bại. Cho Lý Hoài Nguyên đều cho chỉnh im lặng. Ngươi ngăn cách biểu diễn cảm xúc trở mặt đâu? Gieo hồn ấn, cũng chính là cái gọi là nô dịch tân ký. Lý Hoài Nguyên cũng có thể hỏi thăm chính mình muốn biết tất cả tin tức. Trải qua cẩn thận vận hỏi, Bàng Phi biết gì nói đấy. Đại khái là hiểu Phong Linh hội một ít chuyện. Phía trước Bàng Phi ngược lại là không nói nói dối, Phong Linh hội đúng là một cái rời rạc dân gian tổ chức. Thế nhưng có một chút không nói, đó chính là bên trong không có mấy cái người tốt. Bởi vì đều tu hành không phải cái gì chính đạo. Trong tay đều bao nhiêu có chút không sạch sẽ. Sạch sẽ nhất ngược lại là mấy cái kia sắc quỷ, ít nhất trong tay nhân mạng không nhiều. Chính Bàng Phi cũng là sắc quỷ. Giá trị bản thân mười mấy ước công ty, không ngồi máy bay không nhà buôn vụ tòa, liền ngồi bình thường tòa, hắn thích nhất chính là ngẫu nhiên lập diễm. Ở trên đường nhìn thấy đẹp mắt trực tiếp dùng điểm thủ đoạn đặc thù nhặt được tay. Quỷ đạo khống chế bên dưới, nữ sinh cũng chỉ có thể nhận thua, cảm thấy chính mình bị ma quỷ ám ảnh. Lần này tiến về Thiết Mộc Lĩnh, là vì phía trước chủ nhóm nói Thiết Mộc Lĩnh có quan phương phát hiện tu hành di tích, bọn họ đều tính toán đi đụng tìm vận may. Mặc dù tỷ lệ lớn là không có cách nào từ quan phương trong miệng uống đến canh, thế nhưng dù sao vẫn là chưa từ bỏ ý định. Bọn họ cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Tối cường cản thi nhân nghe nói cũng tới. Còn có quyền sư cùng lão hổ hai người cao thủ. Đương nhiên coi như thế, bọn họ cũng chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, không có cơ hội, cũng không đáng cứng rắn quan phương. Dù sao ai cũng không nghĩ chịu súng. Bọn họ trong những người này công nhận tố chất thân thể tốt nhất chính là quyền sư, trời sinh khí lực liền lớn, còn dựa theo tu hành pháp tiến hành qua thuốc tối thể. Thế nhưng đối mặt súng, đồng dạng không tốt. Đừng hỏi vì cái gì biết rõ. Quyền sư trước đây tại Đông Nam Á ở qua, chịu qua súng, cho nên bọn họ không muốn cùng quan phương chính diện đối đầu. Giống như là Tôn Sâm như thế người điên, bọn họ cũng sẽ không kéo vào nhóm nhỏ tới. Hiểu rõ tình huống phía sau, Lý Hoài Nguyên như có điều suy nghĩ. Đại khái hiểu cái kia máu dây leo từ đâu tới. Đoán chừng chính là quan phương mở Thiết Mộc Lĩnh của mộ, đem vật kia thả ra. Nếu như máu dây leo bản thể còn tại Thiết Mộc Lĩnh, như vậy tránh không được muốn cùng quan phương giao tiếp. Có lẽ có thể cần dùng đến Phong Linh hội những người này. Nếu không phải cơ duyên xảo hợp gặp Bàng Phi, đi sợ rằng còn muốn tốn nhiều sức lực. Lý Hoài Nguyên nghĩ thông suốt về sau, để Bàng Phi rời đi, tiếp tục bàn chính mình lâm thời phát khí. Lúc chiều, ba người đến chỗ cần đến, sau đó đón xe tiến về khách sạn. Hứa Yên đặt trước hai cái gian phòng, nàng cùng Đường Viên một cái tiêu chuẩn ở giữa, Lý Hoài Nguyên một cái giường lớn phòng. Trong này tiền dùng như thế nào? Lý Hoài Nguyên đem tấm thẻ lấy ra. Hứa Yên sửng sốt một chút, sư tôn ngài muốn dùng tiền mặt vẫn là có cách dùng khác, muốn trên điện thoại dùng. Lý Hoài Nguyên gần nhất muốn dùng tiền địa phương rất nhiều. Theo đối trò chơi quen thuộc, hắn nhìn xem những cái kia đẹp mắt làn da cũng đều muốn mua, trang web hội viên cũng muốn xử lý. Cái kia có thể đem thẻ khóa lại đến sư tôn ngài trên điện thoại. Hứa Yên không để ý, hỗ trợ thử một chút, mặc dù không phải Lý Hoài Nguyên số điện thoại, thế nhưng nghiệm chứng số điện thoại rất nhanh liền thông qua.
làm khóa lại ngân hàng thành công, nhìn thấy số dư thời điểm, Hứa Yên khẽ nhếch miệng nửa ngày không có kịp phản ứng.
Cái, 10, 100, ngàn, 300 vạn.
Hứa Yên ngơ ngác nhìn Lý Hoài Nguyên.
Làm sao vậy, nhanh cho ta nạp điểm khoán.
Trước hướng 100 vạn.
Hứa Yên.
Chương 45, còn phải luyện chương 45, còn phải luyện cuối cùng Hứa Yên khuyên nửa ngày, mới nói phục Lý Hoài Nguyên, xung trò chơi không cần như vậy nhiều, mấy bạn khối tiền liền không sai biệt lắm đủ. Nhìn thấy tài khoản của mình bên trên cái kia một chuỗi con số điểm khoán, Lý Hoài Nguyên hài lòng gật đầu. Tiếp xuống chính là mua mua mua. Thoải mái đến, hắn thế mà từ phía trên này cảm thấy thoải mái, giống như là tu luyện có thành tựu cảm giác đồng dạng. Đuổi đi Hứa Yên, Lý Hoài Nguyên cho điện thoại sạc điện đắm chìm tại lên điểm đại nghiệp bên trong. Không biết qua bao lâu, quỷ nghèo thiếu thông minh đồ đệ, sư tôn, đói đói, lúc nào cơm cơm? Nên ăn cơm. Lý Hoài Nguyên nhìn đồng hồ, 8 giờ rưỡi đêm. Sách, chiến đấu mất ăn mất ngủ. Chủ yếu nhất là bây giờ đã trúc cơ, hắn tích cốc cá thương nguyên tiền tôn, tự mình giải quyết, đừng đến phiền ta. Nhận đến tin tức đường biển cho Hứa Yên nhìn một chút, hai người đều có chút ngoài ý muốn. Sư tôn cái này liền cơm đều không ăn. Chân tu tiên a. Đường Viên im lặng. Vậy hai chúng ta đi ăn. Cũng chỉ có thể dạng này. Hứa Yên có chút bất đắc dĩ, xin phép nghỉ đi ra cùng Lý Hoài Nguyên tới đây cũng không biết vì cái gì. Nơi này có thể quá lạnh, so đế đô là nhiều. Hai nàng đi ra tìm tiểu quán điểm phần món ăn, kết quả phát hiện phân lượng quá lớn căn bản ăn không hết. Bất đắc dĩ gói trở về. Ngươi nói sư tôn có tấm thẻ, trong thẻ có 300 vạn. Đường Viên ánh mắt bên trong chỉ còn lại khiếp sợ.
Đúng.
Hứa Yên tâm tình có chút nặng nề. Hắn ở đâu ra a?
Ta cũng không biết.
Không phải là. Đường Viên có chút ghê răng, nếu là sư tôn xuất thủ, lấy người ta một tấm thẻ thật sự chính là không có khó khăn như vậy. Thế nhưng cái này phạm pháp loạn kỷ cương sự tình, còn như thế đại mức, chỉ sợ sẽ không thiện. Ta cảm thấy sư tôn thẻ hẳn không phải là trộm, bởi vì vừa rồi khóa lại online bằng kỉnh cần điện thoại nghiệm chứng thông qua. Hứa Yên phát biểu ý nghĩ của mình. Sư tôn đây là ôm vào phú bà. Hứa Yên một mặt im lặng nhìn xem Đường Viên, nàng có chút lý giải Lý Hoài Nguyên vì cái gì tổng cấm luôn Đường Viên. Không quản là chẳng phải là cái gì chúng ta nên phỏng đoán, kỳ thật ta càng muốn nói hơn chính là hiện tại sư tôn kinh tế độc lập, tựa hồ đối với nhu cầu của chúng ta không có lớn như vậy.
Hứa Yên lắc đầu,
cái kia không rất tốt, chúng ta sống sẽ rất khó, nuôi không nổi căn bản nuôi không nổi. Đường Viên không quan trọng cười nói.
Hứa Yên nhìn xem Đường Viên như vậy gọi thẳng mang không nổi.
Sư tôn đều không cần ngươi, ngươi về sau còn thế nào ôm tốt sư tôn bắt đuổi? Chẳng lẽ bằng vào ngươi cái kia hai câu nói liền bị cấm luôn FL?
Tỏi chim, nói với nàng cũng nói vô ích.
Cùng lúc đó thức đêm tu tiên giao lưu đại hội bên trong bởi vì Lý Hoài Nguyên một câu ồn ào kẻ ngắt nhóm trò chuyện lại lần nữa náo nhiệt.
Cản thi nhân. Tân nhân thế mà như thế kiên cường.
Cản thi nhân, bồ câu đưa thư tân nhân chuyện gì xảy ra? Trong nhóm công nhận đệ nhất đại lão lên tiếng, nhóm trò chuyện cũng lại lần nữa náo nhiệt lên.
Tử quỷ, đại lão, ngài bận rộn xong trở về.
Cản thi nhân, ngừng, mới vừa mở hộp trở về, thật mờ hiện tại cũng là hỏa táng, tìm có thể dùng ra hỏa cái kem chút không có mệnh chết ta.
Cản thi nhân, lại như thế chỉnh đi xuống, ta sợ rằng được mất nghề.
Tử quỷ, đại lão nói đùa.
Bồ câu đưa thư, đại lão nói đùa.
Quyền sư, đại lão nói đùa.
Buôn ban cá tử, đại lão nói đùa.
Cản thi nhân, bồ câu đưa thư tới liền nói một chút à, nói không rõ ràng chỉ có thể dựa theo bảy quy xử lý.
Bồ câu đưa thư, bây giờ thật nhìn thấy cao nhân, tiên tôn đại lão là có thực lực, chúng ta cũng coi như không đánh nhau thì không phải biết.
Bồ câu đưa thư, mà còn ta hỏi một chút hắn không có tiến vào bảy, liền trực tiếp kéo hắn đi vào.
Bồ câu đưa thư, người tuyệt đối đáng tin, không phải áo đen, ta có thể cam đoan.
Trong nhóm trầm mặc một hồi.
Lão vương, bồ câu đưa thư người là đáng tin, tất nhiên hắn bảo đảm, vậy liền tạm thời trước lưu lại đi.
Tử quỷ, chủ nhóm đều lên tiếng, vậy liền không sao.
Lão vương. Thiết mục lĩnh đều có người nào tới?
Cản thi nhân, ta.
Quyền sư, ta đã đến.
Lão hổ, buổi sáng ngày mai đến.
Đại phu, ta đến, gần nhất được đến điểm đồ tốt, chờ gặp mặt cho các ngươi nhìn xem.
Gia ảnh, vật gì tốt?
Đại phu, gặp mặt trò chuyện, chủ nhóm định cái địa phương đi.
Lý Hoài Nguyên ngay tại trò chơi thời điểm, nhận đến bảng phi tin tức.
Bảng phi, tiền bối, phong linh hội một bộ phận người, trời tối ngày mai sẽ tại Lam Tiên phòng bài bạc tiến hành một lần hội nghị.
Lý Hoài Nguyên nhìn thoáng qua không để ý tới, tiếp tục chơi game.
Chết để điên cuồng.
Điện vi từ bụi có lao ra nhảy lớn bạo chém song xê, dây giải khống chế. Lấy phản ứng của hắn tốc độ, dễ dàng. Một đợt một đổi năm kết thúc, ván này chiến đấu cũng theo đó kết thúc. Nhìn đối phương căn cứ bạo tạc, Lý Hoài Nguyên nhếch miệng lên.
Lui ra trò chơi, tiến vào với ít.
Bàng phi, tiền bối, ngài muốn đi sao?
Muốn đi lời nói có thể tại trong nhóm nói một tiếng.
Căn cứ bàng phi thuyết pháp, những tu sĩ này đều là phàm nhân.
Bất quá trong tay đều có bảo bối, có lẽ có thể đi nhìn xem.
Giao, đánh, đổi, tiếp, một đợt.
Thương Nguyên Tiên Tôn, đi.
Bàng phi, chủ nhân, ngài tại trong nhóm nói A Lý Hoài Nguyên tìm tới bị che đậy nhóm trò chuyện.
Tiên tôn, đi tử quỷ.
Lão vương, hoan nên Lý Hoài Nguyên không có nhìn nội dung phía sau, trực tiếp mở ra trò chơi lại mở một cái.
Một cục kết thúc, nhìn xem đẳng cấp tăng lên tới tinh diệu, Lý Hoài Nguyên nét miệng lên.
Đối thủ sát thực càng ngày càng lợi hại, thế nhưng hắn trưởng thành cũng rất nhanh.
Lại mở một cục, vẫn là lựa chọn hắn thích nhất điểm bi.
Đối diện lựa chọn một cái hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy nhân vật.
Chọn đọc giao diện hắn nhìn thấy nhân vật này danh tự.
Kính.
Sau 6 phút,
đây là người.
Nhìn xem đầy màn hình bay loạn màu vàng cái bóng, hắn nhìn hoa mắt, sau đó liền màn hình đen.
Kính, toàn thể lão đệ, còn phải luyện.
Lý Hoài Nguyên.
Chờ phục sinh về sau, hắn vẫn là đánh song song MFF, chạy thẳng tới Đại Long Hố mà đi. Cùng đồng đội mới vừa vọt tới đường sông, liền thấy nơi xa một đạo màu vàng cái bóng bay tới. Sau đó hình tròn quang trận tản ra. Một trận loạn thất bát tao quang ảnh các loại rẽ ngoặt, song xê bạo tạc, sau đó chính mình đội ngũ lại bị đoạn diện. Kính, toàn thể đồ ăn, liền luyện nhiều. Lý Hoài Nguyên. Đệ phít. Lý Hoài Nguyên biểu lộ thoạt nhìn không có thay đổi gì, thế nhưng thái dương gân xanh có chút nhảy lên. Mở ra cửa hàng, hắn cũng mua cái kính, sau đó mua lấy làng ra, bắt đầu xếp hạng. Đệ phít. Đệ phít. Cái này kính là người. Đồng đội phát ra hữu hảo chào hỏi. Sư tôn, ăn điểm tâm sao? Sư tôn, ăn cơm chưa sao? Dạng này không được a, sư tôn cũng quá trầm mê đi. Đường Viên cùng Hứa Yên ở dưới lầu ăn cơm. Ta đột nhiên cảm thấy để sư tôn đi tốt nhất học có lẽ là cái lựa chọn tốt. Đường Viên đề nghị. Hứa Yên lắc đầu, ta sợ sư tôn đem trường học nổ. Liên tại hai người nói chuyện công phu, Lý Hoài Nguyên ngồi ở bên cạnh hai người vị trí bên trên. Xế chiều hôm nay đi một nơi. Sư tôn. Sư tôn. Hai người vội vàng hô. Hứa Vi hỏi, sư tôn muốn đi đâu? Làm tiên phòng bài bạc. Lý Hoài Nguyên đem điện thoại bên trên bảng phi gửi tới định vị tin tức cho hai người nhìn. Chương 46, cái này vấn đề không phải là tiền. Chương 46, cái này vấn đề không phải là tiền sư tôn, phía trước chính là Lam Thiên phòng bài bạc. Ân, các ngươi tùy tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Lý Hoài Nguyên tiện tay đuổi hai người. Đường Viên cùng Hứa Yên hai mặt nhìn nhau. Sư tôn, nếu không chúng ta. Hứa Yên đánh gây muốn nói chuyện Đường Viên, lôi kéo Đường Viên đường đi đối diện kim cổng vòm, điểm hai ly coca, liền ngồi ở cạnh cửa sổ vị trí. Lý Hoài Nguyên tại cửa ra vào chờ một hồi, một người trung niên nam nhân bước nhanh từ bên trong chạy ra. Đối với Lý Hoài Nguyên túi đầu không lưng, đem hắn đón bảo. Cái kia đại thúc nhìn xem khá quen. Đường Viên cắn ống hút nói, không phải liền là đường sắt cao tốc bên trên, người hỗ trợ nhặt điện thoại cái kia đại thúc. Hứa Yên ánh mắt hơi khác thường. A, đúng a, ta nói làm sao nhìn với mắt. Vị đại thúc này thế nào thấy cùng sư tôn nhận biết đâu. Có thể nguyên bản không quen biết, tại đường sắt cao tốc bên trên thời điểm, cái kia đại thúc có cái gì kỳ quái địa phương. Hứa Yên hỏi, kỳ quái địa phương. Đường Viên suy tư một chút, không có gì kỳ quái địa phương à, lúc ấy cái kia đại thúc tiếp nhận điện thoại thời điểm, ta chính là có chút hoảng hốt, không biết vây lại vẫn là làm sao, đặc biệt muốn ngủ. Hứa Yên nhìn Đường Viên một cái, nàng còn một mặt cố gắng nhớ lại bộ dạng, cảm giác có chút tâm mệt mỏi. Ngươi đều kém chút bị mê ngất, còn không có địa phương gì đặc biệt. Đoán chừng là sư tôn nhìn ra người kia ra tay với ngươi, sau đó không biết làm sao xuất thủ dạy dỗ người trung niên nam nhân này. Chỉ là không biết vì cái gì hiện tại lại cùng hắn đi gần như vậy, còn chạy xa như vậy đến gặp gỡ. Dạng này cái kia 300 vạn tựa hồ có chút có thể giải thích trong. Hứa Yên không tự chủ cũng bắt đầu cắn ống hút. Sư tôn vì cái gì muốn cùng người này đi gần như vậy đâu? Chẳng lẽ sư tôn tìm tới quốc nội tu hành tổ chức? Càng nghĩ càng cảm thấy có thể, Hứa Yên trong mắt có chút lo lắng. Không phải lo lắng Lý Hoài Nguyên, là lo lắng chính mình về sau làm sao bây giờ. Phòng bài bạc bên trong, Bàng Phi một mặt lấy lòng nụ cười ở phía trước dẫn đường. Tiền bối, bọn họ còn chưa tới, ta mở căn phòng nhỏ, chúng ta trước nghỉ ngơi một hồi. Tiền bối uống chút gì không đồ uống? Bàng Phi rất là chân chó lại là kéo ghế lại là lấy thức uống. Trong phòng có cái bàn bóng bàn, còn có một cái bàn mặt trượng. Bên cạnh còn có một hàng da ghế sofa, hiển nhiên là cho tụ hội chuẩn bị. Mà còn loại này bên trong phòng bình thường không có giám sát, sắp thực thích hợp bọn họ hội nghị. Coca. Lý Hoài Nguyên nhàn nhạt mở miệng. Uống qua trà sữa về sau, Lý Hoài Nguyên cũng thử qua Coca, những này kỳ quái nhan sắc nước, hương vị đều rất không tệ. Bàng Phi lập tức hấp tấp lấy tới một bình Coca. Tiền bối, trong nhóm những người này, mặc dù đều không phải người tốt gì, nhưng cũng đều không phải thị sát người xấu. Tất cả mọi người là vì tu hành. Tiểu nhân cũng là hoa giá tiền rất lớn nhập môn, chỉ tiếc không được danh sư chỉ điểm, tu hành cũng là tà đạo. Thấy tiền bối mới như phủ du gặp thanh thiên, vạn bối nhất tâm hướng đạo, chân tâm muốn theo tiền bối tu hành, vì tu hành, vạn bối nguyện ý trả bất cứ giá nào. Lý Hoài Nguyên nghe Bàng Phi bá bá một mực đang nói, mặc kệ hắn. Người không được, không có cơ duyên kia. Trên đầu chữ sắc có cây đao, cái này Bàng Phi chính là cái điển hình sắc bên trong quỷ đói, nếu là dạy hắn tu hành, đó chính là giúp đỡ làm hại. Mặc dù đối hắn không có ảnh hưởng gì, thế nhưng hắn không vui lòng dạy hắn. Đó chính là không có cơ duyên, bản tọa nói cái gì chính là cái đó. Đưa tiền. Đưa tiền cũng không được, bản tọa há lại tham đồ phú quý người. 500 vạn, tiền bối ta nguyện ý 500 vạn cầu cái phương pháp tu hành, từ đây nhất tâm hướng đạo, tuyệt không làm hại. Lý Hoài Nguyên lắc đầu, đây không phải là vấn đề tiền. 3000 vạn, tiền bối ta có thể đầu cơ trục lợi tài sản, góp đủ 3000 vạn, mặt khác còn nguyện ý cho tiền bối xây dựng đạo tràng, cung cấp tiền bối tu hành. Tất nhiên ngươi thành tâm hướng đạo, mà thôi, bản tọa có thể chuyển cho ngươi một chút cơ bản dưỡng sinh chi pháp. Luyện tinh chi pháp không đáng tiền, luyện đến đại thừa, cũng liền chỉ là cường thân kiện thể. Đổi điểm vật hữu dụng, ai bảo hắn bày ra hai cái quỷ nghèo đồ đệ. Bàng Phi khấu tạ tiền bối. Bàng Phi kích động bản phần. Bàng Phi biết khả năng này là chính mình cơ hội duy nhất, tiền không có, có thể lại kiếm. Nhưng tu hành tiên pháp, có thọ nguyên cùng thời gian, cái gì tiền không lấy được. Sau đó Bàng Phi liền đi theo làm tùy tùng bắt đầu hầu hạ. Những người này làm sao còn chưa tới? Hai người chờ một giờ có dư, phía ngoài trời đã hoàn toàn đen. Giữa mùa đông Long Tam tỉnh buổi tối lạnh dọa người. Phòng bài bạc bên trong rất nhiều người cũng đã đi nha. Bàng Phi chậm rãi cảm giác có chút mồ hôi lạnh ứa ra. Nói thầm trong lòng, đám hỗn đản này sẽ không phải là thả hắn bổ câu đi. Lý Hoài Nguyên ngược lại là không có cảm thấy buồn chán, cầm điện thoại đã bên trên mấy viên sao. Trải qua một ngày khổ luyện, mặc dù hắn kính y nguyên có chút cứng ngắc, thế nhưng ít nhất không phải cái gì tác dụng không có hô bức. Bọn họ là thế nào làm đến các loại rẽ ngoặt? Lý Hoài Nguyên không hiểu. Ngạch, tiền bối nếu không, ngươi xem một chút nhân gia thao tác video. Thao tác video. Bàng Phi lau mồ hôi lạnh, chỉ đạo Lý Hoài Nguyên đi lục soát thao tác video. Nhìn xem nhân gia thao tác giáo trình, Lý Hoài Nguyên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Những vật này có thể hắn tìm tòi một đoạn thời gian cũng có thể mò ra, nhưng nhìn nhân gia bay loạn, chính là thật thưởng thức tâm duyệt mắt. Nhìn một lần hắn liền có thể ghi nhớ thao tác, luyện một cái, liền có thể học được linh hoạt ứng biến. Có thể nói hắn hiện tại đã theo một cái đồ ăn mức kính, nhảy lên trở thành thiên ngoại phi tiên kính. Không kịp chờ đợi mở ra trò chơi, mở một cụm. Vừa vặn xứng đôi tiến vào trò chơi, phòng riêng cửa lớn mở ra. Bất quá lại không có người vào cửa, trên tường nhiều một đạo bóng người màu đen. Ra ảnh. Bang Phi một mặt kinh ngạc. Khanh khách. Trong phòng không thêm ra một người, lại nhiều thanh âm của một người. Đây chính là tiên tôn. Trên tường bóng người phát ra âm thanh. Các ngươi chuyện gì xảy ra? Người đâu? Làm sao không tiến vào? Các ngươi liền ta đều không tin. Bang Phi có chút tức giận. Hắn là nhóm trò chuyện người tổ chức một trong, bởi vì trong những người này, liền hắn lẫn vào tốt nhất, cho nên người trong nhóm có chuyện gì, muốn tiền cho tiền, có thể giúp đỡ làm việc sẽ làm sự tình. Mà còn hắn chưa từng chơi yếu đất, không che giấu tung tích dung mạo. Chính là muốn để đại gia tín nhiệm lẫn nhau. Liền tính không tín nhiệm lẫn nhau, chỉ là tín nhiệm hắn cũng được, có hắn tại, bọn họ ở giữa giao dịch mới có đảm bảo. Không phải không tin ngươi, mà là không tin hắn. Trên tường bóng người chỉ ngay tại chơi đùa Lý Hoài Nguyên. Bố câu đưa thư, dù sao người này chúng ta trước đây từ trước đến nay chưa nghe nói qua. Bàng Phi sắc mặt có chút khó coi. Nguyên lai tưởng rằng chính mình đảm bảo, tăng thêm chủ nhóm hỗ trợ, Lý Hoài Nguyên mặc dù dung nhập khó khăn điểm, thế nhưng cũng sẽ không quá mức nhận đến bài xích. Dù sao bọn họ tổ chức này chỉ là một cái rời rạc giao lưu tổ chức mà thôi. Tiên tôn, chúng ta cũng không phải không nói lý người, tất nhiên gia nhập tổ chức, như vậy tại tiến vào tổ chức phía trước chứng minh giá trị của mình. Tính toán, không có hứng thú, cút đi. Lý Hoài Nguyên cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục chơi đùa. Nguyên bản còn thật tò mò, hôm nay đến xem xét, vẫn thật là tất cả đều là bổ câu đưa thư loại này mặt hàng. Trên tay cũng không có vật gì tốt. Chuyến này xem như là chạy không, cũng không tính đi không được gì, ít nhất còn thu mạch 3.000 vạn. 3.000 vạn A, có thể mua bao nhiêu làn da? Cũng đã sớm nói, cùng hắn nói nhảm cái gì, trước bắt lại thật tốt hỏi một chút chính là. Hai cái thân ảnh cao lớn chen vào cửa. Một người mặc màu đen áo khoác da, thước xếp tóc ngắn, đầu đội bông vải mũ, lỗ thai là điển hình té ngã mà thôi. Quyền phong bên trên vết chai thật dày xem xét chính là ngâm nhân. Một người khác thì là tóc dài mắt đâu. Khung xương rất lớn thế nhưng có chút còn xuống, mang theo đỉnh đầu buồn cười nhọn đông vải mũ, cánh tay thon dài, móng tay rất dài. Quyền sư, lão hổ, các ngươi. Bàng Phi lùi đến nơi hẻo lánh, trong đầu bổ sung một câu, đây không phải là muốn chết sao? Chương 47, Phong Linh biết giá trị chương 47, Phong Linh biết giá trị vẹn tạ kỳ hiệu. A xét. Lý Hoài Nguyên thao tác kính hoàn thành một lần xưa nay chưa từng có vẹn tạ kỳ hiệu, không lộ vẻ gì trên mặt hiện lên một tia khó mà nhận ra thỏa mãn. Chơi xong, quyền sư cười lạnh một tiếng. Lúc này đưa tay chụp vào Lý Hoài Nguyên điện thoại. Lý Hoài Nguyên điểm kích màn hình, lại mở một cụm. Gần như dây khóa đối cụm, đối cái kia chộp tới bàn tay lớn, liền con mắt đều chẳng muốn nhấc một cái. Thế nhưng liền tại quyền sư đưa tay nháy mắt, thân thể liền hoàn toàn cứng đờ, giống như là bị cố định vào xi măng cọc bên trong đồng dạng. Tuy ý hắn mặt đỏ lên cũng không thể nhúc nhích chút nào. Một bên lão hổ cảm thấy uy hiếp, thân thể còn xuống đi xuống, thế nhưng sau một khắc cũng mất đi năng lực hành động. Trên tường cái bóng nhìn xem không nhúc nhích lão hổ cùng quyền sư, trực tiếp theo khe cửa liền muốn chạy trốn. Tới ngồi một chút đi, không phải vậy sẽ chết. Phòng bài bạc bên ngoài trong nhà hàng nhỏ, hai cái ngay tại ngồi ăn mì người, đột nhiên thân thể cứng đờ, toàn bộ đều đưa tay cầm trái tim vị trí, mặt tăng thành màu gan heo. Hai người nhìn đối phương biểu hiện, lúc này thất tha thất thểu che lấy trái tim, hướng phòng bài bạc chạy. Bởi vì bọn họ rõ ràng cảm giác tim đập càng ngày càng khó khăn, giống như là có một bàn tay lớn gắt gao nắm lấy nó đồng dạng. Không bao lâu hai cái thân ảnh tiến đụng vào trong cửa, trực tiếp té ngã trên đất, giống như là cá rời khỏi nước đồng dạng từng ngụm kịch liệt thở hổn hển. Bang Phi vừa nhìn liền biết hai người là ai, Gia Ảnh cùng Đại Phu. Hai người trên mặt hoảng hốt nhìn xem ngồi tại trên ghế chơi đùa Lý Hoài Nguyên. Động tác nếu là chậm thêm nửa phút, sợ rằng trực tiếp liền chết ở nửa đường bên trên. Bọn họ không thể nào hiểu được loại này lực lượng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Hơn nữa nhìn định tại chỗ cùng hai cái người gỗ đồng dạng lão hổ cùng quyền sư, bọn họ cũng vô pháp lý giải. Cái này tiên tôn, thật đúng là tiên tôn hay sao? Người đã đông đủ sao? Lý Hoài Nguyên đánh xong một cục, nhìn hướng Bàng Phi. Bàng Phi lắc đầu, còn có Cản Thi Nhân cùng lão Vương. Hắn liền chủ nhóm đều không gọi, lúc này còn không phân rõ lớn nhỏ Vương, đó chính là ngu xuẩn. Xách, hai cái này chạy có chút xa a. Nguyên thần phát tán ra, Lý Hoài Nguyên cũng tìm tới hai người. Một cái tại vùng ngoại thành một đỉnh núi nhỏ bên trên, một cái trong xe, dừng ở ngoại ô giao giới trạm xăng dầu bên trong. Suy nghĩ một chút, Lý Hoài Nguyên mở ra mẹ chặt, tiến vào nhóm trò chuyện. Thiên Tôn, lão Vương Cản Thi Nhân sự tình giải quyết, đến đây đi. Tử quỷ, con hàng này ngược lại là cả ngày tại tuyến. Lý Hoài Nguyên phát xong về sau, lập tức liền thấy trên đỉnh núi cùng trạm xăng dầu bên trong hai người đều bắt đầu chuyển động. Chạy cái gì, sợ các ngươi chạy, ta sẽ nói với các ngươi. Cùng ta cái kiêng ngốc đồ đệ đồng dạng thiếu thông minh. Lý Hoài Nguyên từ trong túi móc ra hai cái tua vít. Hai cái tua vít lập tức treo lơ lửng giữa trời, xoay quanh Lý Hoài Nguyên xoay tròn. Nhìn xem một màn này, tất cả mọi người ở đây nào đều có chút không hay. Ngự tua vít. Lý Hoài Nguyên mở cửa sổ ra, hơi lạnh tràn vào tới. Hai cái tua vít nháy mắt hóa thành lưu quang bay tán loạn mà ra. Lái xe mới vừa cất bước, Vương Kiến Phong không đợi nhập vào làn xe, một cái tua vít trực tiếp xuyên thấu cửa sổ xe lơ lửng ở trước mặt của hắn. Vương Kiến Phong nhìn trước mắt trái ngược lẽ thường lơ lửng tua vít, toàn thân cứng đờ. Tiền bối, đều đến đông đủ. Bàng Phi định nọ tại Lý Hoài Nguyên bên người khom lưng nhỏ giọng nhắc nhở. Lý Hoài Nguyên gật gật đầu, thu hồi điện thoại nhìn hướng trước mắt dựa vào tường đứng thành một hàng nam nam nữ nữ. Hắn không nghĩ tới Cản Thi Nhân lại là cái nữ nhân, vẫn là cái rất xinh đẹp nữ nhân. Chủ nhóm Lao Vương, Vương Kiến Phong là cái thường thường không có gì lạ trung niên nam nhân, hói đầu, bụng nhỏ, trên mặt còn đeo mắt kính gọng đen. Một đám người giống như là bị lao sư phạt đứng học sinh tiểu học một dạng, dựa vào tường đứng, tủ rũ. Đều tự giới thiệu mình một chút ta, có cái gì tài nghệ. Lý Hoài Nguyên cùng cái thông báo tuyển dụng chuyên viên đồng dạng. Tiền bối, ta là quyền sư, tên thật Từ Phi Hồng. Ta luyện quyền 20 năm, tại Đông Nam Á đánh qua tự do Bắc Kích, am hiểu các loại quyền thuật. Đây là ta cơ duyên xảo hợp từ Đông Nam Á đại đến bảo bối, ta gọi nó Linh Tuyển Bội, có hắn tại, bị thương có khả năng rất nhanh khôi phục. Quyền sư chỉ rơi vào Lý mang trong tay ngọc vòng tròn ngọc bội. Ta còn nuôi một cái sát quỷ, bất quá dùng đều là hoàng bì hầu tử bệnh, tuyệt đối chưa từng giết một cái người trong nước. Hắn cái thứ nhất tỏ thái độ. Bị định thân khoảng thời gian này hắn suy nghĩ rất nhiều, nhìn thấy Lý Hoài Nguyên tra hỏi, lập tức liền đứng ra. Lý Hoài Nguyên nhìn một chút trong tay ngọc hoàn, tiện tay ném cho quyền sư. Không có tác dụng gì thủy linh ngọc, quả thật có thể để người thương thế khôi phục tăng nhanh, thế nhưng cũng liền chỉ là nhanh thêm một chút mà thôi. Không quản là xem như linh tài vẫn là cái gì, đều không có gì tác dụng lớn. Tiền bối, ta trong nhóm ngoại hiệu kêu đại phu, tên thật Lưu Ích Cọ, là cái bác sĩ thú y. Ta có một cái sát quỷ. Cái này đại phu mang theo kính mắt gọng vàng, một bộ nhã nhặn bại hoại răng dấp, đoan chừng không ít làm cặn bã nam. Sát quỷ háo sắc, hơn nữa còn có thể khống chế tinh thần, để nữ nhân ôm ấp yêu thương muốn quá dễ dàng. Lại thêm phó soái này tức giận nhã nhặn bại hoại bộ dạng, rất dễ dàng để người buông lòng cảnh giác. Đây cũng là vì cái gì Lý Hoài Nguyên đối đám người này một chút hứng thú không có nguyên nhân. Tất cả đều là nuôi tiểu quỷ rất rưởi, không có tác dụng gì. Muốn nói đặc thù chính là lão hổ cùng Cản Thi Nhân. Lão hổ tên là Vương Đốt, trời sinh thể trạng khác hẳn với người bình thường, toàn thân lông tràn đầy, giống như dã nhân một dạng. Hắn sát quỷ cũng có chút kỳ quái, là một cái có khả năng ngưng tụ thành thực thể trắng ngạch điếu tình mãnh hổ. Cản Thi Nhân tên là Lâm Mầm, trên tay có một cái thanh đồng trùng, có khả năng điều động thi thể cho mình sử dụng. Nhưng cũng liền chỉ là như vậy mà thôi. Thi thể kia đều không có trải qua luyện thi chi pháp luyện chế, chứ hung hãn không sợ chết, thật không có chỗ ích lợi gì. Đây chính là phương thế giới này người tu hành, quả thực chính là Tào Phi lão bà vào vườn rau. Khó trách Bàng Phi cũng dám nói chính mình có thể đi vào trước mười. Thiết Mục lĩnh sự tình các ngươi biết bao nhiêu? Lý Hoài Nguyên nhàn nhạt hỏi. Nếu là liền tình báo cũng không lấy được, đám người này thật không có cái gì cần phải lưu lại. Tiền bối, ta biết, hiện tại Thiết Mục lĩnh đã bị Long Tam tỉnh đệ nhất lữ đoàn vây lại. Bất quá bởi vì sương mù long nguyên nhân, phòng thủ có rất lớn chỗ hổng tồn tại. Hiện nay cổ mộ đã bị sương mù dày đặc hoàn toàn bao phủ, tham dò công tác không cách nào tiếp tục tiến hành, đây cũng là cơ hội của chúng ta. Chỉ cần thông qua ngoại bộ phòng thủ, chúng ta ắt có niềm tin tiến vào cổ mộ. Vương Kiến Phong lập tức mở miệng. Lý Hoài Nguyên, chiếu ngươi nói như vậy, chẳng phải là 10 phần chắc 9? Không phải, tiền bối, sương mù dày đặc bên trong thị giác thính giác hoàn toàn bị ngăn trở, còn xuất hiện một chút biến dị dã thú sẽ chủ động trục xuất săn giết, tiến vào sương mù dày đặc sinh vật. Thế nhưng quan phương cũng có kỹ thuật thủ đoạn có khả năng đền bù, ít nhất hiện nay phân phối máy ảnh nhiệt bộ đội có khả năng tiến hành đơn giản thăm dò. Hiển nhiên người này Vương Kiến Phong có chút tài năng, đối với quan phương trạng thái tựa hồ nắm giữ trình độ rất cao. Chúng ta cũng có ưu thế, cái này sương mù không vẹn vẹn chỉ có ngăn cản tầm mắt công năng, kinh khủng nhất chính là trong đó hàm ẩn tinh thần ảnh hưởng. Mà loại này ảnh hưởng không có cách nào ảnh hưởng trong tay chúng ta bồi dưỡng ấm quỷ. Lý Hoài Nguyên gật đầu, cái này Vương Kiến Phong như thế xem xét vẫn có chút giá trị. Dù sao hiện tại Lý Hoài Nguyên còn không muốn cùng quan phương đối đầu. Hắn mặc dù trúc cơ, có thuật pháp hộ thể, không sợ đạn, thế nhưng quan phương cũng không vẹn vẹn có súng đạn. Đại khái giải một cái là được rồi, đến lúc đó có thể để Phong Linh hội người hấp dẫn một bộ phận lực chú ý, hắn tùy tiện chui vào cổ mộ, tìm xem cái kia máu dây leo bản thể. Chờ hắn luyện hóa xong, thực lực tất nhiên tiến nhanh. Chương 48, gặp phải giả chương 48, gặp phải giả coi như có chút giá trị. Lý Hoài Nguyên gật gật đầu. Các ngươi đâu? Những người khác khẽ run rẩy. Tiền bối, ta đi qua sương mù lòng khu vực, thu thập được một loại màu đỏ tiểu hoa, trải qua thí nghiệm, loại kia biến dị dã thu cùng cái này tiểu hoa có quan hệ. Cái này Lý Hoài Nguyên biết. Biến dị tiểu hoa đối người cũng có dùng, ăn về sau rơi vào điên cuồng chừng 3 giờ. Hiển nhiên đây là cái không làm người, căn bản không có gì cố kỵ đối người sử dụng. Không hổ là tu hành quỷ đạo tà tu. Tơ vàng gọng kính mang theo dạng chó hình người, thế nhưng thật không có đem người làm người. Nha. Lý Hoài Nguyên hứng thú không lớn. Nhìn xem Lý Hoài Nguyên không hứng lắm bộ dạng, đại phu tranh thủ thời gian nói bổ sung. Tiền bối, thần kỳ nhất chính là điên cuồng về sau, người này lực lượng cùng tố chất thân thể đều có đề cao, thế nhưng tương ứng trí lực hình như có chút hạ xuống. Cái khác hiệu quả, bởi vì hàng mẫu còn chưa đủ nhiều, tạm thời không có cách nào kiểm tra đi ra. Bác sĩ nói xong sau, có chút cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Lý Hoài Nguyên, sẽ còn trí lực giảm xuống. Đây cũng không phải là cái tốt tác dụng phụ, may mắn không có làm trở về cho Đường Biên cùng Hứa Yên An. Không phải vậy Đường Biên cái kia không được ăn đầu nhọn, càng khiến người ta đau đầu. Được thôi, coi như có chút dùng. Các ngươi đâu? Lý Hoài Nguyên nhìn hướng còn lại ba người. Lão hổ hiển nhiên là cái không biết nói chuyện, tại cái kia phạt đứng liền cùng cái học sinh tiểu học, tùy ý gió táp mưa xa, thế cục biến hóa, ta từ túi đầu không nói, lù lù bất động. Quyền sư muốn chứng minh một cái giá trị của mình, thế nhưng hắn lớn nhất giá trị chính là có thể đánh. Thế nhưng đôi này Lý Hoài Nguyên đến nói tương đương không có giá trị. Tính toán ba người các ngươi, cũng coi như hữu dụng. Cái này ba cái, vừa vặn xem như gậy váy phân heo thả xuống đi vào, xáo trộn quan phương lực chú ý toàn viên sống sót. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Chủ yếu là Lý Hoài Nguyên gây áp lực quá lớn. Tất nhiên đều có giá trị, như vậy lần lượt tới đi. Lý Hoài Nguyên nói xong, những người khác còn không có ý thức được cái gì. Bàng Phi đã biết hắn muốn làm gì. Lần lượt gieo xuống hồn dẫn, nô dịch đăng ký. Đối mặt thủ đoạn khó lường tiên tôn, bọn họ là một điểm cơ hội phản kháng đều không có. Hơn 9 giờ đêm, trên đường nhiệt độ không khí thấp hơn, bầu trời còn bắt đầu bay lên bông tuyết. Lý Hoài Nguyên đẩy cửa đi ra, á ra một hơi. Sư tôn. Đường Viên cùng Hứa Yên đi tới Lý Hoài Nguyên trước người, quan sát một chút Lý Hoài Nguyên. Trở về đi. Lý Hoài Nguyên túi đầu lấy điện thoại ra tiếp tục chơi game. Đường Viên nhìn xem Lý Hoài Nguyên lại muốn chơi đùa, có chút bất đắc dĩ, sư tôn quá lạnh, trở về lại chơi đi. Không có việc gì, điểm này hàn khí không có ảnh hưởng gì. Hứa Yên từ túi sách bên trong lấy ra một cái nửa chỉ găng tay đưa cho Lý Hoài Nguyên. Sư tôn thời tiết lạnh, mang găng tay cũng được, chuyên môn cho ngài mua, không chậm trễ ngài chơi đùa. Hứa Yên cùng Đường Viên đội mũ đang lúc nói chuyện, cũng là xương trắng lượn lờ. Hứa Yên vươn ra tay trong suốt long lanh, tựa hồ bởi vì rét lạnh khớp xương đều có chút phím hồng. Lý Hoài Nguyên chần chờ một chút, đưa tay tiếp nhận găng tay, đeo vào trên tay, sắp thử cấm áp một chút, mặc dù chính mình không sợ lạnh, thế nhưng dù sao cũng là đệ tử tâm ý mà còn cái này nửa chỉ găng tay sát thực không chậm trễ chơi đùa. Chính là cái này bức màn hình lạnh có chút khô khốc, lượng điện hô hô rơi, ảnh hưởng hắn thao tác. Chờ một hồi lâu mới đánh tới xe. Long Tam tỉnh mùa đông nhiệt độ là thật thấp, Hứa Yên cùng Đường Viên cũng nhịn không được dậm chân. Sau khi lên xe, Lý Hoài Nguyên ngẩng đầu nhìn một cái mặt đông đến đỏ bừng hai người, rút ra một tấm thẻ ngân hàng tới. Có thời gian đi mua chiếc xe. A. Hứa Yên cùng Đường Viên nhìn xem thẻ, biểu lộ đều có chút ngưng trệ. Làm sao có loại bị sư tôn bao dưỡng cảm giác? Hứa Yên có chút chần chờ tiếp nhận thẻ. Nàng là biết bên trong có bao nhiêu tiền. Lý Hoài Nguyên sung 10 vạn trò chơi, còn lại 290 vạn. Không quản là đối Hứa Yên vẫn là Đường Viên đều là một bút tương đối lớn tài chính. Hứa Yên công tác 3 năm có dư, vẫn là tại nguồn gốc thành dạng này tốt doanh nghiệp bên trong, trong thẻ mới tổng cộng để dành được đến 15 vạn. Đường Viên không cần phải nói, mới vừa đi vào xã hội Nguyệt Quang tộc. 300 vạn nói câu không dễ nghe, Hứa Yên nếu là không gả ra đình tốt, đời này đều rất khó tích lũy ra nhiều tiền như thế. Thế nhưng hiện tại Lý Hoài Nguyên mới ra ngoài bao lâu, liền làm đến nhiều tiền như thế. Cái này cũng chỉ có thể nói rõ sư tôn ngư bức. Thật là có bản lĩnh người, thật không thiếu tiền. Sư tôn, cần phải mua giá bao nhiêu xe? Bản tọa tọa giá tự nhiên không qua loa được, các ngươi nhìn xem xử lý. Phải. Lý Hoài Nguyên quay người trở về phòng. Về sau ăn, mặc, ở, đi lại đều cho bản tôn tăng lên đẳng cấp. Ở một mạc như vậy địa phương, làm bản tôn hình như nuôi không nổi đồ đệ giống như. Lý Hoài Nguyên sau khi nói xong, quét thẻ đẩy cửa quay ngược về phòng. Hứa Yên cùng Đường Viên tại nguyên chỗ có chút lộn xộn. Sư tôn đây là ý gì? Ý là chúng ta có thể tùy tiện hoa trong thẻ này tiền sao? Đường Viên có chút chờ mong. Hứa Yên có chút do dự gật đầu, tựa như là. Đường Viên vui mừng mà nói, không nghĩ tới cứ như vậy gặm lên già rồi. Thiết mục lĩnh của mộ trọng trang hợp thành lữ tại đầy trời tuyết bay bên trong, tại mộ huyệt cửa ra vào thành lập không thể phá vỡ sắt thép chiến tuyến. Mê vụ không cách nào điều tra địa khu cũng kéo lên dây kém lưới điện. Binh sĩ tại phòng tuyến phụ cận tuần tra. Mấy cái xác định vị trí hỏa lực nặng điểm luân phiên phòng thủ. Bởi vì cổ mộ bên trong còn có đồ vật. Tại cái này bố trí canh phòng càng nhiều hơn chính là không muốn để cho đồ vật bên trong đi ra. Đặc chiến tiểu đội mất liên lạc, cứu viện dây thừng cũng chặt đứt. Cái này sương mù dày đặc có khả năng che đậy điện từ tín hiệu, đối tác chiến tiểu đội ảnh hưởng quá lớn. Muốn ta nói, trực tiếp để binh sĩ vai sóng vai đẩy tới đi. Chúng ta lữ 3000 người, liền tính đi vào giẫm cũng có thể đem mộ giẫm bằng. Nói vậy, mà quân trang lữ trưởng nghe xong, nhíu mày hung hăng vô bàn một cái. Người chen người đưa đi bảo, vạn nhất có cái gì cả bẫy, cái kia thương vong cũng không phải bình thường lớn. Vương lữ trưởng, trước đừng có gấp, chúng ta trang bị lập tức liền chuyển đến. Đến lúc đó xua tan xương mù không thành vấn đề. Một bên mặc màu đen chế phục sĩ quan mở miệng trấn an nói. Vương lữ trưởng gân xanh trên trán cổ động, hiển nhiên cũng tại khắc chế nộ khí. Cái kia đưa đi vào đều là dưới tay hàn binh, cũng đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Đặc biệt sự tình cục cung cấp trang bị căn bản là không có tác dụng gì. Nếu không phải cấp trên có mệnh lệnh, nhất định phải cam đoan cổ mộ hoàn chỉnh tính. Hắn tờ mờ đã sớm để người san bằng cái này lỗ rách quật. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền không cảm thấy cái này cái gọi là linh năng nghiên cứu hữu dụng. Nghiên cứu lợi hại hơn nữa, cũng đồng dạng không thể chịu được súng. Có thể gánh vác súng, ngươi có thể chống đỡ được đạn đạo. Vì như thế cái hư vô mở mịt có thể, chôn bụi có thể là chính mình tinh nhuệ. Muốn hắn nói, trực tiếp đại pháo rửa sạch, sau đó đi vào nhặt nhặt mảnh vỡ nghiên cứu một chút được. Có thể nghiên cứu ra được tất cả đều vui vẻ, nghiên cứu không đi ra, nói do gánh không được đại pháo, không có cái gì dùng. Báo cáo. Đi vào. Báo cáo lữ trưởng, có người vượt quan cắt. Cái gì? Người nào là gan lớn như vậy dám xông thẻ của ta? Đối phương ở đâu? Hiện tại thiết mục lĩnh là chế độ quân nhân, một cái đều đừng bỏ qua, tình huống đặc biệt cho phép nổ súng. Báo cáo lữ trưởng, đối phương từ sương mù dày đặc khu vực xông thẻ, phát động báo động, chúng ta người tìm không được bọn họ. Vì cái gì đối phương có thể tại sương mù dày đặc khu vực hành động? Lữ trưởng không hiểu, quay đầu nhìn hướng đặc biệt sự tình cục vị đại đội trưởng kia, ánh mắt bên trong đều là chất vấn chi ý. Triệu Kỳ Lân vuốt vuốt mi tâm, nhất không hy vọng xuất hiện người vẫn là xuất hiện. Vương Lữ, những người kia giao cho chúng ta, trang bị còn có 5 phút đồng hồ liền chuyển đến. Nói xong Triệu Kỳ Lân liền đi ra cả đội. Binh doanh bằng phẳng đi ra trên đất bằng, một đám trên người mặc màu đen chế phục người, rất nhanh xếp hàng hoàn thành. Gặp phải phong linh hội người không muốn do dự, mau chóng chế phục, không hạn chế khai hỏa. Chương 49, thiết mục lĩnh cổ mộ chương 49, thiết mục lĩnh cổ mộ phải. Một đám áo đen chế phục toàn bộ đều đứng nghiêm chào. Ba người một tổ, phân tán đội hình, dựa theo tiêu điểm vị trí bố trí canh phòng. Tiến vào sương mù dày đặc về sau phải cẩn thận nhiều hơn, ta không hy vọng có người thương vong. Chuẩn bị xuất phát, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Áo đen chế phục thần tốc phân tốc tổ, nếu là Lý Hoài Nguyên tại cái này đoán chừng còn có thể nhìn thấy người quen. Phấn lông thiếu nữ Phục Linh, cùng với phía trước khuyên hắn đi học đại thúc Lâm Lôi. Áo đen chế phục từng cái tuổi trẻ đều có, không biết tuyển chọn tiêu chuẩn gì. Mỗi người trên đầu đều mang theo chiến thuật mũ bảo hiểm, trên người mặc phòng đâm phục. Bất quá đầu này nón trụ hình thức cùng bình thường mũ bảo hiểm có chút khác biệt, càng nhẹ nhàng một chút. Bên hông treo hai khẩu súng, một cái lưới thương một cái quân đội chế tạo GSZ-92, mặt khác sau lưng còn hoành một thanh cánh tay dáng dấp dao găm. Chiến thuật túi cũng nhét tràn đầy, không biết bên trong là thứ gì. Trang bị kém cách còn rất lớn. Thiết mục linh phòng tuyến vòng ngoài một cái trên đỉnh núi, Lý Hoài Nguyên đứng tại một khỏa cây tùng già mũi nhọn chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nhìn phía xa phòng tuyến thép. Không biết mấy người này có thể hay không sống đi ra. Mũi chân điểm một cái, trên cây tùng tuyết động bị chấn gì rào rơi xuống. Mà Lý Hoài Nguyên thân ảnh liền đã biến mất tại nguyên chỗ. Bất quá hắn còn không có tiếp cận, bởi vì hắn cũng muốn thừa cơ nhìn xem quan phương thực lực. Mê vụ bên trong, quyền sư hai mắt hóa thành nồng đậm màu đen, toàn thân sát khí lờ lờ, phảng phất giống như không bị ảnh hưởng một dạng, trong mê vụ xuyên qua. Cùng cái kia Tôn Sâm hóa thành mất trí người điên không giống, hắn cái này sát quỷ phụ thể, thế mà còn có thể bảo trì lý trí. Hẳn là ý chí lực cường đại, cưỡng ép áp chế sát quỷ sát khí ảnh hưởng. Quyền sư tốc độ rất nhanh, bị sát quỷ phụ thể về sau, thể năng cùng lực lượng tốc độ đều vượt xa người bình thường. Cảm giác cũng là đồng dạng. Một chân giẫm nát một cái tiềm hành biến dị chuột, quyền sư nhảy lên một cái, trực tiếp nhảy lên một khỏa cây tùng già, tiên tính nhận nút xuống. Không lâu lắm, ba người tiểu tổ bước nhanh từ dưới cây xuyên qua. Quyền sư ngừng thở cũng không có đối ba người xuất thủ. Bọn họ chỉ là đến thăm dò cổ mộ cũng không phải cùng quan phương liều mạng. Liên tại ba người bước nhanh thông qua cây tùng, đưa lưng về phía quyền sư thời điểm, một người trong đó đột nhiên quay người hướng cây tùng nổ súng. Hai người khác thì là lấy ra lưới thương, phong bế hai cái bỏ chạy lộ tuyến. Quyền sư tại ba người đi qua thời điểm, cảm giác nguy cơ vẫn tại trong lòng cuộn loạn, cho nên ngay lập tức liền kịp phản ứng. Hai chân đạp một cái, lao thụ đều đung đưa kịch liệt một cái, quyền sư giống như là báo săn đồng dạng bay nào đi ra, tốc độ quá nhanh lưới thương lao gót chân đánh giống. Bọn họ nhìn thấy, quyền sư rơi xuống đất một cái nào lộn, đứng dậy liền tiếp tục chạy như điên. Sau lưng cây cối nhộn nhịp tuôn ra mảnh gỗ vụn, hiển nhiên đối phương có khả năng khóa chặt hắn vị trí. Phiền phức lớn rồi. Quyền sư trong lòng có chút hoảng hốt, cũng sinh ra thoại ý nếu không có mê vụ quá nhiều, hắn mới sẽ không đến tranh vào vũng nước được đây. Bất quá suy nghĩ một chút, phía sau Lý Hoài Nguyên, hắn cũng không có cơ hội lựa chọn. Đó chính là súng chân thật uy lực sao? Bình thường, Nguyên Thần cảm giác được quyền sư gặp phải nguy hiểm, cũng ước định một cái súng uy lực. Đương nhiên Lý Hoài Nguyên cũng thừa nhận, cái này uy lực đối phó người bình thường sát thực dư xài. Áo đen chế phục thương pháp rất chuẩn, cho dù quyền sư lực lượng tốc độ vượt xa người bình thường, cũng trúng thương. Bất quá còn may là cánh tay trái trúng đạn, đối tốc độ ảnh hưởng không lớn. Truy kích một hồi, áo đen chế phục liền mất dấu. Nông như vậy sương mù, vết máu truy tung cũng không đáng tin cậy. Mất dấu, làm sao bây giờ? Chờ đi ra để từng cái quan khẩu, tra một chút cánh tay trái người bị thương, hắn chạy không được. Quyền sư xem như là xui xẻo nhất, sương mù dày đặc phạm vi rất lớn, màu đen chế phục người không nhiều, căn bản làm không được thám thước lục soát. Lão hổ thật liền cùng một con hổ một dạng, ở trong rừng bốn chân chạm đất chậm rãi tiến lên, sát quỷ bám thân về sau, hắn tại núi rừng bên trong tiến lên tốc độ cũng không nhanh. Thế nhưng tại những cái kia áo đen chế phục trong mắt lại giống như là ẩn hình đồng dạng. Lý Hoài Nguyên nhìn không ra cái gì khác nhau đến, muốn nói khác nhau, có thể cũng chỉ có lão hổ nhiệt độ cơ thể rất thấp, sẽ còn căn cứ hoàn cảnh xung quanh biến hóa. Lý Hoài Nguyên không hiểu nhiệt độ cơ thể thấp vì cái gì liền có thể tránh né áo đen chế phục điều tra đâu. Như thế xem xét áo đen chế phục mặc dù đều không có tu luyện cái gì tà thuật, nhưng lại toàn diện chiếm thượng phong. Chủ yếu là súng trong tay quá cường thế, không trốn thoát đến phong linh hội thành viên, chính là bịa sống. Lý Hoài Nguyên lắc đầu, phế vật. Người mang quỷ linh liền nghĩ tranh chiến, thật sự là bị đánh sợ. Lý Hoài Nguyên chắp tay sau lưng đạp cờ lê tại trong sương mù dày đặc xuyên qua, thăm dò không sai biệt lắm, từng cái địa phương hắn cũng đều nhìn qua, nắm chặt làm chính sự, sau đó trở về chơi game mới lạ. Đậu phộng, vừa vặn thứ gì bay qua. Phi hành biến dị thú sao? Mang theo nguồn nhiệt cảm ứng trang bị áo đen chế phục, đột nhiên cảm giác thấy hoa mắt, tựa hồ lại một đạo cái bóng từ không trung lướt qua. Nghĩ lên báo, thế nhưng trong sương mù dày đặc căn bản không tín hiệu. Hẳn là cái gì biến dị phi cầm, không có việc gì. Ba người bản thân an ủi một cái. Có sương mù long nhiệm hộ, Lý Hoài Nguyên rất nhanh liền đến cổ mộ lối vào chỗ. Cổ mộ nhập khẩu cũng bị sương mù dày đặc bao phủ, bất quá giờ phút này nhập khẩu đã lồng lên lưới điện. Chỉ có một cái bị binh sĩ bảo vệ cửa nhỏ có thể tiến vào. Lý Hoài Nguyên rơi xuống đất, tay tại khuôn mặt bên trên một vệt, thân hình cùng khuôn mặt đều phát sinh thay đổi. Từ một học sinh trung học biến thành người trung niên dáng dấp. Đầu đội màu đen mũ lưỡi trai, tướng mạo thường thường, thế nhưng trong ánh mắt lạnh nhạt cùng bệ nghệ không có cách nào thay đổi. Nhấc chân hướng về cửa lớn đi đến. Đi đến chỗ gần, hai cái thủ vệ lập tức phát hiện Lý Hoài Nguyên. Người nào? Dừng lại. Hai người lập tức giơ súng nhắm ngay trong sương mù dày đặc bóng đen. Thế nhưng sau một khắc, bọn họ phát hiện chính mình tận gốc ngón tay đều không động được. cất bước tới gần, một người thủ vệ thân thể cứng ngắc xoay người, đưa tay kéo tay nắm cửa. Thế nhưng dùng mấy lần lực đều không có mở ra. Hai cái thủ vệ biểu lộ hơi khác thường. Mặc dù không biết thân thể vì cái gì bị khống chế, thế nhưng đây là mật mã cửa, a không thâu vào mật mã làm sao mở cửa? Như thế to con mật mã hộp, đối diện người này nhìn không thấy. Lý Hoài Nguyên còn tại nghi hoặc, môn này mở thế nào không ra đâu. Phất tay khống chế thủ vệ kia né qua một bên, Lý Hoài Nguyên nghiêng đầu nhìn một chút cửa lớn, sau đó dùng tay gõ gõ, cuối cùng ánh mắt rơi vào mật mã đưa vào khu bên trên. Khá quen. Đây cũng là cần đưa vào cái gì mật mã mới có thể mở cửa bộ dáng. Hai cái thủ vệ trong mắt ung ung chuyển, nhìn xem Lý Hoài Nguyên tại cái kia nghiên cứu cửa, trong lòng cười lạnh. Không nghĩ tới a, môn này nào có đơn giản như vậy liền mở ra. Lý Hoài Nguyên lắc đầu, sau đó thân thể chìm vào trong đất, một giây sau tại trong môn mặt đất lại chui ra ngoài. Hai cái thủ vệ như là thấy quỷ, trong mắt trừng lao đại. Lý Hoài Nguyên khống chế hai người dựa theo nguyên bản tư thế đứng vững. Hai người chỉ còn trong mắt ung ung chuyển, thân thể lại không bị khống chế. Lý Hoài Nguyên nhẹ nhõm tiến vào cổ mộ. Cổ mộ bên trong trong sương mù mang theo từng tia màu đỏ. Loại này màu đỏ sương mù cùng loại kia khiến người phát cuồng tiểu hoa có giống nhau hiệu quả. Tiểu hoa còn cần thức ăn, cái này hút vào liền có thể khiến người điên cuồng. Toàn bộ cổ mộ thâm nhập dưới đất. Thần thức liếc nhìn bên dưới, mộ đạo trên vách đá khắc dấu đại lượng bích họa. Nhìn mấy lần, nhìn không hiểu lắm, tiếp tục thâm nhập sâu mộ đạo. Hướng phía dưới đi lại đại khái 200 mét khoảng cách, gặp người. Trên người mặc nguyên bộ trang bị binh sĩ. Giờ phút này bị màu đỏ dây leo quấn quanh quanh thân, một cái dây leo đã cắm vào trong miệng. Bên cạnh có hắn thất lạc súng cùng trang bị. Nhặt lên dưới chân súng trường. Lý Hoài Nguyên bưng lên đến, bóp cò, thế nhưng không có gì phản ứng. Thiện tay ném đi một bên. Không hiểu rõ. Nhìn trong video, bóp cò liền cộc 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 vang, làm sao hắn chụp cò súng không có phản ứng. Đưa binh sĩ đi vào, cùng chịu chết không có gì khác biệt. Người bình thường đối mặt cái này máu dây leo, cơ bản không có gì cơ hội phản kháng. Thứ này mặc dù không có khai trí, thế nhưng bản thể giấu rất tốt. Thủ đoạn lại quỷ dị. Càng đi về phía trước nhìn thấy phía trước mấy cái ngay tại đánh lộn binh sĩ, trong mắt hồng mang bao phủ, đánh máu me đầm địa. Những cái kia huyết dịch đều thấm vào mặt đất bên trong biến mất không thấy gì nữa. Cũng chính là mất trí, không nhớ rõ động thường, không phải vậy chết sớm xong. Một người một chân đạp một bên, đem con đường đi tới trong mở, tiếp tục đi vào trong. Tựa hồ cảm thấy người xâm nhập, vách tường khe hở bên trong chui ra đại lượng máu dây leo, hướng về Lý Hoài Nguyên mà tới. Mộ thất bên trong mặt tường tất cả đều là loại kia tổ ong hình dáng gạch đá. Cái này mộ thất có lẽ cũng chỉ là vì dưỡng huyết dây leo, hoặc là bản này liền không phải là một gian của mộ. Chương 50, gõ chung chương 50, gõ chung nhìn xem trào ra máu dây leo, Lý Hoài Nguyên cũng không có khách khí, bên cạnh hai cái tua vít vần quanh. Một cái một chữ, một cái thập tự. Tua vít tại không tính rộng rãi mộ thất bên trong bắt đầu kéo đao quang. Trong lúc nhất thời huyết dịch đồng dạng chất lỏng bay tứ tung. Lý Hoài Nguyên một tay ngưng tụ linh lô, tất cả bay tán loạn chất lỏng tất cả đều bị hút vào linh trong lò. Phía trước luyện khí cảnh giới đều có thể rút khô máu dây leo, hiện tại chút cơ kỳ, chính là phất tay sự tỉnh, dù sao thần thức đủ cường đại, tâm phân dùng nhiều cũng rất nhẹ nhàng. Chém 10 phút đồng hồ cây, không còn có máu dây leo xuất hiện. Lý Hoài Nguyên thông suốt đẩy về phía trước bảo. Sau đó liền thấy phía trước mộ thất bên trong, ba cái hai mắt đỏ thâm binh sĩ, máy móc giơ lên trong tay súng. Lý Hoài Nguyên trước người hiện lên một tầng tản ra màu lam nhạt ánh sáng nhạt bình chướng. Ba cái binh sĩ, bóp cò, kết quả hai khẩu súng là tìm mỏi, chỉ có một cây thương phun ra hỏa diễm. Viên đạn xạ kích tại màu lam nhạt màn sáng bên trên, giống như là thời gian ngừng lại một dạng, lưu lại tại màn sáng phía trước. Bắn tay bắn ra khảm tại màn sáng bên trên viên đạn. Lý Hoài Nguyên tán thưởng gật đầu. Là đối súng uy lực khẳng định. Có một cây thương có thể thử nghiệm đối kháng cấp thấp luyện khí tu sĩ. Cấp thấp luyện khí tu sĩ còn chưa sinh ra thần thức, nếu là đánh lén, loại này viên đạn có thể ngăn cản không được mấy viên, trừ phi có pháp bảo hộ thể. Phất phất tay, một cái tịt mọi thương, một nắm đạn chiếu sáng thương rơi vào Lý Hoài Nguyên trong tay. Nhìn kỹ một chút, nguyên lai là nơi này. Chứ mở bảo hiểm, Lý Hoài Nguyên hài lòng gật đầu. Cầm hai khẩu súng liền nhét vào trong tay áo. Tụ lý càn khôn thuật tại trúc cơ kỳ liền có thể tu hành, bất quá không gian khá là nhỏ, thả không được quá nhiều đồ vật. Thu hai khẩu súng, bên trong còn có cái hộp công cụ, không sai biệt lắm nhanh đầy. Còn có thể nhét ba cây súng ngắn. Nếu không phải không gian có hạn, những binh lính này trên thân trang bị hắn đều nghĩ là một bộ trở về nghiên cứu một chút. Thu xong trang bị, lại hướng phía trước liền đến mộ đạo phần cuối. Một gian thoạt nhìn trên dưới 100 mở gian phòng bên trong, không có nguồn sáng, còn sương mù nồng đậm, nếu là không có thần thức cảm ứng, tựa như là chìm vào màu đen chất keo bên trong đồng dạng. Đi tới gian phòng chính giữa, dưới chân cảm nhận phát sinh biến hóa, từ gạch đá mặt đường biến thành bùn đất cảm nhận. Đưa tay vuốt ve một cái này cây giống như là đỏ tươi san hô đồng dạng cây nhỏ, Lý Hoài Nguyên có chút cảm thán. Con ngụy trang rất giống có chuyện như vậy. Ta đều đi vào, còn muốn trang đến lúc nào? Lý Hoài Nguyên khoanh chân ngồi xuống, linh lô trước người rơi xuống, hình thể dần dần mở rộng. Tựa hồ là vì hưởng ứng Lý Hoài Nguyên lời nói, xung quanh mộ thất nháy mắt bắt đầu nhúc nhích. Nguyên bản chỉnh tề gạch đá, giống như là nổi bóng một dạng, thay đổi đến gập ghềnh, mặt tường nhúc nhích bộ dạng giống như là dạ dày. Vật ly kỳ cổ quái, không phải hắn kém kiến thức, là thật không có gặp qua cái này kỳ quái đồ chơi. Vách đá có bảo, từ màu vàng đất chuyển biến làm màu nâu xám, phía trên rậm rạp chẳng chịt trải rộng giống như là da gà đồng dạng nô lên. Nồng đậm huyết sắc chất lỏng từ nhô lên bên trong chảy ra. Sương mù cũng biến thành đỏ tươi, hình như có ma ầm con hai, không ngừng xung kích tâm thần. Vạn pháp quy nguyên, luyện tinh hóa khí. Linh lô mở ra, không quản là sương mù vẫn là chất lỏng, toàn bộ đều giống như thôn tính đồng dạng bị hút vào linh trong lò. bản nguyên linh hỏa cháy hừng hực, các loại kỳ quái vật chất cuối cùng đều tại linh hỏa thiêu đốt bên dưới quy về tinh khiết linh khí. Vạn mèo thông đạo giống như là thành dạ dày đồng dạng bắt đầu rút lại. Nguyên bản cổ mộ lối vào đã cùng ngọn núi hoàn toàn bóc ra, co rút lại thành một cái giống như là ruột đồng dạng đỏ tươi hình ống vật. Những cái kia bị nhốt trong đó binh sĩ nhưng là thảm rồi. Huyết sát chất lỏng xúc động chính là tổn thương, da thịt nháy mắt liền bị ăn mòn, liền súng, bị bao vây một hồi, mặt ngoài cũng xuất hiện một khí, có ăn mòn dấu hiệu. Đi. Theo linh lực dâng trào, thịt chặt thành dạ dày bị một đạo cuồng phong tạo ra một đường vết rách. Sau đó nội bộ binh sĩ, tất cả đều bị từ miệng giống như là phun đậu Hà Lan đồng dạng phun ra đi. Bị định trụ hai cái binh sĩ, nhìn xem bị ném đi ra chiến hữu, trong mắt tràn đầy kinh hỉ, thế nhưng lại nhìn xem cái kia vặn bẹo co rúm ruột. Tâm thần đều có chút sụp đổ, đây là thứ quái quỷ gì? Cái kia ruột bên trên còn có các loại màu đỏ xúc tu giống như là dây leo đồng dạng khắp nơi bung đầy. Giờ phút này tựa hồ có chút thống khổ bộ dạng, liều mạng rút đánh vết đá. Sương mù dày đặc tại trở thành nhạt. Bởi vì động tĩnh thực tế không nhỏ, trọng trang bộ đội vọt tới trước sân động. Khi thấy cái kia chịu tượng quái vật thời điểm, tất cả mọi người cảm giác lưng phát lạnh. Nã pháo. Lữ trưởng cũng không còn cách nào ngồi nhìn không quản, vật kỳ quái như vậy, tuyệt đối không thể để nó sống sót. 125 súng không nòng xoắn pháo tiếng nổ ở trong núi quanh quẩn. Ánh lửa đánh vào sân động, huyết sát chất lỏng giống như pháo hoa nổ tung. Bất luận cái gì có huyết nục sinh vật, tại vũ khí nóng uy lực khủng bố bên dưới, đều không thể may mắn thoát khỏi. Nhận đến tổn thương tựa hồ chọc giận cái kia quái vật. Sau một khắc đất rung núi chuyển, từng cây tráng kiện huyết sắc dây leo từ dưới mặt đất chui ra. Nặng nghề chủ chiến xe tăng, còn chưa kịp đánh ra thứ hai pháo, liền bị lật tung. Trong lúc nhất thời đội ngũ xuất hiện hỗn loạn, chủ yếu nhất là từng đợt ma âm kinh sợ nhân tâm, tất cả binh sĩ đều bị ma âm ảnh hưởng ôm đầu thét lên. Thế nhưng cũng có người ngoại lệ, đeo đặc chủng mũ bảo hiểm đặc biệt sự tỉnh cục thành viên, mặc dù cũng nghe đến ma âm, thế nhưng còn miễn cưỡng bảo trì thần trí. Gõ chuông. Ở hậu phương đặc biệt sự tỉnh cục thành viên lái một chiếc xe tải vọt tới tiền tuyến. Xe tải thùng xe bên trên để một cái cổ phát trung đồng. Đại đội trưởng Triệu Kỳ Lân xông lên thùng xe, mở ra bảo vệ khung, nhặt lên thùng xe bên trên trọng truy, đem linh lực hộp cắm ở tay cầm lỗ khảm bên trên. Toàn bộ đại truy tràn đầy lên hào quang màu xanh lam. A, Triệu Kỳ Lân xoay đeo phát lực vung lên đại truy, ở vang đánh trước kia trung cổ. Đông, một tiếng nặng nề tinh khiết trung vang âm thanh, phản phất tờ mở sáng quang mang. Nháy mắt xua tán đi bên thai ma âm, thậm chí đem xung quanh xương mù dày đặc đều xua tán đi rất nhiều. Đội trưởng có hiệu quả. Lại đến một cái. Phục Linh nhìn xem co lại quái vật, tranh thủ thời gian nhắc nhở. Tờ mờ ta cũng muốn gõ lại a. Triệu Kỳ Lân kéo lấy đại truy thở hổn hển, vô luận như thế nào rốt cuộc để lên không nổi. Một truy này đem hàn khí lực đều rút khô, hiện tại hai tay tê dại, tay chân như nhũn ra. Ta tới, ta đến. Phục Linh nhảy lên xe tải. Ngươi đến cái P, ngươi nhấc lên được sao? Xem thường ta, ta tới. Phục Linh nhảy lên xe tải, Triệu Kỳ Lân cái này mới nhìn đến trên người nàng mang lấy xương vỏ ngoài. Lúc này buông tay để nàng tới. Tại bên ngoài xương cốt ra chỉ bên dưới, Phục Linh quả nhiên giơ lên cái búa, theo điện cơ phát lực, nặng nghề một búa rơi vào chuồng cổ bên trên. Linh lực tia sáng tại ba chạm chỗ nổ tung. Đông, du dương trung vang, kèm theo quay cuồng một hồi sóng khí, đem vây quanh bộ đội xương mù dày đặc triệt để chấn khai. Có cái nằm sấp trên mặt đất bóng người cũng lộ ra ngoài. Đầu phộng quyền sư nhìn xem xương mù dày đặc bị xô tan, rụt lại thân thể hướng về sau xê dịch, lại giấu vào trong xương mù. Nhìn một chút, điện thoại lại có tín hiệu. Tìm tới Lao Vương bởi. Quyền sư, Vương ca, nếu không chạy đi, đây rốt cuộc quái vật gì, không phải nói là gì tích sao? Quyền sư, ta đạp mã trơ mắt nhìn cái kia thạch mộ đồng dạng cửa lớn biến thành cái này hùng dạng. Lao Vương, di tích không thật, thiên tôn thật, đừng nghĩ quẩn. Quyền sư cầm điện thoại lên ngó giáo giác nhìn một chút, phát hiện không có người chú ý tới hắn, hắn nghĩ chụp tiểu ảnh phát trong nhóm. Vòng bằng hữu là không dám phát, thế nhưng phát trong nhóm cho đại gia nhìn xem vẫn là có thể. Liên tại hắn muốn đập thời điểm, không biết làm sao vậy, cái kia quái vật rút vào sơn động bên trong, đen như mực cái gì cũng nhìn không thấy. Hữu hiệu, hai lần chuông vang liền có như thế tốt hiệu quả. Phục Linh chống đỡ thiết truy mặt mỉm cười. Người coi là nọc độc đâu, gõ chuông liền hữu hiệu. Triệu Kỳ Lân tức giận nhìn Phục Linh một cái. Vương Lữ trưởng kinh lịch vừa rồi loạn cục, giờ phút này cũng không dám vô lễ. Tìm tới Triệu Kỳ Lân hỏi thăm tình huống. Vọt thẳng đi vào, như thế sơ động, xe tăng cũng không tốt hướng bên trong vào, tiến vào ra đều ra không được. Thế nhưng cầm nhân mạng đi vào điện, hắn có chút làm không được. Chương 51, cổ mộ lún chương 51, cổ mộ lún hai tiếng trùng vang, đem quái vật đập trở về sơ động, Vương Lữ trưởng liền tính không thừa nhận, cũng phải thừa nhận. Siêu phàm lực lượng có đôi khi, vẫn là tỷ lệ hỏa lực dùng tốt. Vừa rồi một máy mắt, hai chiếc chủ chiến xe tăng bị lật tung. Hắn đều nghĩ mãi mà không rõ những cái kia thoạt nhìn không phải rất tráng kiện dây leo làm sao có lực lượng lớn như vậy. Còn có cái kia ma âm. Bây giờ suy nghĩ một chút hắn đều mồ hôi lạnh ứa ra, bởi vì hắn hình dung không được đó là một loại thanh âm gì, chỉ để hắn cảm giác hô hấp khó khăn, trong mắt ảo giác bộc phát, đầu đau muốn nứt. Triệu đội trưởng, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Vương Lữ trưởng hỏi qua đến, Triệu Kỳ Lân cũng có chút không biết làm thế nào mới tốt. Từ viện khoa học chính thức bắt được luồng thứ nhất linh khí về sau, bọn họ đặc biệt sự tỉnh cục tiếp xúc nhiều nhất chính là các loại âm hồn loại địch nhân. Giống như là dạng này cự hình quái vật, còn chưa bao giờ ứng đối kinh nghiệm. Đúng rồi, chúng ta an bài tại cổ mộ cửa ra vào hai người, đến bây giờ còn không thể động, có thể giúp đỡ nhìn xem chuyện gì xảy ra sao. Nói xong Vương Lữ trưởng liền để người khiêng hai cái pho tượng đồng dạng binh sĩ đặt ở Triệu Kỳ Lân trước mắt. Triệu Kỳ Lân nhìn xem hai người cứng ngắc bộ dạng, không còn gì để nói. Hắn rất muốn nói, hắn cũng không biết làm sao bây giờ, thế nhưng người đều nhắc đến, mà còn đối phương còn lần đầu tôn kính như vậy nhìn xem chính mình. Nếu là chính mình nói chính mình không có cách, vậy cái này mặt mũi coi như thật ném đi. Hai vị này đồng chí là chuyện gì xảy ra? Không biết à, chính là chúng ta đi qua thời điểm, liền thấy hai người bọn họ cùng cái gốc cây giống như đứng. Một bên binh sĩ mở miệng nói ra, trên thân cứng rắn cùng tảng đá, tách ra đều tách ra bất động. Hai cái thủ vệ trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Triệu Kỳ Lân nhìn xem hai người, có chút đau răng. Triệu Kỳ Lân, các ngươi làm thế nào thành như vậy? Binh sĩ, trưởng quan bọn họ không nói được lời nói. Vậy ta hỏi, các ngươi chớp mắt, là liền chớp mắt, không phải liền tả hữu nhìn, có thể nghe hiểu sao? Hai cái thủ vệ nháy mắt mấy cái. Triệu Kỳ Lân suy nghĩ một chút, các ngươi biến thành dạng này là cố ý sao? Hai người chớp mắt. Cố ý? Triệu Kỳ Lân nháy mắt liền nhớ lại Phong Linh Hội. Phong Linh Hội lại có thủ đoạn như vậy, thực tế để người khó hiểu. Là nam, chớp mắt, người bình thường trang phục, chớp mắt, không sai biệt lắm, hẳn là Phong Linh Hội người. Triệu Kỳ Lân đột nhiên nhớ tới, hắn vào cổ mộ. Hai người chớp mắt, làm sao có thể? Vương Lữ trưởng có chút không tin. Toàn bộ nhập khẩu đều bị bọn họ phong đi lên, mà còn đi thời điểm, lưới điện còn tại vận hành bình thường, làm sao có thể đi vào người? Hai cái thủ vệ hung hăng hướng dưới mặt đất nhìn. Bên dưới, từ phía dưới đi vào, có thể mặt đất thoạt nhìn cũng không có cái gì đào móc vết tích. Hai cái thủ vệ biểu lộ trở nên tế nhị. Tính toán dù sao cũng hỏi không ra đến, vẫn là trước hết nghĩ biện pháp giải quyết trên người bọn họ vấn đề. Suy nghĩ một chút đặc biệt sự tình của các loại trang bị. Từ phục linh trang bị trong túi lấy ra một cái hình tròn tiểu cầu. Dùng sức bóp nát. Một trận lam nhạt quang mang tản ra, chiếu sáng mấy người. Hai cái thủ vệ không tự chủ liếc mắt. Không có hiệu quả sao? Xem ra không phải âm quỷ phụ thể. Còn có những biện pháp khác sao? Triệu Kỳ Lân, không bằng chúng ta trước ngẫm lại xử lý như thế nào cái kia chạy trốn quái vật. Vương Lữ trưởng. Thủ vệ. Trải qua một giờ khẩn cấp nghiên cứu và thảo luận, cuối cùng từ đệ nhất trọng trang hợp thành lữ điều động bộ đội vào sơn động thăm dò. Hỏa lực nặng xem như áp chế, phun lửa binh xem như chủ lực. Vào lúc này, nhân loại vẫn là bản năng càng tin tưởng hỏa diễm. Cái kia buồn nôn mang theo dịch nhờn cùng xúc tu đồ chơi thoạt nhìn liền có chút tà ác. Tà ác đồ vật, hỏa diễm làm sạch một cái rất hợp lý. Dù sao đặc biệt sự tình cục người cũng cho là như vậy. Mặc dù cảm thấy đặc biệt sự tình cục thoạt nhìn không một chút nào đáng tin cậy, thế nhưng lúc này, còn có thể tin người nào? Ngoại giới sương mù càng lúc càng mờ nhạt. Tiềm phục tại xung quanh Phong Linh Hội thành viên càng lùi càng về sau. Núp trong bóng tối Phong Linh Hội thành viên bắt đầu giao lưu. Bọn họ bị Lý Hoài Nguyên gieo xuống hồn dẫn về sau, liền kéo nhóm nhỏ. Lao Vương, Thiên Tôn tiến vào có một cái tiếng đồng hồ hơn. Quyền sư, sẽ không phải xảy ra chuyện đi. Cản thi nhân, quyền sư vậy là ngươi hy vọng xảy ra chuyện vẫn là không có chuyện. Bồ Câu đưa thư, các ngươi không đi hỗ trợ sao? Cản thi nhân, đứng nói chuyện không đau eo, hiện tại ai dám ngoi đầu lên tuyệt đối bị đánh thành cái sảng. Đại phu, ta cảm thấy Tiên Tôn hắn không có việc gì, cái này xương mù càng ngày càng mỏng. Có thể có việc chính là trong cổ mộ bậc kia. Quyền sư, đầu phộng ta bị phát hiện. Ai? Ngay tại biên giới tuần phòng binh sĩ nhìn thấy sương mù biên giới vươn ra điện thoại, lúc này quát lên một tiếng lớn. Giơ tay lên. Quyền sư một cái diều hâu xoay người, thân hình điện xạ vào mê vụ chỗ sâu. Một bên chạy sau lưng một bên tuôn ra huyết hoa. Thân chúng ba súng về sau, quyền sư chạy mấy trăm mét, chui vào trong bụi cỏ. Quyền sư, cứu ta, hôm nay chịu bốn súng. Cản thi nhân, thật không hổ là Đông Nam Á đánh qua tự do bắc kích người, bên trong bốn thương còn có thể gửi tin tức. Cản thi nhân, không có việc gì. Ngươi to gan chết, thi thể của ngươi ta giúp ngươi mang về. Cản thi nhân, chuyên nghiệp đối đáp. Quyền sư, đám người này căn bản không có tín nhiệm có thể nói, vẫn là phải dựa vào chính mình. Quyền sư nắm chặt ngực ngọc hoàn, từng trận mát mẻ năng lượng tràn vào trong cơ thể. Lúc này cũng liền bảo bối đáng tin cậy. Tốt xấu bảo vệ mệnh, trong cơ thể kẹp lấy viên đạn tạm thời xử lý không được, hắn đang suy nghĩ chính mình đào mệnh vẫn là chờ Tiên Tôn đi ra. Liên tại suy nghĩ thời điểm, ngẩng đầu một cái cùng một bộ hư thối mặt đối mặt. A, quyền sư đưa tay chính là một quyền, cái kia hư thối đầu trực tiếp bị đánh bay. Lúc này hắn mới nhìn rõ là một cỗ thi thể. Điện thoại chuyển đến thông tin. Cản thi nhân, ngươi người này rất không có lễ phép ấy. Cản thi nhân gia đặc biệt đi cứu ngươi, ngươi trở tay một quyền đem ta bảo bối đầu đánh rớt. Quyền sư nín đỏ mặt, nhìn xem điện thoại hẹ chặt không còn gì để nói. Cản thi nhân, nhanh hơn thi, không kịp giải thích, ta nhìn thấy sơn động xuất hiện biến động. Quyền sư giật mình tranh thủ thời gian bỏ tới thi thể kia trên lưng. Cái kia thi thể không đầu không tính nhanh cũng không tính chậm chạy. Mà nơi xa cản thi nhân đang dùng kính viễn vọng quan sát sơn động tình huống. Cửa sơn động tại gì rào rơi đi xuống thổ. Tựa hồ phát sinh động đất đồng dạng. Một lát sau, nguyên bản xông đi vào binh sĩ, lui về sau chạy. Nhìn tình huống ngược lại là không có thương vong, chính là bên trong có thể xuất hiện lún. Vương Kiến Phong cảm giác đất rung núi chuyển. Hắn tránh né khu vực tại núi bên cạnh trong sương mù dày đặc, liền tại đất rung núi chuyển ở giữa, hắn cảm giác dưới thân thổ địa đột nhiên bắt đầu sụp đổ. Ai ôi đầu phộng. Trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, trực tiếp theo lún thổ địa lún xuống dưới. Vương Kiến Phong cảm giác chính mình muốn lạnh thời điểm, một cái tay bắt lấy hắn bả vai. Sau đó hắn liền cảm giác chính mình giống như là tiến vào trong nước một dạng, mọi cử động có trở ngại lực. Mở mắt xem xét chỉ cảm thấy xung quanh đều là thổ mùi tanh. Hắn là tại trong bùn. Rất nhanh hắn liền cảm giác được hít thở không thông. Thế nhưng sau một khắc trước mắt đột nhiên phát sáng lên. Đi ra. Vương Kiến Phong trơ mắt nhìn chính mình từ thổ địa bên trong chui ra. Trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Nhìn hướng bên cạnh, không phải Lý Hoài Nguyên là không nhận ra cái nào trung niên nam nhân. Sau một khắc, trung niên nam nhân thân hình biến hóa, biến thành Lý Hoài Nguyên dung mạo. Cái này một hồi lão Vương thế giới quan lại đổi mới một lần. Đi thôi. Lý Hoài Nguyên hai tay đút túi thản nhiên nói. Trúc cơ kỳ luyện hóa như thế cái vật kỳ quái, không uổng phí cái gì công phu. Bất quá cái này quái vật thực lực không ra sao, tinh khí là thật đầy đủ, cùng cái đại bổ nhân sâm núi đồng dạng. Hắn mở luyện thời điểm, hấp thu tinh lực của nó liền phản kháng thủ đoạn đều không có. Liền sẽ hung hăng bài tiết chất lỏng lưu toàn tiêu hóa hắn. Sắp thực có chút hài hước. Bất quá hài hước về hài hước, lần này để hắn khôi phục thực lực đến trúc cơ trung kỳ. Đến trúc cơ về sau, không có luyện khí kỳ tốt như vậy thăng lên. Tăng thêm hắn lần này là hoàn mỹ trúc cơ, bản thân đối với linh khí nhu cầu lượng càng lớn hơn. Đi đi, Lý Hoài Nguyên đột nhiên nói. Trở về giúp ta làm cái chậu hoa. Vương Kiến Phong, a. Tốt tiên tôn. Đúng rồi, cái này cho chính các ngươi phân một chút đi. Lý Hoài Nguyên ném ra năm thanh thương lốp bốp rơi đầy đất. Vương Kiến Phong lập tức có chút chết lặng. Đại ca, ngươi cho ta, chúng ta cũng không dám cầm à, không cho cao hơn sắt máy bay a. Chương 52, thịt dê nổi lẩu. Chương 52, thịt dê nổi lẩu. Đến địa điểm tập hợp, một chiếc chén vàng lớn bánh bao dừng ở trên đường. Bồ Câu đưa thư bảng phi từ vị trí lái bên trên nhô đầu ra. Tiền bối, nơi này. Lý Hoài Nguyên cùng lão Vương hướng đi chén vàng lớn bánh bao. Kéo ra tay lái phụ cửa, Lý Hoài Nguyên đi vào. Vương Kiến Phong thì là kéo ra chỗ ngồi phía sau cửa, sau đó liền thấy nằm ở phía sau xếp đơn giản bằng bó một chút quyền sư. Cản thi nhân ngồi cạnh cửa sổ vị trí còn tại vây chào chào hỏi hắn, trong miệng ngậm cái kẹo que, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Chủ nhóm đại đại ngươi tốt. Vương Kiến Phong thực sự là không có cách nào đem trước mắt cái này ngọt bội cùng đưa thi hai chữ liên hệ với nhau. Đại phu cùng gia ảnh ở phía trước trên xe, liền kém lão hổ. Nói chuyện công phu, bên đường tuyết động cỏ khô đống, run rẩy một cái, lão hổ từ đống cỏ khô bên trong bò đi ra, mặt đông đến đều xanh. Đậu phộng, dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng thoát ra lớn như vậy chỉ trốn đây. Bàng phi dọa đến mới vừa lấy ra khói kém chút rơi xuống. Lão hổ mở cửa xe, liền bắt đầu run rẩy, run cùng cái sẻng hót rác giống như. Ken két trên dưới răng cửa thẳng run lên. Vương Kiến Phong nặn nặn lão hổ y phục. Không phải, lão hổ ngươi nếu là không có tiền mua quần áo, ngươi nói một tiếng à, liền mặc một kiện dây áo len liền tại bên ngoài nắm tuyết ta. Vương Kiến Phong biểu lộ đều có chút khác thường. Cái này phá dây áo len, còn sót mấy cái động, lộ ra bên trong phá quần áo thu đông tới. Tạch 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 két, lão hổ nói không ra lời, cả người đều cuộn tròn. Bàng phi ngậm lấy điếu thuốc tranh thủ thời gian mở ra gió mát. Trong xe hút thuốc lá rất không lễ phép a, nhất là có mỹ nữ trong xe dưới tình huống. Cản thi nhân có chút tức giận nhìn xem Bàng phi thôn vân thổ vụ. Lý Hoài Nguyên trà sát cái mũi, thuốc lá hương vị không dễ ngửi, mà còn cảm giác bên trong có chút độc tính tồn tại. Chủ điều khiển cửa mở ra, gió lạnh thổi vào. Bàng phi cả người bị ném đi ra, tết tóc tại đất tuyết bên trong, kẹp khói tay còn cao cao giơ lên, không có để tuyết đụng. Bò dậy về sau, Bàng phi một điểm tính tình không có, tại cửa xe hút vài hơi, liền đem thuốc lá ném đất tuyết bên trong dẫm diện. Vỗ bộ trên thân tuyết, Bàng phi một mặt định nọt lên xe, không rút về sau đều không rút. Lý Hoài Nguyên không để ý tới hắn. 5 mét Bàng phi lập tức khởi động xe, chuẩn bị trở về khách sạn. Xe bắt đầu lắc lư về sau, nằm ở phía sau quyền sư hơi xúc động. Năm đó ta tại Đông Nam Á đánh tự do Bắc Kích thời điểm, cũng thích hút thuốc lá, về sau phát hiện hút thuốc lá càng nhiều, thể năng càng kém, liền thay. Chúng ta người tu hành, trọng yếu nhất chính là nghị lực. Quyền sư đưa tay đem tay gối lên sau đầu, mặc dù kéo đau đớn vết thương, thế nhưng y nguyên phóng khoáng mà cười cười. Ta tại nhìn, trên mặt chẳng có. Uy. Lão Vương nhận điện thoại. Phía trước có con đường phong tỏa, kiểm tra người bị thương. Được rồi, ta đã biết. Vương Kiến Phong cúp điện thoại xong, quay đầu nhìn một chút nằm ở phía sau xếp trên ghế ngồi một mặt vẻ tưởng nhớ quân sư. Đến, lão hổ, phu một tay. Trên đường đi xe tải, cửa xe mở ra. Ai 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 các ngươi làm gì tại một trận tiếng cầu xin tha thứ bên trong, một cái toàn thân quấn lấy băng vải nam nhân bị ném ra ngoài, một đầu đâm vào ven đường cỏ khô đống bên trên. Không có việc gì hắn chống chọi té đâu, không chết được. Cản thi nhân cười nhẹ nhàng an ủi. Lý Hoài Nguyên liền đầu đều chẳng muốn về, thế nhưng tại quyền sư bị ném ra về sau, đối phong linh hội đám người này tính cách cũng coi như có hiểu rõ. Một đám đạo đức danh giới cuối cùng rất linh hoạt người. Bàng phi lái xe đi tới rào chắn phụ cận, tuần bổ kiểm tra rất nghiêm ngặt. Mặc dù kim bôi diện bao bên trên người thành phần có chút kỳ quái, nhưng cũng không có cái gì khác thường, cũng không có người thụ thương. Chúng ta là cùng một chỗ kết nhóm đến du lịch, kết quả tới cảnh điểm, thế mà phát hiện cảnh điểm phong. Tuần bổ nhìn một chút bằng lái cùng thẻ căn cước, lại nhìn một chút một mặt im lặng Bàng phi. Được, đi thôi. Xe tải đi ra ngoài vài dặm về sau, dừng ở cánh rừng một bên. Không bao lâu, liền thấy một cỗ thi thể không đầu cong đông đến cứng ngắc quyền sư xông tới. Đem quyền sư sắp xếp cẩn thận về sau, tiếp tục lên đường. Quyền sư sao, mới vừa rồi là kế tạm thời. Ngươi đừng nóng giận a, quay đầu mấy ca mời ngươi ăn lẩu. Lão Vương cười an ủi. Quyền sư mặt đông đến phát xanh, thế nhưng nghe xong, cũng biết tình huống vừa rồi cũng chỉ có dạng này. Kế tạm thời, cũng không cần đem ta ném ra bên ngoài à, mở cửa xe để ta xuống xe không phải. Quyền sư có chút buồn bực. Xin lỗi xin lỗi, cái này không nhanh đến hẻ, sợ một tới hai đi giải thích phiền phức, chậm trễ thời gian tốt nhất. Vương Kiến Phong rất là ngượng ngùng giải thích một chút. Được thôi. Quyền sư cũng không phải loại kia tính toán chi ly người. Quyền sư, nhớ năm đó ta tại Đông Nam Á. Ta tại nhìn, trên mặt trăng. Uy. Vương Kiến Phong con mắt trợn tròn, còn có hai đạo thẻ. Quyền sư. Kim bôi diện bao cửa hông mở ra, một bóng người bị ném vào trong rừng. Thảo. Bóng người tại trên không tuôn ra một câu chửi bậy. Đợi đến lại đem quyền sư đón sau xe, quyền sư không nói câu nào, người đều có thể đồng đến vành mắt bầm đen. Vương Kiến Phong cùng lão hổ đều không có ý tứ cười cười, thế nhưng cũng không biết làm sao khuyên. chờ quay đầu cho huynh đệ nhiều ăn ngon một chút bồi bổ thân thể. Mắt thấy cách xa Thiết Mục Lĩnh vị trí huyện thành, quyền sư sắc mặt mới tốt nữa rất nhiều. Huynh đệ xin lỗi.
Không có việc gì, năm đó ta tại nhìn, trên mặt trăng quyền sư đưa tay ngăn trở lão hổ động tác, không cần ném, chính ta đi xuống. Nói xong, quyền sư mở cửa xe, một bộ thấy chết không sờn biểu lộ, nhảy xuống. Bàng Phi nhìn xem quyền sư thân thể tại đất tuyết bên trong lăn xa mười mấy mét, khóe miệng quất thẳng tới. Là tên hắn tử. Vương Kiến Phong có chút áy náy nhận điện thoại. Gia Ảnh đánh tới. Gia Ảnh, uy, lão Vương, giữa trưa ăn cái gì? Ta nhìn phía trước trong huyện có cái tươi thịt dê nồi lẩu, chúng ta cùng đi làm điểm. Vương Kiến Phong không nói chuyện, chính là thò đầu từ cửa sổ xe nhìn một chút phía sau tại đất tuyết bên trong dãy rùa quyền sư. Trong lúc nhất thời trong xe bầu không khí có chút ngưng trệ, cũng không biết nói cái gì cho phải. Bàng Phi khóe miệng co quắp động, là cái ngu ngơ. Cản Thi Nhân từ phía sau vỗ một cái Bàng Phi bả vai. Thất thần làm gì, trở về tiếp người a.
A nha.
Lý Hoài Nguyên ngẩng đầu, nồi lẩu. Đi thôi, đi nếm thử.
Bàng Phi.
Vương Kiến Phong. Nguyên bản giảm tốc chuẩn bị quay đầu xe tải, một chân ga lại ra tốc. Đợi đến cùng cái cương thi đồng dạng quyền sư đi tới phòng riêng thời điểm. Quyền sư tới chậm, tự phạt ba ly ngẩng. Quyền sư nắm chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy tức giận, nhưng nhìn thấy ngay tại chơi game Lý Hoài Nguyên, liền lập tức lại hiểu xỉu ba đi xuống. Cản Thi Nhân ở một bên thổi nóng hổi lát thịt yếu, dính tốt liệu về sau, đưa đến Lý Hoài Nguyên bên miệng.
Thiên tôn, há mồm, á ngọt ngào giọng nói rất để người dễ chịu.
Cái này lát thịt yếu rất tươi mới à, xem xét chính là hiện giết hiện mảnh, cùng trong đất chôn lâu dài cái chủng loại kia chất thịt khác biệt còn rất lớn. Cản Thi Nhân nhìn hướng quyền sư cười khanh khách nói. Thế nhưng cái này khích lệ lời nói, để quyền sư chỉ cảm thấy trong dạ dày có chút lan lộn. Bởi vì hắn bị thi thể cong chạy một đường, loại kia băng tiên tuyết địa đều không lấn át được sát thối vị thực tế để người buồn nôn. Bây giờ nhìn từng mảnh tươi non thịt dê, trong dạ dày càng là lan lộn. Vết thương một trận lạnh một trận nóng, hắn cảm giác chính mình muốn phát sốt. Lý Hoài Nguyên nhìn quyền sư một cái, đưa tay bung lên, quyền sư cái ly trước mặt bên trong xuất hiện một vũng huyết sắc chất lỏng.
Uống, liền sẽ khỏi hẳn.
Lý Hoài Nguyên cũng không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói:
đa tạ tiên tôn.
Quyền sư cảm động nước mắt đều chảy xuống, lập tức quỳ xuống tạ ơn. Chất lỏng này bên trong, để người điên cuồng đồ vật ta loại trừ, bất quá tác dụng phụ y nguyên tồn tại. Uống về sau, sẽ ảnh hưởng một điểm tuệ tâm, nhưng sẽ không ảnh hưởng rất nhiều. Thế nhưng ngươi cũng có thể thu hoạch lực lượng mạnh hơn. Lý Hoài Nguyên ngón tay không ngừng, ngữ khí bình thản kể ra. Uống hay không tại ngươi. Đám người này đến cùng là nô bộc của mình, tốt xấu chính mình phế đi khí lực gieo xuống hồn dẫn, không duyên cớ lãng phí, còn có chút không bỏ được. Quyền sư nhìn xem cái kia một vũng máu loãng, lại nhìn xem xung quanh biểu lộ phức tạp mọi người, sau đó quyết định. Con người khi còn sống có mấy cái 20 năm, hắn đã qua đỉnh phong kỳ, thể lực tinh lực đều tại hạ trượt, tu tiên lại suy nghĩ không ra môn đạo gì. Đây là chính mình cơ hội duy nhất. Cầm lấy chén ngựa đầu uống một hơi cạn sạch. Sau đó quyền sư liền tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong bắt đầu phát sinh biến hóa.